ngươi nhanh đi gọi lão tổ. Phùng thị tộc trưởng nhìn thấy địch người khí thế trên người so với mình còn cường đại hơn, lập tức lo lắng nói rằng. Đối với này, Trương Công Công cũng không có ngăn cản, thả mặc bọn họ rời đi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, diệt tộc muốn đổ tổ. Báo tộc trưởng, phủ đệ tạo đến tập kích, tổn thất quá bán. Lúc này, một tên cụt tay gia đinh chạy tới, vừa dứt lời, liền bị Trương Công Công chém thành hai khúc, nội tạng rơi vào trang nghiêm tổ tử. Ngươi cũng xuống bồi gia đinh đi. Trương Công Công xem thời gian, đánh gậy thẹn quá thành giận Phùng thị tộc trưởng, thản nhiên nói, lập tức tê trên người. Chết. Phùng thị tộc chỉ dài có Vũ Linh sơ kỳ, đối diện Vũ Linh hậu kỳ Trương Công Công, mấy hiệp liền bị đánh cho trọng thương, xuất ở một bên. Dừng tay. Ngay ở Trương Công Công muốn hạ tử thủ thời điểm, tóc trắng xoa ông lão ngăn cản Trương Công Công, tản mát ra khí thế cũng là Vũ Linh hậu kỳ. Rốt cục có chút ý nghĩa. Trương Công Công không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, lập tức tê trên người. Một là trẻ tuổi nóng tính Trương Công Công, một cái khác là gần đất xa trời suy yếu lao tổ, mười mấy hiệp hạ xuống, liền bị đao khí chém giết. Huyết y thìa ra, thấy máu phong đao, dám đối với chủ mẫu bất kính, thiên khó chứa ngươi. Nửa ngày sau, 1,500 huyết y thìa vệ, an mặc chân chính bị máu nhuộm y phục màu đỏ, rời đi Phùng Thành, tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Chương 30, thiên khó nghịch, đế vương vẫn. Phong Lạc Thành người này, nguy hại quá lớn, muốn nhanh chóng diệt trừ. Bằng không thanh tiêu quốc xã tắc khó bảo toàn, buồn cười mấy vị vương tử, còn mê luyến vương vị, cũng không biết thai vạ đến nơi. Đúng đấy. Muốn không hiện tại liền yết kiến vương thượng, nhất định phải diệt trừ Lý Đường, chỉ cần có thể thành công, vạn tử không tiếc. Đúng, thái sư nói có lý, hiện tại liền đi hoàng cung. Nói xong, một đám đại thần trong triều, khí thế hùng hổ, một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua dáng vẻ, trước hướng về hoàng cung. Hoàng cung, 9 tầng đỉnh, tóc trắng xóa lão vương trên. Nên tiếp chiêu dương, hưởng thụ cuối cùng thời gian, ở sinh mệnh tuổi già, hắn nghị trăm phương ngàn kế kéo dài sinh mệnh, nhưng đều không có lên bất kỳ hiệu quả nào. Vương thượng, cứu mạng đan đã luyện chế được rồi. Viên thuốc này ăn sau, lão đạo ta bảo đảm có thể kéo dài 3 đến 5 niên tuổi thọ. Lúc này, một vị trên người mặc hoa lệ đạo bào người trung niên, tay cầm thúy ngọc phất trần, một cái tinh xảo ngọc châm lấy mái tóc chắt trụ, một đôi bạch khiết như ngọc hai tay, nắm một bình thuốc. Xuyên thấu qua có thể nhìn thấy bên trong chứa có 2 viên đan dược. Thật sự, nhanh cho ăn chấm ăn bảo. Thanh tiêu quốc vương thượng vừa nghe, trên mặt lộ ra một tia ước ao nụ cười, vội vàng nói. Đạo sĩ nghe xong, từ bên trong đổ ra một viên màu đỏ đan dược, trên mãn tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, nếu là có kinh nghiệm phong phú dược sư, ngửi một hồi, liền biết tỏa ra mùi thuốc, đều là bình thường dược liệu. Vương thượng, uống thuốc xong sau, người trước hết ngủ, như vậy mới có thể càng tốt hơn phát huy dược lực. Bằng không đan dược lực lượng, rất khó hoàn toàn phát huy. Đạo sĩ nhắc nhở một tiếng, ở vương thượng sau khi gật đầu, bưng lên một chén nước lọc, để vương thượng đem linh đan rượu dược nuốt vào. Mới vừa uống thuốc không tới một phút, thanh tiêu quốc mười mấy vị đại thần cùng nhau yết kiến, bên ngoài thái giám đều không ngăn cản nổi. Lớn mật, vương thượng mới vừa dùng xong dược, các ngươi liền tới quấy rầy, quấy nhiễu mặt rồng, phải bị tội gì? Thanh tiêu quốc vương thượng còn chưa mở lời nói chuyện, đạo sĩ liền lớn tiếng răn dạy, như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn trong mắt nơi sâu xa có mấy phần sốt ruột. Ngươi này nghiệt đạo, chúng ta thanh tiêu quốc triều thần có việc bẩm báo, há cho phép ngươi quấy rầy. Vương thượng, xin mời giết chết nghiệt đạo, giữ gìn quốc gia an ổn, xã tắc an ổn. Lập tức có một đại thần nhảy lên đến trách cứ sĩ, lại làm cho vương thượng sắc mặt biến đổi lớn. Hiện tại hắn sẽ chờ đạo sĩ cho hắn kéo dài tính mạng, há dung chính mình thần tử thương tổn hắn. Câm miệng, đạo trưởng có tiên lâm chi tư, há lại là bọn ngươi phàm nhân có thể nhìn thấy. Hiện tại cho ta lập tức lui ra, một đám thành sự không đủ bại sự có thừa đồ vật, tận rào ta thật hăng hái. Đây phòng tất cả đều là thanh tiêu quốc vương thượng tiếng gầm gừ, quân vương giận dữ, máu chảy thành sông, này không phải là đùa giỡn, dù cho hiện tại vương thượng kéo dài hơi tàn sống sót, tản mát ra huy nghiêm, cũng làm cho quần thần run lẩy bẩy. Đế giả, hoàng uy, tự nhiên có đặc biệt đế hoàng khí thế, mạnh mẽ đế vương, có thể dựa vào đế vương khí thế, triển khai lời vàng ý ngọc, nôn xuất pháp tùy trở thần thông. Nhưng là, tuy rằng trong lòng đã run lẩy bẩy, nhưng hay là có người liều chết khuyên nói, có điều lời còn chưa nói hết, liền bị ngăn lại. Người đến, đem bọn họ đuổi ra ngoài. Một đám giáp vàng vệ đội, tay cầm binh khí, đem hết thể đại thần toàn bộ đuổi ra ngoài. Đạo trưởng cực khổ rồi, chấm vậy thì dưới đi nghỉ ngơi. Thanh tiêu quốc vương thượng nói xong, liền đi tới phòng ngủ, nằm ở rộng lớn, đủ nằm mười mấy người trên giường lớn nghỉ ngơi, chỉ chốc lát sau, liền rơi vào trạng thái ngủ say. Mà đạo trưởng ở thanh tiêu quốc vương thượng ngủ say sau, lặng lẽ lẻn vào ngự thư phòng, mở ra nhất đạo hộp tối, từ bên trong lấy ra màu vàng nóng thánh chỉ. do tốt nhất tàm ti chế thành lăng cẩm hàng dệt, thêu lên tường vân thủy hạc, tráng lệ, thánh chỉ hai đầu lại có tung bay ngân sắc cự long làm phòng ngụy tiêu chí, mở ra xem, hai cái đỏ tươi đại tự, ánh vào đạo trưởng trong mắt. Đây chính là di ảnh a. Quả nhiên như chủ nhân nói, lão già này nhất định viết xong di ảnh. Đạo trưởng thở dài nói, nói đến chủ nhân hai chữ thì, một mặt kính trọng. Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết, tiên hoàng đột nhiên vỡ, quy về ngũ hành, chấm thừa hoàng thiên chi quyến mệnh, liệt thánh chi hương hưu, phụng đại sự hoàng đế chi di mệnh, chúc lấy luân tự, vào phụng dòng dõi, ta nữ cung băng tuyết, có thể làm đại vị, chuyển ngôi cho cung băng tuyết, hy vọng. Đạo trưởng xem sau, khoe môi vểnh lên, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, liền đem thánh chỉ thu vào phía bên phải ống tay, sau đó từ bên trái ống tay lấy thêm ra một phần thánh chỉ. Mở ra xem, thánh chỉ vật liệu, thêu hoa văn, viết chữ viết, đều cùng trên một phần giống như lúc, duy nhất có biến hóa, chính là đem ta nữ cung băng tuyết, đổi thành ta nhi cung huyền vũ. Đã như thế, chủ nhân đăng cơ vì là vương đã là ván đã đóng thuyền. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mang theo ung dung vẻ mặt, rời đi ngự thư phòng, sau mười mấy phút, một con bồ câu đưa thư bay ra hoàng cung, biến mất không còn tăm hơi. Không có ai biết sự, ở đạo trưởng sau khi rời đi, lại có một người lẻn vào ngự thư phòng, trên người mặc áo cá chuẩn, một bộ màu đỏ áo choàng rơi vào góc chân, khiến người ta không nhìn ra hắn hình thể. Tựa hồ đối với ngự thư phòng hết sức quen thuộc, hắn thông thạo mở ra hộp tối, đem thánh chỉ lấy đi. Sau mười mấy phút, hắn mang theo thánh chỉ, tiến vào công chúa phủ, giao cho một tên quản gia sau, biến mất không còn tăm hơi. Hoàng cung phòng ngủ, Thanh Tiêu quốc vương thượng nằm ở trên giường sau, hôn mê hắn, vô ý thức co rúm, sắc mặt chậm rãi trở nên đỏ ửng, tiếng hít thở âm càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. A. Sau giờ ngọ, một hầu gái tiến vào, phát hiện vương thượng sắc mặt trắng bệnh, lập tức hét lên một tiếng, triệt để quấy rầy bình tĩnh hoàng cung. Vương thượng băng hà. Trong cung truyền ra tin tức, Tiêu Vân Thành chấn động, cùng vệ vương thất 15 vạn cấm vệ quân, chiếm lĩnh phụ cận trọng yếu quan hải, bách tính cấm chỉ ra ngoài. Bất kỳ quân rơi cấm chỉ tới gần hoàng cung phụ cận ngàn mét. Chỉ trong chốc lát công phu, Tiêu Vân Thành đồ trắng, hào quang rực rỡ hoàng cung, biến thành thống nhất màu trắng, bên trong truyền ra nhạc buồn, chuông đồng âm thanh vang vọng liên tục, lấy này đến kỷ niệm hoàng cung. Đêm đó, trong triều quần thần, mười mấy cái vương tử công chúa tụ hội nghị quốc điện, bọn họ muốn chờ đón tiên vương di ảnh, túi chào tân vương, ngoại trừ đại vương tử bên ngoài, mọi người nội tâm nghiêm nghị, hôm nay, bọn họ khả năng một bước lên trời, cũng có thể một niệm bỏ tù. Trăng sáng sao thưa, đã đến đêm khuya, tuyên đọc di ảnh giam tư còn chưa hề đi ra, đại thần không khỏi nghị luận sôi nổi, giờ khắc này, đại vương tử sắc mặt cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Mà lúc này ngự thư phòng, mười mấy thái giám cung nữ chính đang lục tung tung theo, mấy ngàn thánh tử, mấy vạn tấu chương, lung ta lung tung chất đống trên mặt đất, một văn long giam phục quá giám chính chỉ huy mọi người. Báo giam tư, lật xem xong ngự thư phòng hết thảy thánh chỉ, đều không có phát hiện di ảnh. Một tên thái giám quỳ xuống đất nói rằng, giam tư nghe xong, mục quang lấp lóe, làm vương thượng người tâm phúc, hắn đương nhiên biết đạo thánh chỉ nội dung, lúc này thánh chỉ nhưng không thấy, bên trong khẳng định có quỷ, bán hương sau, mới lôi kéo vị tảng nói rằng, vậy thì không tìm. Đều trở về đi thôi. Nói xong, mang theo bốn cái tiểu giam, đi tới nghị quốc điện, tiên vương chưa lập di ảnh, tân vương đăng cơ chuyển vào giai đoạn thứ hai, do triều thần vương thất thành viên cùng bàn bạc. Lời ấy như đồng sóng lớn mênh mông, vang vọng ở trong lòng mọi người. Đại vương tử sắc mặt cũng triệt để trở nên âm trầm, năm năm đấm, phất tay háo rời đi, còn lại vương tử triều thần cũng dồn dập tản ra. Lên giá cảm nghĩ. Hai tháng, hoàng giả triệu hoán cũng phải lên giá, còn nhớ học kỳ này khai giảng, ta chính đang viết mặt khác một quyển sách, nhưng thành tích quá chênh lệch, vì lẽ đó lâm thời quyết định, mở ra một quyển sách mới, ở quyển sách chính là hoàng giả triệu hoán hệ thống. Nói thực sự, quyển sách này chỉ có đơn giản đại cương, tế cương cũng ít đến mức đáng thương, vì bảo đảm chất lượng. Văn chương tối ngày hôm qua viết, vừa cảm giác qua đi, lại phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót, sau đó lượng lớn cải biến, có lúc trực tiếp chúng viết, cái này cũng là quyển sách chậm một trong những nguyên nhân. Thứ yếu, văn chương không phải toàn chức tay bút, còn có trầm trọng học nghiệp, mỗi ngày học xong, đều liều mạng tập trung thời gian gõ chữ, thí nghĩ một hồi, đồng học đều ở bên cạnh chơi game, ngủ trưa, ta nhưng ở gõ chữ, đây là hết sức thống khổ, dù sao văn chương mới 18 tuổi, chính là ham chơi tuổi tác. Từ khi viết sách sau, cái này học kỳ chưa từng có thoải mái chơi đùa game, có lúc chơi một cái, đã nghĩ đến tự vẫn không có mã xong, lập tức đóng lại, bắt đầu gõ chữ, có lúc ngủ trưa, cũng không dám ngủ chết, chỉ lo bỏ qua thời gian gõ chữ. Nhìn thấy thúc càng bình luận, văn chương trong lòng cũng vạn phần sốt ruột, nhưng không thể ra sức, bởi vì một ngày có khóa, tự học buổi tối, lại trừ ăn cơm, ngủ thời gian gõ chữ cũng không có bao nhiêu. Đối với này, văn chương chỉ có thể bảo đảm, nỗ lực, viết ra để đại gia thỏa mãn tác phẩm, nếu như nhất định phải đưa ra cụ thể số lượng, văn chương bảo đảm, mỗi ngày ít nhất 2 chương. Tâm có thiên ngôn và ngữ, nhưng không thể nào mở miệng, chỉ có thể thông qua đơn giản câu chữ, phát biểu trong lòng cảm khái, cảm tạ các vị thư hữu chống đỡ, cảm tạ các ngươi làm bạn, là văn chương đi tới động lực, còn có những kia đồng ý để kiến nghị thư hữu, văn chương thật sự vạn phần cảm tạ. Mặt khác còn muốn cảm kích một người, vậy thì là con cọp biên tập viên, một vị có trách nhiệm tâm, mang điểm đáng yêu biên tập viên. Nói tóm lại, cảm kích hết thể chống đỡ văn chương người. Cảm tạ. Chương 31, Hồng Nhan Sai. Cung Huyền Vũ trở lại vương tử phủ sau, liền quá độ lôi đỉnh, trong phủ rất nhiều quý giá đồ vật đều bị đập nát, gian nhà bởi vậy trở nên lung ta lung tung, khó coi, có thể thấy được trong lòng mối hận. Một người làm không cẩn thận dẫm đến sứ mảnh, Cung Huyền Vũ trực tiếp hạ lệnh kéo ra ngoài chặt đầu, thủ đoạn chi hung tàn, để trong phủ tất cả mọi người đau lòng, một vô tội sinh mệnh, liền như vậy chết thảm. Người chi tâm tính, cũng không phải là cần trải qua thời gian dài quan sát mới có thể phát hiện, có lúc, trải qua một chuyện nhỏ, cũng có thể phát hiện một, hai, tỉ như lúc này lạm sát kẻ vô tội Cung Huyền Vũ. Điều này cũng làm cho được yêu mà đến, trao đổi đại kế đại thần cao mày. Vương tử điện hạ, hiện tại đến mau nhanh hành động lên, bằng không còn lại vương tử công chúa đi đầu một bước, liền nằm ở bị di chuyển, hơn nữa ngươi thân là đại vương tử, thêm vào chúng ta lão thần chống đỡ, lại có Tây Bắc quân đoàn chống đỡ, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, thu được vương vị, dễ như ăn cháo, không cần ở đây nổi trận lôi đình. Mở miệng nói chuyện chính là triều đình một vị trọng thần, tên là Lữ Đinh, là đại vương tử lão sư, đồng thời còn là Thành Tiêu quốc binh bộ đại lão, dậm chân một cái, Thành Tiêu quốc đều muốn chấn động tồn tại. Hiển nhiên, này người nói chuyện, cực có trọng lượng, Cung Huyền Vũ lập tức ý thức được mình làm sai sự. Vừa nãy một trận loạn phát tỉ khí, khẳng định có người đối với hắn thất vọng. Xin lỗi chư vị, tới tay vương vị, không hiểu ra sao bay, để bản vương tử trong lúc nhất thời không chịu nhận, ở đây, ta hướng về các vị chịu nhận lỗi. Không thể không nói, Cung Huyền Vũ trên người vẫn có thể quyển có thể điểm chỗ, đang nói xong một trận đẹp đẽ sau, đang ngồi đại thần đều triển khai lông mày, trong lòng cũng bắt đầu tha thứ Cung Huyền Vũ, thấy này, Lữ Đinh mới làm cười nói. Kế trước mắt, muốn lập tức làm hai việc, một trong số đó, Lạp Long đại thần trong triều cùng vương thất nguyên lão viện, chỉ cần có một nửa đứng ở chỗ này, điện hạ đăng cơ thành vương, cũng là dễ như ăn cháo. Thứ hai, dành thời gian điều binh, Tây Bắc quân đoàn có trấn thủ biên cương trọng trách. Không có thể tùy ý điều động, nhưng có thể lấy ra một ít tinh binh cường tướng lại đây, bí mật trợ giúp, thứ yếu hợp lý vận dụng 40.000 cấm vệ quân. Lữ Đinh nói hai điểm, để đang ngồi người đều gật gật đầu. Có điều vương thất nguyên lão viện người có thể không tốt lập lòng, điểm ấy cần muốn hành sự cẩn thận. Cung Huyền Vũ nghiêm nghị nói rằng, như thế nào vương thất nguyên lão viện? Thực lực đạt đến Vũ Linh có thể vào nguyên lão viện, như Thanh Tiêu quốc loại này loại nhỏ quốc gia, Vũ Linh đã là quốc gia bảo đảm, dù cho là vương tử cũng có thể không mua món nợ. Trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân, điện hạ, ngươi chỉ cần dựa theo. Lữ Đinh khinh chạy bộ đến Cung Huyền Vũ trước mặt, khẽ vuốt ống tay áo, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng: "Ừ, biện pháp tốt." Cuối cùng, Cung Huyền Vũ vui vẻ ra mặt, trên mặt lại khôi phục nụ cười tự tin. Còn lại vương vị người thừa kế trở lại trong phủ, cũng bắt đầu triệu tập thân tín, hoặc tự vệ, hoặc tranh vương, nói chung, ở lão vương trên chết rồi, Thanh Tiêu quốc rối loạn. Cung Băng Tuyết cũng là một người trong đó, nàng trở về công chúa phủ sau, liền nhìn thấy quản gia ở sau cửa lo lắng chờ đợi. "Tham kiến công chúa, phò mã thủ hạ đến rồi, giao cho ta hai loại đồ vật, như thế là một phong thư, một kiểu khác là..." "Quên đi, công chúa ngươi đi tới thư phòng ta ở cho ngươi xem." Hai vách mạch rừng, quản gia ngắm nhìn bốn phía, bởi vì sợ để lộ bí mật, sẽ không có tại chỗ nói ra. Thư phòng là công chúa phủ cấm địa, chưa qua quá trao quyền, bất luận người nào không cho tiến vào. Tọa lạc với trong hoa viên tâm, có thể khiếu bốn phía mùi hoa, hoàn cảnh ưu mỹ, ở trong thư phòng, ngoại trừ trọng yếu thư tịch văn kiện, còn có một chút buồn hoa. Đây là thánh chỉ. Cung Băng Tuyết nhìn thấy quản gia lấy ra đồ vật một tiếng thét kinh hãi, sau đó, liền lập tức mở ra, tinh xảo trên mặt, đôi mi thanh tú chói chặt, yên lặng để lên bàn, mở ra bên cạnh phong thư. "Phùng gia đã trừ, vạn sự cẩn thận, khẩn cấp thời khắc, ta tự sẽ phái người giúp ngươi một tay." Nghe mùi hoa, Cung Băng Tuyết rơi vào trầm tư. "Ngươi thật sự làm được. Chỉ là, đây rốt cuộc là ngươi muốn, vẫn là ta muốn, ngươi lòng cao hơn trời, trong lòng lẽ nào không có đế vương vị trí sao?" Trên người mặc trang phục công chúa, ở màu vàng nóng quần bào dưới, có vẻ vô cùng uy vũ, nhưng đều không kịp nàng biểu hiện trên mặt kinh diễm, tự cao hứng, tự do dự, tự kiên kỵ, tự ngọt ngào. "Ngươi cho phò mã chuyện bổn cung đưa cho một câu nói của hắn, công sinh minh, lại cứ ám, đoan khắc sinh thông, trá ngụy sinh thần, nói phép sinh hoặc, bổn cung chậm đợi quân âm, ngươi đồng ý ta 3000 phồn hoa, ta hứa ngươi vạn người bên trên. Tĩnh tư nửa ngày, cung băng tuyết nói ra một câu để quản gia giật mình, hứa ngươi vạn người bên trên, phía trước không có người nào bên dưới, điều này nói rõ Thanh Tiêu quốc sẽ có hai vương cục diện, từ mặt bên tới nói, cung băng tuyết thỏa hiệp. Vâng, công chúa. Phong Lạc Thành, trắng xóa bạch tuyết, xuân sinh thanh, hạ gia lục, thu lạc hoàng, đông bạch tuyết, trở thành vĩnh hằng định luật, vì lẽ đó, mùa đông Phong Lạc Thành quý tộc yêu thích săn thú. Đương nhiên, còn có một tiểu mục đích, chính là diệt trừ yêu thú. Sáng sớm, Lý Đường ăn mặc bạch hạc cừu áo lông, cưỡi chiến mã, mang theo mấy cái thuộc hạ cùng đi săn thú, buông lỏng một chút tâm tình. Xèo, xèo. Một con hung mãnh con cọp bị một mũi tên xuyên thấu, trình diễn ra một màn đánh hổ anh hùng. Chúa công tiễn phát thực sự là càng ngày càng đúng. 500 mét ở ngoài cũng có thể ngự tiễn giết địch. Triệu Vân thở dài nói, nhớ lúc đầu, hắn vì luyện tập tài bắn cung, một ngày bắn tên mấy trăm phát, cánh tay thụng so với bắp đùi còn thô, cũng không có Lý Đường xa xa. Thử Long quá khen rồi. Ta mũi tên này pháp xạ xạ động vật vẫn được, nếu như xạ người, liền không thấy có thể bên trong. Lý Đường cười lắc đầu. Giá. Giá. Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa âm, nhìn Mục Viễn Vọng, Lý Đường nhìn thấy một đội Phong Lạc Thành kỵ binh, ở kỵ binh trung gian, còn có một công chúa phủ nữ quan. Liền quay đầu ngựa lại lặng lặng chờ đợi. Tham kiến phỏ mã, người tin. Một tấm tinh xảo phong thư, mặt trên vẽ ra hoa đảo cùng lá phong, ngụ ý hoa chi diễm đẹp, diệp chi thanh thường, vô cùng mỹ lệ. Mở ra phong thư, lấy ra một chương bạch chỉ, nhìn thấy mặt trên rất ít mấy chục tự, bút pháp thanh tú, có chứa một luồng ngạo khí, lại làm cho tâm tình thật tốt Lý Đường tan thành mây khói, lập tức trở nên phức tạp, như đồng bách vị. Hắn tự nhiên đọc hiểu ý tứ trong đó, không nghĩ tới lúc trước bởi vì lòng mang hổ thẹn, còn nói ra đến một câu nói, lại có thể khiến chính mình vướng chân vướng tay, lần thứ hai để hắn cảm nhận được, quân tử nhất ngôn, khoái mã một roi tầm quan trọng. Cái này cũng là tại sao có đế vương quân không lời nói đùa cái thuyết pháp này, lời nói ra, liền muốn đối với hắn phụ trách, há có thể thay đổi xoành xoạch. Ngươi trở lại nói cho công chúa, Thanh Tiêu Vương, ta đồng ý quá, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Lý Đường kiên định nói rằng, để nữ quan thỏa mãn gật gật đầu, mang người rời đi. Hồng Nhan Sai, đế vương nghiệp, cung băng tuyết, ta cùng ngươi cuối cùng sẽ trở thành tương cứu trong lúc hoạn nạn phu thê, vẫn là kiếm chỉ đối phương kẻ địch. Hai cái lòng mang đế nghiệp người, nhưng bởi vì duyên phận, đan xen vào nhau, nếu là kẻ địch, đời này không tiếc, nếu là phu thê, có thể so với tri âm, nhưng chỉ sợ trước mắt, tự địch tự hữu. Bên cạnh, hiểu rõ nội tình mấy người, đều yên lặng không nói lời nào, trong lòng bọn họ đều rõ ràng Lý Đường dự định, Thanh Tiêu quốc, đưa cho cung băng tuyết làm đồ cưới. Dùng một quốc gia, cưới ngươi một người. Chương 32, cung huyền âm chết. Mặt ngoài bình tĩnh Thanh Tiêu quốc, trong bóng tối đã phong ba không tĩnh, Tây Bắc quân đoàn, Đông Nam quân đoàn, Hoài Bắc quân đoàn, Hưng Trung quân đoàn, Vọng Quan quân đoàn, đều phái ra tinh binh cường tướng, nhiều thì hơn vạn, thiếu giả mấy ngàn. Diều không nhìn tới, Thanh Tiêu quốc bốn phương tám hướng, đều có quân đội triệu tập dấu vết. Vương tử điện hạ, trong vương quốc mấy đại quân đoàn đều có triệu tập động tĩnh, trong đó Đông Nam quân đoàn chống đỡ nhị vương tử điện hạ, Hoài Bắc quân đoàn chống đỡ tam vương tử điện hạ, Hưng Trung quân đoàn chống đỡ bốn vương tử điện hạ, Vọng Quan quân đoàn chống đỡ công bên dưới chủ điện, vì có thể sớm ngày thu được vương vị, xin mời điện hạ mau chóng ra tay. Có ấm lô vương tử phủ, bởi vì Lữ Đinh một bộ thoại rơi vào giá lạnh, nhiệt độ không hẳn là đau lòng, thấu xương hàn lãnh. Ám sát còn lại vương vị người thừa kế, đây chính là Lữ Đinh kế hoạch, chỉ cần còn lại có cạnh tranh lực lượng vương vị người thừa kế tử vong, vương vị dễ như trở bàn tay. Cung Huyền Vũ cả người cứng ngắc, mục quang tan rã, trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới còn trẻ thì, mấy cái anh chị em tụ tập cùng nhau chơi đùa, trên mặt tràn trề nụ cười sáng lạ, nhớ mang máng, khi đó hắn còn xin thề, nhất định phải bảo vệ đệ muội. Hồi ức là vui tươi, hiện thực là vô tình, ngày xưa thời gian đã mất đi, hôm nay thời gian đã xung đột, tương lai thời gian đã tiêu tan, mấy người bọn hắn tình huynh đệ, chung quy không địch lại vương vị mê hoặc. Đêm nay giờ tí động thủ đi, cho bọn họ lưu hoàn chỉnh thi thể. Cung Huyền Vũ ở lúc nói chuyện, cảm thấy tâm đang chảy máu, hắn nhiều muốn thu hồi câu nói kia, nhưng hắn không thể. Đế vị bên dưới, dòng máu phiêu lỗ. Lúc này, hắn đột nhiên rõ ràng tình thân tầm quan trọng, chỉ có mất đi, mới rõ ràng nắm giữ tầm quan trọng, nhân tính, vốn là như vậy, nhất định kết cục không mỹ hảo, cũng đồng ý thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thành cho tàn. Điện hạ không cần thương cảm, ngươi không giết mặt khác mấy vị điện hạ, bọn họ liền muốn giết ngươi, đang ở đế vương gia, chính là chịu đựng lạnh lẽo vương tọa cô quạng. Lữ Đinh thấy này, trong lòng không có một chút nào đau lòng, chỉ là chậm rãi khuyên bảo. Dạ, như vậy đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, bởi vì tiên vương băng hà, Tiêu Vân Thành bắt đầu giới nghiêm, tham gia xong điện nghị năm vị vương vị người thừa kế bắt đầu trở về phủ đệ, không có gặp phải còn lại người đi đường. Tại sao là năm vị đây? Bởi vì đã đào thải 12 vị vương vị người thừa kế, bọn họ toàn bộ bị phong tước ở ngoài phái, từ đây rời đi phồn hoa phú quý hoàng thành, trừ phi đột phá vũ linh, làm chủ nguyên lão viện, bằng không trung thân đều chờ ở đất phong. Hay là, đối với bọn họ tới nói, đây là một chuyện tốt. Mấy cái chủ yếu đường phố, mấy trăm người mặc áo đen hoàn toàn cùng bóng đêm dung hợp lại cùng nhau, tay cầm lạnh lẽo ám khí, lặng lặng nhìn kỹ vài con xe sang trọng đội. Giết! Bảo vệ vương tử, có thích khách. Bề ngoài hoa lệ xe trong đội, quát to một tiếng, thân mặc áo xanh người trung niên, che ở nhị vương tử phía trước, như là nhất đạo tường thành, che chở hắn an toàn. Giết! Trên đường phố rộng rãi, vang lên song phương giao chiến âm thanh, nương theo sát phạt, lanh lảnh lọt vào thai, thanh sam người trung niên, chăm chú bảo vệ cung huyền âm, con mắt chung quanh quan sát, muốn chạy ra vòng đây. Hắn mới vũ linh sơ kỳ, bốn phía ám giết ít nhất của bọn họ có hai cái vũ linh, cùng bọn họ cứng đối cứng tuyệt đối không phải lý trí cách làm. Nhưng phá vòng vây nhiều lần, đều chưa thành công. Vương tử điện hạ, sau đó ngươi đi trước, ta đi ngăn cản bọn họ. Thanh sam người trung niên nghiêm nghị nói rằng, ống tay áo của hắn đã bị cắt ra, lên trên nữa chết đi mấy cm, tôi độc kiếm sẽ cắt ra cánh tay, chúng độc tử vong. Vậy ngươi phải cẩn thận, nếu như có ý ở ngoài, ta bảo đảm người nhà ngươi một đời bình an. Cung huyền âm cũng có kiêu hùng tiềm lực, biết lúc này không phải tha kéo dài kéo thời điểm, lập tức leo tường nhảy lên. Ta đến tha ra hắn. Ngươi đi giết nhị vương tử. Ám sát hai tên sát thủ một trong, phát hiện cung huyền âm ý đồ, thay đổi công kích sách lược, một người trong đó ngăn cản thanh sam người trung niên, tên còn lại truy sát cung huyền âm. Thanh sam người trung niên mặt lộ vẻ sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng cầu khẩn cung huyền âm có thể đào tẩu. Mười mấy hiệp sau, bốn phía giết chóc âm thanh càng ngày càng yếu, mang ra đến mười mấy hộ vệ toàn bộ chết trận, hóa thành thi thể lạnh như băng nằm trên đất. Mau tránh ra cho ta. Thanh sam người trung niên thấy này, lòng sinh ý lui, ở đẩy lùi sát thủ sau, hóa thành một vệt sáng biến mất trong đêm tối, lui về phía sau sát thủ cũng không có truy, mục đích của bọn họ là ám sát nhị vương tử, không có cần thiết cùng vũ linh cường giả chết khái. Mà cách bọn họ địa phương chiến đấu không đủ 2 km địa phương, cung huyền âm bị một thanh kiếm đâm trúng, nằm ở sú trong danh nước, tùy ý sú thủy rội rửa thân thể, khó có thể tưởng tượng, một vương tử thì ra là như vậy cái chết. Bị tập kích đương nhiên không chỉ là cung huyền âm một người, đại vương tử. Tam vương tử, bốn vương tử cùng công chúa đều bị tập kích, chỉ là không có tử vong thôi. Trong đó lấy cung băng tuyết hung hiểm nhất, đại vương tử tựa hồ đối với nàng có cựu oán, lại phái ra 4 cái vũ linh cường giả tập kích, tùy tung ám sát nhân viên đạt đến hơn 100. Lần này xuất hành, cung băng tuyết chỉ dẫn theo 2 cái vũ linh cường giả chuẩn bị bất cứ tình huống nào, ở trong chiến đấu, 2 cái nhập linh cường giả bị 3 cái người ám sát dây dưa, trong lúc nhất thời không thể thoát thân. Nhàn rỗi một vũ linh sát thủ, bay lên trời. Mũi kiếm trực kích cung băng tuyết trái tim, ra tay mãnh liệt, trong chớp mắt liền đặt tới, ở tất cả mọi người đều cho rằng nàng ở mấy khó thoát thì. Cong. Lanh lảnh tiếng vang, 2 đạo trên người mặc áo cá chuẩn vũ linh cường giả ngăn trở một đòn phải giết, dựa vào hiểu ngầm phối hợp, một người đỡ kiếm, một cái khác phát động công kích. Sát thủ vội vàng xoay một cái, né tránh này mất mạng công kích, nhưng vẫn là cắt ra vai. A. Kiếm trên có độc. Trong lòng còn chưa kịp cao hứng, liền cảm thấy trên vai kịch liệt đau đớn. Có phong phú độc dược kinh nghiệm hắn, lập tức xác định chính mình trúng độc. Độc tính rất liệt, ăn mòn này huyết nhục, liền ngay cả xương đều biến thành đen, trên thi thể còn liều lĩnh khói xanh, rất nhanh sẽ biến thành một đống xương vỡ. Thật liệt độc tính. Người xung quanh thấy này, chảy mồ hôi ròng ròng, với trước mắt 2 người tràn ngập kiên kỵ. Lui lại. Có thêm 2 cái thực lực không kém vũ linh, sát thủ biết nhiệm vụ không thể thành công, lập tức truyền đạt mệnh lệnh rút lui, có thứ tự lui lại. Thuộc hạ tới chậm, để chủ mẫu chấn kinh. Chờ sát thủ sau khi rời đi, 2 tên huyết ý liễu vệ quỳ một chân trên đất thỉnh tội. Đều đứng lên đi. Cung băng tuyết ngữ khí phức tạp, nếu không là 2 người trước mắt, chính mình khẳng định bách chết không sinh, đồng thời trong lòng vô cùng nghi hoặc, những cường giả này đều là từ đâu tới đây. Đa tạ chủ mẫu, nguy cơ đã giải trừ, liền cáo lui trước. Không giống nhau, không chờ cung băng tuyết hỏi nhiều, 2 tên huyết ý liễu vệ triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. Hồi phủ đi. Thấy 2 người không muốn nói chuyện nhiều. Cung băng tuyết cũng không truy cứu, mang theo thương binh nhanh chóng trở về. Ngay kế, nhị vương tử tử vong tin tức truyền khắp Tiêu Vân Thành, truyền tới Đằng Long Thành, làm cho tất cả mọi người đều giật mình, nguyên lão viện người càng là giận tím mặt, phái ra mười mấy cái vũ linh cường giả, mấy trăm võ tướng cường giả, toàn xương lùng bát. Tiêu Vân Thành bình tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ, ngay kế, có hiểm nghi 5 cái thế gia bị đồ tộc, mỗi người đều lòng người bàng hoàng, chữ hàng hạ xuống vương tử, công chúa toàn bộ bị gọi đi hỏi thoại. Nhưng, cái gì tình báo đều không có được. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 43, Nguyên Lão Viện phân liệt. Nơi có người, thì có tranh chấp, đây là bất kỳ địa phương nào đều không thể tránh được. Làm người, lòng mang tư dục. Xử sự, lòng mang tư kỷ. Quyền lợi tranh chấp, liền ngay cả vương quốc bảo đảm, Nguyên Lão Viện cũng không thể tránh được. Toàn thể mà nói, Nguyên Lão Viện chia làm ba phái. Bình thường, bởi vì hoàn cảnh an bình, gặp phải mâu thuẫn đều chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa, lẫn nhau trong lúc đó đều nhường nhịn ba phần, các lùi về sau một bước, cũng không có phát sinh quá to lớn mâu thuẫn. Từ khi Thanh Tiêu Quốc Vương Thượng Băng Hà sau, mấy cái vương tử du thuyết Nguyên Lão Viện tam đại phe phái, từng người ưng thuận lợi ích khổng lồ, muốn tiền có tiền, muốn người có người, ở to lớn mê hoặc dưới, rất nhiều người cũng bắt đầu động lòng. Liên như vậy, một hồi to lớn mâu thuẫn lặng yên mà tới, điều tra nhị vương tử tử vong việc, liền trở thành mâu thuẫn bạo phát dây dẫn lửa. Nguyên Lão Viện, cũng không ở phồn hoa hoàng thành, cũng không ở quyền lợi trung tâm hoàng cung, mà là khoảng cách Tiêu Vân Thành 10 dặm ở ngoài Đằng Long Thành. Lấy Long tên, hữu ta thanh tiêu thiên thu muôn đời, quốc thịnh vĩnh xương. Từ kiến trúc trên, là có thể thể hiện ra, hoàn cảnh ưu mỹ, dựa vào núi, ở cạnh sông, sơn trước vì là thành, trên núi vì là viện, Nguyên Lão Viện tọa lạc với trên núi. Kiến trúc các loại phòng ốc cung điện, có xa hoa, có đơn giản, trúc chế, hình dạng vô cùng đa dạng, trang trí có hứng thú san sát ở trên núi, những phòng ốc này chính là Nguyên Lão Viện chỗ ở, tổng cộng có hơn 100 tòa. Đương nhiên, những này đều không địch lại trên đỉnh núi diện kiến trúc, đỉnh núi trực tiếp bị tiêu diệt, xuất hiện mấy trăm mét bình địa, kiến tạo một tòa mấy chục mét cung điện, từng tòa đài cao, từng tòa sở ốc, ở màu vàng óng ngói lưu ly trên, sáng lên lấp loá. Bên trong vườn có linh lung tinh xảo đình đài lầu các phun có màu đỏ loét hành lang xuyên qua trong đó, xuyên qua giả sơn, nhân tạo cùng, hoa viên, ngăn ngắn khoảng cách mấy trăm mét, có thể xem xét không giống cảnh sắc. Đặc biệt cái kia nhiêu tường vây nóc nhà kiến tạo điêu long, vẩy và móng chương vũ, song cần phi động, thật giống muốn bay lên không tự, trương hiển hoàng gia cao quý khí. Nguyên Lão Viện ba chữ lớn, dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa, trang nghiêm mà uy vũ. Bình thường lanh thanh đại điện, nhưng có thật nhiều người ra ra vào vào, có phiêu giật kiếm khách, có khôi giáp chiến sĩ, cũng có một mạc ông lão, nhìn qua mỗi người có sai biệt, nhưng có một điểm giống nhau, trên người bọn họ đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Trong đại điện, có ba cái trận doanh chỗ ngồi, tiến vào người tất cả đều ngồi ở từng người địa phương, phân biệt rõ ràng, lẫn nhau trong lúc đó cũng không nói lời nào. Cuối cùng, chờ người đến gần như thì, từ ba cái trong trận doanh, từng người đi ra một người, sắc mặt lạnh lẽo, một bộ người sống chớ gần. Lần này triệu tập đại gia đến đây, cũng là bởi vì nhị vương tử ám sát một án, cá nhân ta cho rằng, trách nhiệm toàn bộ quy hộ thành doanh, không có tận ứng có nghĩa vụ, bảo vệ hoàng thành, để cho kẻ địch thừa lúc vắng mà vào. Ở Nguyên Lão Viện bên trong, ba cái phe phái chia ra làm hộ thành doanh, hộ quốc doanh cùng hộ vương doanh, lẫn nhau thế lực gần như, nhưng nhân tận nghĩa vụ nhưng không giống nhau. Hộ thành doanh, bảo vệ thành trì an toàn, chủ yếu chính là bảo vệ Tiêu Vân Thành, Đàng Long Thành, Vọng Quan Thành trở trọng yếu thành trì an toàn, trong đó thành viên rắc rối phức tạp, có trong quân tướng sĩ, du đi giang hồ võ giả, thị tộc cường giả vân vân. Hộ quốc doanh, bảo vệ biên cảnh an toàn, thành viên đa phần bố ở biên cương, chiếm cứ chủ đạo đều là trong quân tướng sĩ, thứ yếu chính là biên cảnh thị tộc. Hộ vương doanh, nghe tên là có thể phán đoán, đây là bảo vệ cung thị vương tộc, vì lẽ đó tạo thành nhân viên, phần lớn là cung thị thành viên, số ít việc nhà thuần khiết người giang hồ viên. Lời mới vừa nói chính là hộ quốc doanh Trịnh trưởng lão, hắn vẫn cùng hộ thành doanh không hợp nhau. Lần này nhị vương tử bị tập kích giết, cho hắn cung cấp một cơ hội tuyệt hảo. Hừ, Trịnh trưởng lão lời này không khỏi đã nói đi. Hộ thành doanh người, chủ yếu chỉ trích là bảo vệ thành trì, không bị đại diện tích phá hoại, lúc nào thành bảo vệ vương tử thị vệ. Hộ thành doanh Chu trưởng lão, cũng không phải dễ chê, lập tức trào phúng, để Trịnh trưởng lão biến sắc mặt. Bản trưởng lão nói không đúng sao. Nhị vương tử có phải là ở trong thành trì tử vong, cũng trong lúc đó, phát sinh mấy tràng vũ linh chiến đấu. Coi như là chưa cũng phản ứng lại, các ngươi hộ thành doanh người nhưng chưa kịp phản ứng, là không muốn cứu viện, vẫn là các ngươi chính là thủ phạm chính. Nhìn qua là phản bác, lại làm cho một bên Chu trưởng lão cùng hộ thành doanh người biến sắc mặt, lời này vừa nói ra, bất luận hộ thành doanh có tham dự hay không tập kích, đều có kẻ khả nghi hiểm nghi. Ngươi nói láo, ta hộ thành doanh đối với Thanh Tiêu Quốc trung thành tuyệt đối, thương thiên chứng giám, đúng là ngươi cái này tùy ý vu hại hộ thành doanh người, gây xích mích Nguyên Lão Viện quan hệ. Mới thật sự là bụng dạ khó lường. Ngươi mới nói láo đây. Hai người tựa hồ xảo lên chân khí, lại bắt đầu chửi ầm lên, thấy mình trưởng lão mở mắng, hai cái trận doanh người cũng tham dự trong đó, âm thanh lớn hết sức, coi như là đại điện bên ngoài, cũng có thể mơ hồ nghe thấy, song phương phá tiếng mắng. Ngậm miệng, ai đang nói có chứa tính chất công kích câu nói, dựa theo tội phản quốc xử phạt, đều từng người trở lại, hôm nay không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm, mà là thương nghị vương chữ, chỉ có ở Tân Vương đồng ý dưới sự lãnh đạo, Thanh Tiêu quốc mới sẽ ổn định, mới sẽ phồn vinh. Ở một bên cung trưởng lão thực sự nghe không vô, linh khí tụ tập ở giọng, phát sinh âm thanh lớn, sản sinh sóng khí, nhấc lên mặt đất cho bụi, bay đầy trời vũ. Lập tức rõ ràng, huyên náo đại điện lập mã tĩnh lặng lẽ, chỉ còn dư lại trầm trọng tiếng hít thở âm. Ta chống đỡ Tam Vương tử. Trầm mặc chốc lát Trịnh trưởng lão nói rằng, nguyên bản hắn là chống đỡ Nhị Vương tử, nhưng lúc này Nhị Vương tử đã chết, không thể làm gì khác hơn là chống đỡ Tam Vương tử. Ta chống đỡ Đại Vương tử, hắn tức là Thanh Tiêu quốc con trưởng đích tôn. Tài đức vẹn toàn, thích hợp nhất trở thành Tân Vương. Người trước vừa dứt lời, Chu trưởng lão liền lên tiếng, Đại Vương tử điện hạ. Ta công bên dưới chủ điện. Cung trưởng lão trầm mặc một hồi nói rằng, ba người từng người nắm không giống ý kiến, ra ba cái vương vị người thừa kế, lúc này, không có ai chống đỡ bốn vương tử, đã bị đá cục, ở vương vị trước mặt, hắn biến thành một người qua đường. Đống nhiên nhìn lại, đang đã tức, đường đã đức. Nhân viên đã đi ra, ba trận doanh lớn quay chung quanh ba người bắt đầu kịch liệt thảo luận. Trong lúc có mấy lần suýt chút nữa ra tay, cuối cùng tan rã trong không vui. Mang theo phẫn nộ tâm tình, Chu trưởng lão trở lại chính mình cung điện, vô cùng xa hoa, ám chỉ hắn là một ngóng trông quyền lợi người. Xem ra sự tình không thuận lợi a. Bên trong cung điện, một tên nam tử mặc áo trắng ngồi xếp bằng ở trên cái băng, trước mặt hắn trên bàn, bày ra một khối tước ấn cùng một phong thư. Hừm, Trịnh lão thất phu chống đỡ Tam Vương tử điện hạ, ta cũng không thể ra sức. Chu trưởng lão con mắt chết nhìn chòng chọc tước ấn. Chỉ cần có này tức ấn, hắn lập tức biến thành Thanh Tiêu quốc nhân vật đứng đầu, được vạn dân kính ngưỡng tồn tại. Đây là điện hạ giao đưa cho ngươi một phong thư, này tước vị điện hạ cũng đặt ở ngươi nơi này, chờ điện hạ đăng cơ là vua, sẽ chính thức sắc phong. Nam tử mặc áo trắng cười đem thư phong đưa tới Chu trước mặt trưởng lão. Tiếp nhận phong thư sau, cẩn thận đọc xong, Chu trưởng lão sắc mặt biến đổi lớn, nhưng nhìn thấy bên cạnh tức ấn, trong mắt hiện lên tham lam, cuối cùng gật đầu đồng ý. Ngay kế, Chu trưởng lão dẫn dắt hộ thành doanh biến mất không còn tăm hơi, sau đó không lâu, Trịnh trưởng lão dẫn dắt hộ quốc doanh biến mất, to lớn Nguyên lão viện, chỉ còn dư lại hộ vương doanh. Nguyên lão viện, đến phân liệt biên giới. Ngày hôm nay bằng hưu quá sinh, buổi tối mở xong ban biết, lập tức viết canh một. Chương 44, vận mệnh lựa chọn. Nguyên lão viện phân liệt, vô cùng bí ẩn, trừ một chút cần phải người biết bên ngoài, những người còn lại không chút nào biết. Phong Lạc thành, đêm qua cuồng phong bạo tuyết đã tan thành mây khói. Nhiều ngày không gặp dương quang minh mị cao chiếu, cho hàn lãnh Phong Lạc thành tăng cường mấy chút ấm áp. Chúa công, Tiêu Vân thành sự tình đều nghe Trương công công nói rồi, đôi này, chuyện này đối với tới nói là một cơ hội tốt, một phân liệt thành Tiêu quốc cơ hội. Phủ thành chủ phòng họp, Lý Đường, Triệu Vân, Phạm Lãi, Thiên Vấn, Trương công công hội tụ một đường, cộng đồng hiệp thương mấy ngày phát sinh đại sự, nói chuyện chính là Phạm Lãi. Lời ấy có lý, Tiêu Vân thành một loạn, người thắng làm chủ vương vị, người thất bại chạy ra. Trong lòng khẳng định không cam lòng, bạo phát đại chiến bắt buộc phải làm, như vậy, Phong Lạc thành liền xuất binh, chiếm lĩnh Thanh Điền quận, chế bá Tây Nam. Triệu Vân suy tư nói, hắn cùng Phạm Lãi suy tư phương hướng không hẹn mà cùng, đều cho rằng thành Tiêu quốc phân liệt bắt buộc phải làm, bởi vì mấy cái vương vị người thừa kế đều hết sức ưu tú, một núi không thể chứa hai cọp, cùng huống hồ là vài con hổ đây. Có điều, căn cứ huyết y liễu vệ điều tra cẩn thận, phát hiện một bí mật, cung thị vương tộc, có một lao tổ tồn tại. Thực lực ở võ vương cảnh giới, chính là bởi vì sự tồn tại của hắn, đối diện như vậy nguy cơ tình huống, cung gia vương tỏa mới vững như Thái Sơn. Ám tra, tìm bí, biết căn, bào trước. Ám tra được bí mật, không biết bí mật, bào căn vấn đề, mới có thể phá giải, báo trước tương lai. Điểm này, Trương công công vô cùng am hiểu, đem Thanh Tiêu quốc nơi sâu xa bí mật tra được. Có thể làm được điểm ấy vô cùng không dễ dàng, tổng thể nói đến, có thể biết Thanh Tiêu quốc võ vương lão tổ tồn tại. Phỏng chừng không vượt qua đôi mươi số lượng, võ vương là thành Tiêu quốc cuối cùng bảo đảm, đương nhiên không thể tùy tiện báo cho. Võ vương. Lý Đường trong lòng sững sờ, cau mày, mấy người bọn hắn ở trong, thực lực mạnh mẽ nhất chỉ có Triệu Vân, thực lực đạt đến vũ linh hậu kỳ, mặt trên còn có cảnh giới đỉnh cao, ở nhìn thành tựu của chính mình điểm, chỉ đủ Triệu Vân đột phá vũ linh đỉnh cao. Thứ yếu chính là công chiếm Thanh Điền quận, động viên dân tâm, cũng phải khá dài quá trình, mới có thể sản sinh đầy đủ thành tựu điểm. Triệu Vân đột phá võ vương. Hắn không chắc chắn, có thể trong đoạn thời gian này, chống đối võ vương công kích. Ai? Vẫn là gốc gác không đủ a. Nghĩ tới đây, Lý Đường không khỏi thở dài một hơi. Nếu là có người nghe nói như thế, khẳng định tức giận thổ huyết, Thanh Tiêu quốc tụ tập một quốc gia tài nguyên, mới bồi dưỡng ra một vũ linh, ngươi chỉ cần một quận tài nguyên, liền có thể giúp người thành vương, lại còn không vừa lòng. Chúa công, ta có một biện pháp. Mang vương tử đã chứng chính thống. Đả tọa thiên vẫn cười nói. Cổ có mang thiên tử lấy khiến chư hầu, kim có mang vương tử đã chứng chính thống, chỉ cần đánh nâng đỡ vương tử tên gọi, thanh tiêu quốc lao tổ sẽ không có ra tay lý do, trừ phi hắn muốn tham dự tranh chử, có điều này tỷ lệ vô cùng tiểu. Thiên vấn một câu nói, để mấy người cảm thấy rộng rãi sáng sủa. Không sai, ứng cử viên liền tuyển bốn vương tử đi. Ta nghĩ hiện tại hắn đã bắt đầu sốt ruột. Lý Đường thần bí cười nói. Hừm, chống đỡ bốn vương tử có thể, nhưng chủ mẫu bên kia. Phạm Lãi do dự một chút nói rằng. Hắn nhìn ra, Lý Đường đối với cung băng tuyết phức tạp tâm tình. Không cần phải để ý đến nàng, chỉ cần không làm thương hại nàng là được. Lý Đường bình tĩnh nói. Thấy chúa công đều như vậy nói rồi, Phạm Lãi mấy người cũng không ở xoắn xuýt. Trương Công Công gật gật đầu, bắt đầu xuống sắp xếp tiếp đón bốn vương tử chuyện. Tiêu Vân Thành, bốn vương tử phủ đệ đại cửa đóng chặt, đều nói khúc kính tĩnh mịch nơi, lúc này phủ đệ là thật sự trống trải, hầu gái, gia đình một đều không có, còn có thể xem đến sân vườn đã chất đầy lạc diệp, vô cùng u tĩnh. Cung tiên viện so với, hậu viện liền không giống nhau. Đâu đâu cũng có trạm gác ngầm, binh khí lanh phòng, hàng khí bức người, che kín cạm bẫy, chỉ xem bên ngoài, không biết ẩn giấu bao nhiêu người. Vương tử điện hạ, rút đi hoàng thành đi. Chỉ muốn rời khỏi hoàng thành, trời cao mặc cho chim bay, đi trung bộ khu vực, làm một thổ hoàng đế, cũng là sung sướng. Một tên bảo vệ cung Huyền Bân Hưng trung quân đoàn tướng lĩnh nói rằng. Bốn vương tử thân mặc áo bào trắng, đứng lầu cắt trên, tầm nhìn xuyên thấu qua tường thành, nhìn ra phía ngoài phồn hoa thành trì, dưới ánh mặt trời tỏa ra uy nghiêm ánh sáng hoàng cung, các viện điêu vũ, vô cùng mỹ lệ, gây cho người chú ý. Nghĩ lại tới mấy ngày trước tin dữ, Nguyên lão viện phân liệt, tam đại phe phái không có một phe phái giúp đỡ chính mình, hắn biết mình đã bị knock out, không có Nguyên lão viện cao thủ bảo vệ, chính mình chính là đối phương món ăn trên bàn, trong viện quân sĩ tầng tầng bảo vệ, không thể cho hắn một tia ấm áp. Chờ đã, chờ bọn hắn thương lượng xử trí như thế nào ta, bây giờ đi về, chỉ làm liên lụy các ngươi, hy vọng bọn họ nhìn thấy ngày xưa tình cảm huynh đệ trên, có thể làm cho ta rời đi hoàng thành đi. Cung Huyền Bân chán trường nói rằng, đế vị, thần thánh không thể xâm phạm, bước lên tranh đế con đường. Muốn bình an trở ra, khả năng sao? Không thể. Đêm khuya, người đi đường ít dần, cung Huyền Bân nội tâm càng ngày càng không an tâm, ở lầu cắt trên đi tới đi lui. Xèo. Đâm sau lưng thanh âm xé gió, ở ban đêm yên tĩnh, mười phân rõ ràng, lập tức thức tỉnh lầu các bên trong tướng sĩ. Đại gia cẩn thận, có kẻ địch tập kích. Cung Huyền Bân ở binh sĩ bảo vệ cho, đi xuống lầu cắt, ở lầu cắt trên, mục tiêu quá lớn, càng dễ dàng bị thương tổn. Chạm. Một mặt tường bị đánh nát. Gạch thạch bay loạn, một ít loạn thạch đập chúng cả bẫy, vô số tiễn thất bay ra ngoài, bắn về phía rộng rãi trong sân, còn có một chút đá tảng, như có tùy tiện kẻ xâm nhập, nhất định sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Chờ tiễn xạ xong sau, năm tên người áo đen bịt mặt chậm rãi đi tới, chân bước không nhanh, không nhanh không chậm, nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy áp lực. Các ngươi là Nguyên lão viện người? Cung Huyền Bân trên mặt mang theo tử sắc hỏi. Nhân sinh giờ khắc này tối tuyệt vọng, không phải sợ sệt tử vong, mà là lấy người thất bại thân phận tử vong. Điện hạ, nói những này còn có tác dụng sao? Ngươi vẫn là từ bỏ phản kháng đi. Ta có thể buông tha ngươi trung tâm hộ vệ. Người áo đen bất đắc dĩ nói. Ha ha. Xem ra ta hôm nay là chắc chắn phải chết ta. Ta từ bỏ chống lại, các ngươi buông tha bọn họ, hay dùng ta một người đầu giảm thiểu chút giết chóc đi. Không thể điện hạ, ta để ngăn cản trụ bọn họ, ngươi chạy mau. Cung Huyền Bân vừa mới dứt lời, bảo vệ hắn an toàn binh lính lập tức phản đối. Chỉ là này phản đối thanh có vẻ vô cùng vô lực. Được, ta khâm phục dũng khí của ngươi, không có cho vương thất mất mặt, liền để cho ta tới hiểu rõ ngươi đi. Một người trong đó nói xong, tay biến thành những chảo dáng vẻ, nhanh như tật phòng, mang theo uy lực khủng bố giết đi. Bốn vương tử bảo đảm. Các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Nghe thấy lời ấy, bốn vương tử lòng tuyệt vọng sinh động lên, có thể sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt. Năm đạo đồng dạng áo bào đen bóng người xuất hiện, trên người mặc như thế quần áo. Như thế binh khí, này binh khí, bốn vương tử nhưng hết sức quen thuộc, hắn nhận thức đây chính là Tú Xuân Đao, trong lòng hiện lên nghi hoặc. Huyết Y Liễu vệ tại sao lại ở chỗ này? Muốn chết, dám ngăn trở Nguyên lão viện làm việc, chết. Nguyên lão viện người thẹn quá thành giận, cấp tốc ra tay phát động công kích, nhưng đều bị chống đối. Nửa giờ sau, bốn vương tử bị cứu đi, đáng tiếc thị vệ của hắn toàn bộ tử vong. Chương 45, Thệ khứ phồn hoa. Đùng. Đại vương tử phủ đệ lại vang lên đồ vật phá nát âm thanh. Một to lớn đồ sứ xuất thành phấn vụn, mấy cái mảnh vỡ đạn đến hầu gái trên mặt, vẽ ra nhất đạo vết thương, chảy xuôi huyết dịch này. Coi như vậy, hầu gái cũng không dám đi sát, trước đó vài ngày, người hầu chết thảm cảnh tượng, sâu sắc khắc ở các nàng đầu óc. Đáng chết, lại thất bại. Tại sao đều là có người cùng ta đối nghịch, Lý Đường, ngươi chờ ta đăng cơ là vua, định làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngoại trừ hầu gái ở ngoài, Lữ Đinh cũng đứng bên cạnh, nhìn trước mắt nhân phẫn nộ mà mất đi lý trí đại vương tử, trong lòng cảm khái và ngàn, lẽ nào sự lựa chọn của chính mình sai lầm rồi sao? Nhân làm vương hậu chính là con gái của hắn, vì lẽ đó Lữ Đinh lựa chọn hàng đầu mục tiêu là cung Huyền Vũ, nhưng này mấy lần biểu hiện, bạo lộ ra khuyết điểm, làm việc táo bạo, gấp dịch nổi giận, để hắn vô cùng thất vọng. Đem hỉ nộ biểu hiện tại trên mặt người, nhất định không thể thành đại sự. Các ngươi đều lui ra đi. Thấy bốn phía hầu gái bị dọa đến run lẩy bẩy, Lữ Đinh bất đắc dĩ ra lệnh. Câu nói này, đối với hầu gái tới nói, lại như là cứu mạng thuốc hay, đối với Lữ Đinh đầu đi cảm kích mục quan sau, hoảng loạn chạy đi. Điện hạ, xuất binh xưng vương đi. Cung Huyền Vũ sững sờ, trong mắt lóe ra cười gằn, gật đầu nói, hửm, tức khắc xuất binh, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Lữ Đinh tổng cộng đưa ra ba cái kế hoạch, chia làm thượng sách, trung sách cùng hạ sách. Thượng sách, vương vị, mọi người hỉ, giết chết, độc thiện một người, đăng cơ vì là vương. Ý tứ đơn giản, muốn tranh cướp vương vị người không phải rất nhiều sao. Ngươi chỉ cần đem bọn họ đều ám sát, chỉ còn dư lại chính mình một người, đăng cơ vì là vương nhất định là ngươi. Trung sách, thượng sách bại, trung sách đọ sức, bí mật quan sát, tìm kẽ hở, nắm lấy mạch máu, một đòn giết chết. Lên làm sách sau khi thất bại, là có thể dùng trung sách, dựa vào đấu trí so dũng khí, đến một hồi trì cửu chiến, trong bóng tối tích trữ sức mạnh, cuối cùng đánh bại kẻ địch. Theo Lữ Đinh, có chính mình chống đỡ, Tây Bắc quân đoàn sức mạnh bảo đảm, thêm vào sức mạnh vốn là mạnh mẽ, muốn đăng cơ là vua, cũng là rất dễ dàng. Nhưng thực thi ở cái kế hoạch, không nói người dẫn đầu nhiều anh dũng, nhưng ít nhất muốn làm đến nộ có điều đoạn, thì có điều dư. Cung Huyền Vũ liền điểm ấy đều không làm được, Lữ Đinh không thể làm gì khác hơn là phổ biến hạ sách. Hạ sách, vì là phá phủ trầm chu chi sách, dụng binh đoạt vương, sau đó thành vương, hiệu lệnh thiên hạ, thành tựu cửu ngũ chí tôn. Sử dụng này điều kế hoạch, sau khi thành công, người trong thiên hạ mặc dù sẽ ở sau lưng thầm mắng ngươi, nhưng này đều là không quá quan trọng, chỉ cần hiểu vận dụng, rất nhanh sẽ có thể tiêu trừ ảnh hưởng trái chiều, duy nhất cần lo lắng chính là thất bại thì như thế nào, một khi thất bại, chỉ có một con đường chết. Hạ sách sử dụng, thay đổi Tiêu Vân thành quân đội bố cục, Tây Thành, lặng yên biến mất rất nhiều binh sĩ, giả trang thành bình dân, chậm rãi hướng về Tam Vương Tử Phủ cùng công chúa Phủ mò gần. Hoàng cung bộ phận cấm vệ quân, cũng bố trí ở đi về đi Tam Vương Tử Phủ cùng công chúa Phủ chủ yếu trên đường, bách tính thấy này, đều chạy trốn từ phía. Cung Huyền Chí cùng cung Băng Tuyết từ tuyến trong tay người biết tình báo sau, lập tức nắm ra lệnh bài của chính mình, phái người triệu tập quân đội. Giết! Đi triệu tập quân đội người mới vừa đi ra cửa lớn, liền bị chặn ngang bẻ gãy, một tên sắc mặt cao chót vót tướng lĩnh, lớn tiếng ra lệnh. Giết! Giả trang thành bách tính đại vương tử quân đội, lập tức rút ra vũ khí, bốn phía phòng ốc mặt trên, cửa sổ đột nhiên mở ra, mấy trăm con tiễn thất bắn ra, trong số mệnh trong phủ tướng sĩ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết cho ta đi ra ngoài. Tam vương tử cởi vương tử phục sức, rút ra trong tay bảo kiếm, mặc vào ám kim khôi giáp, mang theo trong phủ binh sĩ, liều lĩnh mưa tên, giết ra ngoài. Bảo vệ vương tử điện hạ. Trịnh Trường Lão ra lệnh, lập tức nhảy lên đến Tam vương tử bên người, giữ nguyên lão viện người, phân tán đến bốn phía, thỉnh thoảng chống lại tiễn thất, phòng ngừa ngộ thương đến Tam vương tử. Một con mấy trăm người đội ngũ, rốt cục cùng đại vương tử quân đội giao thủ, bùng nổ ra kịch liệt chiến đấu. Trong đó, song phương chiến đấu vũ linh cường giả, liền muốn mười mấy, chiến đấu dư âm, đánh nát bốn phía kiến trúc, sản sinh dày đặc cho bụi, Tam vương tử liền dựa vào cho bụi thoát đi hiện trường. Mãi cho đến thoát ly chiến đấu phạm vi, một cái phi tiêu bắn tới, đánh ở Tam vương tử khôi giáp trên, phi tiêu đuôi trên có một trường bạch chỉ, mặt trên viết: muốn đào mạng, đi cửa tây. Tam vương tử nhìn thấy phi tiêu sau, do dự một chút, nghĩ đến phi tiêu công kích lại đây, chính mình không có phản ứng chút nào, đối phương muốn giết hắn, ở vừa nãy hẳn là dễ như ăn cháo. Là địch là hữu còn không biết, nhưng hiện tại không phải kẻ địch, nếu không phải kẻ địch, là có thể tin tưởng hắn. Đi Tây Môn. Tam vương tử nói một câu, mang người nhanh chóng thoát đi. Trước có trở ngại cản, sau lại truy binh, trải qua một đường giết chóc, chạy qua tiên huyết hồng đường, không biết phá hủy bao nhiêu kiến trúc, tạo thành bao nhiêu giết chóc, ra hủy người vòng, tây thành cửa thành, mơ hồ có thể thấy được. Công chúa phủ, lấy phòng giữ nghiêm mật nghe tên với Thanh Tiêu quốc, bên trong cạm bẫy vô số, diện tích rộng rãi, tùy tiện công kích, nhất định sẽ tử thương vô số, vì giảm nhỏ thương vong, đại vương tử quân đội quyết định lấy hỏa công. Xèo, xèo, vành, vành, Đầu tiên là hướng về trên không mức mười mấy vò rượu, đang không có hạ xuống thì, bắn ra hỏa tiễn, xuyên thủng vò rượu, cồn ngộ hỏa, lập tức thiếu đốt, sản sinh nhiệt độ cao, rơi vào công chúa phủ. Cung lão, phiền phức các ngươi. Đối diện tình huống như vậy, cung băng tuyết quay về nguyên lão viện cung trưởng lão nói rằng. Hợp trận, thủy thế. Mười mấy cái cung thị trưởng lão, lập tức tụ tập cùng nhau, hình thành một huyền diệu trận pháp, lại sản sinh dòng nước, ướt nhẹp công chúa phủ, để rơi xuống hỏa diễm tát. Chờ hỏa diễm hoàn toàn tát, mười mấy người sắc mặt biến bạch, hiển nhiên tiêu hao lớn hết sức. Tiếp tục hỏa công. Thấy hỏa diễm tát, đại vương tử quân đội tướng lĩnh trên mặt không có một chút biến hóa nào, bình tĩnh lần thứ hai mệnh lệnh. Xèo. Xèo. Một lượt mới công kích lại đây, cung băng tuyết biến sắc mặt, quay đầu lại liếc mắt nhìn tinh xảo công chúa phủ, bên trong mỗi một hoa, mỗi một thảo, mỗi một ngói, đều là chính mình tỉ mỉ quản lý kết quả, vốn cho là, nó có thể vĩnh cửu tồn tại, không nghĩ tới hủy diệt thời gian đến nhanh như vậy. Chết! Ở cung thị trưởng lão cùng binh sĩ bảo vệ cho, cung băng tuyết chậm rãi rút đi công chúa phủ, rút đi phương hướng chính là Tây Môn. Công bên dưới chủ điện, Tây Môn do đại vương tử quân đội đóng giữ, vẫn là từ Bắc Môn rút đi đi. Nơi nào đều là quân đội. Cung trưởng lão xem chuẩn phương hướng sau, nhắc nhở nói. Không cần, này đều là sự thương lượng trước kết quả. Cung băng tuyết không chút do dự nào nói rằng. Tiêu Vân Thành Tây Môn, cũng tới diễn giết chóc, 700 huyết y hề vệ ở trên tường thành đánh giết đại vương tử quân đội, trường bào màu đỏ ngỏm, theo gió đông đưa, vô cùng đẹp trai. Ở cái cuối cùng đầu phố, tam vương tử cùng công chúa gặp gỡ, bất mưu nhi hợp quyết định, đồng thời đột kích, đi tới cửa thành, nhìn thấy trên phương chiến đấu huyết y hề vệ. Trong lòng hết sức cao hứng, cũng tham dự trong đó chiến đấu. Rất nhanh, Tây Môn phá, công chúa và tam vương tử vội vã chạy trốn, biến mất ở trong màn đêm. Hùng vĩ Tiêu Vân, phồn hoa đã qua đời. Khắp nơi thương di, nhìn thấy mà giật mình. Đã từng lệ cảnh, mai táng hồi ức. Chương 36, ba vương hiện. Huyết y thể vệ, lại là Lý Đường. Ở cung Huyền Chí cùng cung Băng Tuyết từ Tây Thành phá vòng vây sau, cung Huyền Vũ đứng trên tường thành, một quyền truy ở trên tường thành, đập ra một hố lớn. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, vương thượng, ngươi nên thanh chức phản quân, đăng cơ vì là vương. Đến lúc này, Lữ Linh đã thay đổi nói chuyện ngữ khí, trực tiếp xưng hô cung Huyền Vũ vì là vương thượng, cái này cũng là đang nhắc nhở hắn, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tình. Trẫm biết rồi. Truyền lệnh xuống, trẫm muốn đích thân thanh chức Tiêu Vân Thành bên trong hết thảy phản quân, sau 3 ngày, đăng cơ vì là vương. Cung Huyền Vũ lớn tiếng nói, ngữ khí kiên định, trong lúc mơ hồ để lộ ra một luồng phách khí vương giả. Tiếng nói sức lực 10 phần. Hắn lúc này đã bắt đầu bị cải tạo, chờ hắn chính thức đăng cơ là vua, khí thế trên người càng thêm uy nghiêm, trong lúc vung tay nhấc chân đều thô bạo 10 phần. Vương thượng vạn tuế, vương thượng vạn tuế. Bốn phía binh lính đều phát sinh trong lòng gào thét, đầy mắt sùng bái, giơ lên binh khí trong tay, trên không trung vung dậy. Giết! Vương kỵ lại trước, chúng quân đùng theo, tinh kỳ liệt liệt, đằng đằng sát khí. Mấy vạn binh sĩ ở trên tường thành chạy vội, chiến mã đề đề, vang động trời địa. Sợ đến Tiêu Vân Thành bách tính run lẩy bẩy, đóng cửa không ra. Tam vương tử, công chúa bại trốn, bọn ngươi còn không mau mau đầu hàng, tham kiến tân vương. Nam thành tường, hai quân đối lập, chiến tranh động một cái liền bùng nổ, Lữ Đinh người cưỡi ngựa trước lớn tiếng nói. Binh giả, công tâm. Tâm loạn, sức chiến đấu giảm xuống, vì là tốt nhất sách. Quả nhiên, vừa nghe tam vương tử cùng công chúa bại trốn, vốn là ý chí chiến đấu sục sôi quân đội, khí thế hùng hổ trở nên khác nào cừu. Chút nào không nhắc lên được thần, lẫn nhau châu đầu ghé thai. Đại gia đều yên tĩnh, tam vương tử điện hạ cùng công bên dưới chủ điện thực lực mạnh mẽ, sao lại bỏ xuống một mình mà chạy, này nhất định là bọn họ lừa gạt nói, không nên tin bọn họ. Một tướng quân đầy mặt không tin nói rằng, mỗi người đều có tín ngưỡng của chính mình, có đối với tín ngưỡng của chính mình, có đối với người ngoài tín ngưỡng, người tướng quân này chính là tín ngưỡng người ngoài, coi tam vương tử là làm chính mình sùng bái đối tượng. Người tướng quân này ở trong quân đội, vẫn có uy tín. Hoảng loạn quân đội từ từ ổn định, khí thế dần dần khôi phục. Muốn chết. Lữ Linh thấy tốt đẹp cục diện bị phá hỏng, nắm giữ vũ linh thực lực hắn, hét lớn một câu, cưỡi ngựa nhảy một cái, một kiếm đứt cổ. Ai ở yêu nói hoặc chúng, đây chính là kết cục, ở cho các ngươi một cơ hội, thần phục vương thượng, trở thành triều đình quân chính quy, bằng không chính là triều đình phản quân, theo, đệ tội xử tử. Phản quân, nay từ quá có kinh sợ, từ xưa tới nay, phản quân bị tóm sau, Chu Cửu tộc, nhận hết khuất nhục. Giàn vật mà chết. Do ở trong lòng sợ sệt, lục tục có binh khí thả xuống âm thanh, rất nhiều binh sĩ quỳ ở trên mặt đất thần phục. Tham kiến vương thượng. Dần dần, trừ một chút không sợ chết binh lính ở ngoài, gần vạn quân đội toàn bộ quỳ trên mặt đất, lít nha lít nhít, loại này được vạn người quỳ lạy tình cảnh, khiến người ta mê luyến, cung Huyền Vũ kích động nói. Hảo hảo. Hiện tại các ngươi chính là chấm quân đội, chấm liền xuống đạt cái thứ nhất cái mệnh lệnh, giết xong chưa quỷ xuống người. Lữ Đinh biến sắc, muốn cho mới vừa thần phục binh lính đối phó nguyên lai cùng bảo, liền giống với ở trên mũi đao cất bước, rút tuổi đấy rồi, hơi có không lắm, sẽ thương kỷ, cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng, thân là thần tử, sâu sắc hiểu rõ đế vương bản tính, cái gọi là lời vàng ý ngọc, đều là bọn họ sĩ diện thể hiện, ở trước mặt mọi người, ngay mặt chỉ trích, phản bác đế vương mệnh lệnh, là một loại hành động tìm chết. Ở hắn nhìn kỹ, nguyên bản quỳ trên mặt đất, chuẩn bị thần phục binh lính, biến sắc mặt, tay nắm thành quyền, muốn bọn họ rút đao đối phó trước đây cùng bảo, này như thế khả năng. Như thế nào cùng bảo? Huynh đệ chiến hữu, vào sinh ra tử, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, có thể đem sau lưng giao cho bọn họ người, chính là cùng bảo, không phải huynh đệ, rất, gì tự huynh đệ. Các anh em, tân vương bất nhân, cũng không nên trách bất nghĩa, muốn giơ lên trong tay đao, đối phó chiến hữu của chính mình, ta không làm được. Đại gia cùng ta đồng thời, giết chết cái này bất nhân bất nghĩa đế vương, cung nên tam vương tử cùng công bên dưới chủ điện trở về thành. Giết. Trước một khắc đã thần phục, biến thành cừu, tay không tấc sắt lực lượng quân đội, như đồng bụng đói cồn cáo ác sư, đánh về phía đồ ăn như thế, mắt mạo hồng quang, giết hướng về cung Huyền Vũ. Đáng chết, xấu nhất cục diện xuất hiện. Lữ Linh mang thầm, hán tuy nhưng đã có phương diện này linh cảm, nhưng thân ở hoàn cảnh không giống, tầm mắt tự nhiên không giống, bình thường thân ở hàng đầu vòng tròn hán. Nơi nào có thể lĩnh hội cơ sở tướng sĩ tình nghĩa? Các ngươi này quần tiện quân, lại dám phản loạn, chúng tướng sĩ, giết cho ta. Cung Huyền Vũ cũng phẫn nộ trước mắt tình cảnh, trong đầu, không chút suy nghĩ, liền xuống đạt chiến đấu mệnh lệnh. Câu này mệnh lệnh, tiêu chí cuối cùng điều tiết thời cơ cũng không có, Lữ Đinh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mang theo quân đội sông pha chiến đấu, chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, giết chết tảng lớn kẻ địch. Giết càng nhiều người, càng kích phát Nam Thành thủ hộ quân đội. Bùng nổ ra to lớn uy lực, mũi lao quá, không phải cụ tay, chính là tàn chân. Giết cho ta. Giết một người giả thưởng một kim. Cung Huyền Vũ nhìn thấy máu tanh tình cảnh, cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào, đều muốn chính mình tiến lên xung phong, chiến tranh thiết huyết, nhen lửa nội tâm hắn cảm xúc mãnh liệt. Có tiền cầm. Giết. Đại vương tử quân đội nghe được tin tức sau, như đánh thuốc kích thích như thế, ở tiền tài cổ vũ dưới, giết vô cùng uy vũ. Song phương rơi vào giằng co. Cuối cùng Nam Thành quân coi giữ bại lui, nguyên lai hơn 12.000 người, chỉ có hơn 3.000 người thoát đi Tiêu Vân Thành, trên người máu me đồng địa, nóng bỏng tiên huyết, thanh đao nhận đều năng quyển, có thể thấy được giết địch. Máu nhuộm tường thành, đống xác thành cơ. Bất kể là trên tường thành, vẫn là bên dưới thành mới thao trường, tùy ý có thể thấy được thi thể, ở cung Huyền Vũ dưới sự chỉ huy, tùy ý vứt tại tường thành cung bộ, xếp thành từng tòa tiểu sơn, cuối cùng cùng với tường thành ngang hàng. Sau đó rót rượu. Nhen lửa cây đuốc, liền như vậy đốt cháy, thanh tiêu quốc thủ hộ giả, ở thành cơ biến thành cho bụi, liền một khối mai táng nơi đều không có. Cung Huyền Vũ không để ý đến, mang theo quân đội, giết hướng về còn lại tường thành, lần này Lữ Đinh sợ chuyện xấu, tự mình mang người đi đầu một bước, chờ cung Huyền Vũ lúc chạy đến, tường thành quân coi giữ đã đầu hàng. Liền như vậy, tứ bề báo hiệu bất ổn Tiêu Vân Thành an bình hạ xuống, các nơi phá hoại kiến trúc nhanh chóng chữa trị, ra ra treo lên màu đỏ tơ lụa, đến chúc mừng Tân Vương đăng cơ. Sau ba ngày, mười mấy kỵ bay nhanh mà ra, lan truyền Tân Vương đăng cơ tin tức, thiên hạ chấn động, có cao hứng, nghi hoặc, phẫn nộ. Hoàng cung, tế thiên điện, mấy vạn bách tính tụ tập ở trên quảng trường, lặng lặng chờ đợi long trọng điển lễ. Ở giữa trưa thời khắc, cung Huyền Vũ trên người mặc hoàng bào, ở mấy trăm hầu gái, thái giám ủng hộ dưới, chậm rãi đi tới tế thiên đài. Nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Nô vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, âm thanh vang dội, vang vọng nửa ngày thiên. Đây chính là quân lâm thiên hạ sao? Thật làm cho người mê luyến. Cung Huyền Vũ hai tay mở ra, làm ra vây quanh Hoàn Vũ dáng vẻ, muốn đem thiên địa ôm vào trong ngực. Ngày kế lâm triều, cung Huyền Vũ nước nọ hào vị vững chấn. Mấy ngày sau, trung bộ khu vực phát sinh chiến loạn, Hưng Trung quân đoàn chiếm lĩnh thành trì, Tam Vương tử cung Huyền Chí xưng vương hầu, thành lập Hưng bên trong triều đình. Cung Băng Tuyết ở Vọng Quan thành tự xưng nữ vương, Thiết Tam công cửu khanh. Quan phong quần thần. Tiêu Vân chiến loạn ra, ba vương tranh bá hiện. Lang Yên mê thư nhà, thiên hạ đau khổ hàn. Thần vương tư thiên hạ, binh qua rừng bất tận. Chương 37, chiến lên hổ nha. Nghị quốc điện, rốt cục nên đón nó chủ nhân mới, một vị vua của tuổi trẻ trên, thân mang vương miện, được vận nước gia trì, khiến khí thế trên người rộng rãi. Vương thượng mới bước lên đại bảo, nhưng quốc gia còn có phản quân làm loạn, vi thần cho là nên mau chóng giải quyết, bằng không, giang sơn náo loạn. Xã tác bất ổn. Lữ Đinh Cúc Cung nói rằng. Cung Huyền Vũ vừa nghe, nghĩ đến trước đây thất lợi, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm nói. Lữ Ái Khanh nói rất đúng, ta vì là chính thống, đăng cơ là vua, bọn họ chuyện đương nhiên thần phục với ta, bây giờ nhưng ở Hưng bên trong khu vực, vọng quan khu vực thành lập tiểu triều đình, đây là đối với chính thống coi rẻ, các vị Ái Khanh, ai tới ra nghị kế. Vừa dứt lời, một nguyên bản trung lập đại thần đứng ra nói rằng, vương thượng, ngươi cùng Tam Vương Tử Điện Hạ cùng công bên dưới chủ điện đều là cung thị vương tộc, như phái binh thảo phạt, chẳng phải là để người trong thiên hạ chế dễ ước, cùng tộc tương mâu, nhưng là tối kỵ, vi thần cho rằng, nên phái người chiêu hàng, dĩ hòa vi quý. Vạn quốc đại lục, có dày đặc dòng họ tình duyên, khởi xướng dòng họ đoàn kết, ra cùng vạn sự hưng, hương lân hòa thuận, ở chiến hỏa phân phi thời đại, có vẻ đặc biệt trọng yếu. Đúng. Đế tâm khó dò, đối với cung Huyền Chí cùng cung Băng Tuyết tràn ngập tàn nhẫn ý cung Huyền Vũ chờ đợi. Trong lòng giận tí mặt, hai tay vỗ mạnh ngự án nói rằng, câm miệng, vương tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, bọn họ lại tạo phản, không giết bọn họ, chấm làm sao quản lý thiên hạ, thế nhân làm sao đối xử chấm, bọn họ sẽ châm biếm chấm vô năng, hiểu không? Vương thượng bất giận. Quần thần quốc cung, bọn họ cảm thấy một luồng khí thế kinh khủng, để bọn họ cảm thấy khó chịu, đây chính là đế vương khí thế, một lời định sinh tử. Bất giận, không có biện pháp hay, các ngươi làm sao để chấm bất giận, chấm quyết định phái binh xuất chinh. Bình định chiến loạn, khôi phục thành tiêu quốc an bình. Xuất chinh tướng lĩnh liền do Lữ Đinh đảm nhiệm. Cung Huyền Vũ một lần nữa ngồi ở trên vương tọa, lấy ra một phần thánh chỉ, vừa viết vừa nói, cuối cùng che lên ngọc tỷ. Vân mệnh trời, quốc thái vinh yên. Thần tuân chỉ. Lữ Đinh nội tâm là từ chối, đại lực nâng đỡ Cung Huyền Vũ lên làm thành tiêu quốc vương thượng, chính là vì vinh hoa phú quý, gia tộc hưng thịnh, nội tâm không muốn ra ngoài đánh trận. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều người đều chết không rõ ràng. Hắn tuy rằng có vũ linh thực lực, cũng không hoàn toàn chắc chắn, ở trên chiến trường tiếp tục sống sót. Nhưng hắn không thể cự tuyệt, quân quyền là thống trị bảo đảm, là bọn họ lập mệnh gốc rễ. Cung Huyền Vũ khẳng định không yên lòng những người còn lại thống lĩnh quân đội, chỉ có thể lựa chọn hắn. Hừm, nhận lệnh Lữ Đinh Ái Khanh vì là trong trấn tướng quân, xuất binh 40 vạn quân đội, xuất chinh Hưng bên trong khu vực, bình định phản loạn, tan triều. Bởi vì lo lắng có người phản đối, Cung Huyền Vũ nói xong, liền giải tán lên triều, nhanh chân rời đi nghị quốc điện. Hai ngày sau, 50.000 cấm vệ quân, thêm vào Tiêu Vân thành phụ cận 35 vạn quân đội, mang theo lượng lớn vũ khí, mênh mông quần quận hướng về trung bộ khu vực hành quân. Binh mã chưa động, lương thảo đi đầu, vì là bảo đảm chiến tranh thuận lợi, Cung Huyền Vũ giới chỉ, do hàng năm song phú, tăng cường vì là ba phú, thánh chỉ một hồi, dân thanh tiêu rên. Các cấp quan lại vừa vặn mượn cơ hội này tham ô, phái ra phủ binh, cướp giật lương thực, xâm chiếm thổ địa, bách tính tang thi thổ địa, không có khẩu phần lương thực. Từ từ xuất hiện trôi dạt khắp nơi bách tính, thời loạn lạc, đã sơ sinh nảy sinh. Hàng Nguyên Thành, trung bộ khu vực chủ thành, cũng là phụ cận 4 quận to lớn nhất thành trì, tường thành cao to thâm hậu, xây dựa lưng vào núi, ba mặt núi vây quanh, chỉ có một mặt đi về ngoại giới, dễ thủ khó công, cũng là hiện tại cung Huyền Chí Hưng bên trong triều đình. Bởi đặc thù địa thế, nơi này vẫn là thanh tiêu quốc đệ nhị đại vũ khí sinh sản địa, mỗi ngày đều có mấy ngàn khôi giáp binh khí sản xuất ra, quần quận không ngừng bổ sung quân nhu. Phủ thanh chủ, bây giờ bị đổi thành Hưng bên trong điện, chuyên môn thương nghị triều chính vị trí, vô số Hưng chúng quân đoàn võ tướng ra ra vào vào, có thể thấy được chính vụ bận rộn. Đại vương, Lữ Đinh xuất quân 40 vạn, đã chờ xuất phát, hướng về mà đến, cần sớm ngày phòng bị. Khương Hoa, Hưng Trung quân đoàn tướng quân, thống lĩnh 20 vạn quân đội, bản lĩnh thực lực đạt đến vũ linh cảnh giới, là một điển hình phái chủ chiến, khởi xướng đối ngoại mở rộng, luyện binh, thống binh, tác chiến bản lĩnh đều là nhất lưu. Hiện tại là Hưng bên trong triều đình đại tư mã. Việc này bản vương đã biết, không nghĩ tới cung Huyền Vũ vội vã như thế, căn bản không cho thở dốc cơ hội a. Ngồi ở mới tinh trên vương tọa cung Huyền Chí lạnh giọng nói rằng, bởi không phải chính thống, vận nước ra chỉ không mạnh, trên người ít đi vài tia đế vương khí thế. Đại vương không nên nản chí, trận chiến này thuộc hạ có năm thắng lợi, nhưng muốn từ bỏ Thanh Định, Thanh Huy hai quận, ở Thanh Toàn Hổ Nha Quan, dựa vào dây ẹn bèn, chống đỡ quân địch. Khương Hoa suy tư nói, bây giờ cung Huyền Chí thống trị 4 quận, bao quát Thanh Hàng quận, Thanh Toàn quân, Thanh Định quận, Thanh Huy quận, trong đó Thanh Định, Thanh Huy hai quận địa thế bằng phẳng, không có bất luận cái gì nơi hiểm yếu có thể nói, mà Thanh Toàn quận, sơn mạch ngang dọc, kỵ binh rất khó ở bên trong chiến đấu, càng có Hổ Nha quan, chỗ này bảo địa. Thanh Toàn Hổ Nha, quỷ thần mở ra. Cô hồn khó vào, chim đi vòng. Theo Khương Hoa, dựa vào như vậy địa thế, để chống đỡ Lữ Đinh xuất lĩnh 40 vạn quân đội, dễ như ăn cháo. Dù sao cũng là hai quận nơi, chiếm lĩnh chính mình phạm vi thế lực một nửa, cung Huyền Chí suy nghĩ một lúc sau, thở dài một hơi nói rằng, liền theo đại tư mã nói, từ bỏ hai quận, bằng địa hiểm phòng ngự. Vương thượng anh minh. Khương Hoa nghe xong, cao hứng nói. Thương lượng song phương châm sau, Thanh Định, Thanh Huy hai quận bách tính lượng lớn di chuyển đến Thanh Toàn quận, lương thực, binh khí, một ít tiền, súc vật không giữ lại ai, toàn bộ vận chuyển về Thanh Hàm, Thanh Toàn hai quận. Hồ Nha Quan, mấy vạn quân đội dựng trại đóng quân, chặt cây bốn phía cây cối, chứa đựng nguồn nước, phòng ngừa quân địch hỏa công. Dầu hỏa, hòn đá, gỗ, tiễn thất chờ phòng ngự khí giới, lượng lớn vận chuyển về Hồ Nha Quan một bên Hồ Nha trên núi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chờ hết thảy đều làm tốt sau, Lữ Đinh sắc mặt âm trầm xuất lĩnh đại quân đúng hạn mà tới, 40 vạn quân đội ở Hổ Nha Quan ngoại, bày ra mấy chục khối phương trận, kéo dài mấy dặm khoảng cách. Lùi đến 10 dặm, dựng trại đóng quân. Nhìn thấy Hổ Nha đóng lại Khương Hoa, quan ải mặt trên, đứng đầy binh sĩ, thêm vào đi về tường thành địa thế hẹp dài, vô cùng bất lợi cho công thành, vì là bảo toàn càng nhiều quân đội, Lữ Đinh lựa chọn lùi lại, quan sát rõ ràng tình huống lại đánh chiếm quan ải. Ô, ô, ngày mai, trời lờ mờ sáng. Suy tư một đêm không có kết quả, Lữ Đình mệnh lệnh quân đội khởi xướng một lần thăm dò công kích, mang theo công thành xe, thang mây, mục thê, chạy về phía Hổ Nha Quan ải. Đao thuẫn binh ở trước, kiếm bản to binh ở bên trong, cung tiến binh ở phía sau, mười mấy nhập linh cường giả hỗn tạp ở trong quân đội, chậm rãi tìm tòi đến tường thành bên cạnh. Có quân địch. Xèo. Xèo. Dựa vào sương mù, đang đến gần tường thành hơn 200 mét sau, liền bị phát hiện, lập tức phát sinh một cơn mưa tên. Lữ Đinh xuất lĩnh triều đình quân đội, thêm khởi hành tốc độ chạy, mặt sau cung tiến binh, đình chỉ về phía trước, đóng giữ tại chỗ, dương cung bắn tên. Máy bắn đá công kích. Khương Hoa tử chiến tranh bắt đầu một khắc, liền chạy tới trên tường thành, bình tĩnh chỉ huy chiến tranh. Chương 38, Hổ Nha Quan chiến dịch. Hổ Nha Quan nội, tới gần tường thành mấy chục mét địa phương, bày ra mấy trăm giá máy bắn đá, đưa lên ra mấy trăm cái thiêu đốt vỏ rượu. Chỗ rượu này đàn mang theo thật dài hỏa vĩ, khói đen bốc lên. Mang theo mùi chết chóc, rơi vào triều đỉnh trong quân đội, lập tức nổ tung, hình thành từng cái quả cầu lửa. Ầm, ầm, tung tóe hỏa diễm rơi vào binh sĩ trên người, lập tức bốc cháy lên, binh sĩ lăn lộn đầy đất, nhưng hỏa thế cũng không có lập tức tắt, dàn vật đã lâu, hỏa diễm mới tắt, nhưng trên người hắn đều bị vết bỏng, bề ngoài huyết nhục đã chín rục, dùng tay vồ một cái, đều có thể đi thịt, thương thế như vậy, đã không thể chữa trị. Tạm biệt. Nếu biết rõ sẽ chết, vì sao còn muốn dàn vật? Tên này trùng độ vết bỏng binh lính, chịu đựng trên người to lớn đau đớn, đem kiếm bản to đặt ở ngực, sau đó va về phía mặt đất, để mũi kiếm xe rách tàn phế thân thể, trong mắt nơi sâu xa là đối với thế giới quyến luyến. Hắn phảng phất nhìn thấy nhà của chính mình người, vợ con ở phía xa phất tay, ở hắn linh đường gào khóc. Còn có một chút vỏ rượu mảnh vỡ vỡ tan, tập đến binh sĩ trên người, vẽ ra đau vết đau ba. Bởi vì không phải vết thương chí mệnh ba, liền không để ý đến chảy máu vết thương, cảnh giác quan sát bốn phía. Tránh né tiến thất, tiếp tục công thành. Xung phong. Tuy rằng xuất hiện rất nhiều thương vong, quấy rầy vốn có trận hình, nhưng dù sao cũng là tinh anh quân đội, không chút nào hoảng loạn, điều tiết trận hình, tiếp tục phát động công kích, thang mây, thang trời, công thành xe đã áp sát tường thành. Máy bắn đá, tiếp tục công kích. Khương Hoa nhìn thấy càng ngày càng gần quân đội, trên mặt không lên chút nào sóng lớn, hắn mục quang nhìn phía triều đỉnh quân đội đại hậu phương, ở đâu là một chỗ bình nguyên, mấy vạn lều vải, diện tích mấy ngàn mẫu. Con người chuyển động, cuối cùng vẫn là thất vọng thở dài một hơi, từ bỏ dạ tập, đột kích ban đêm, chướng doanh ý nghĩ, nhàn nhạt ra lệnh. Lại là một vòng đầu thạch công kích, sớm có phòng bị triều đình quân đội, lập tức phản ứng lại, mấy cái đao thuẫn binh, quay chung quanh thành một vòng, đem kiếm bản to quân bảo vệ lại đến, thương vong đại đại giảm nhỏ. Quân đội tiếp tục rất gần, từ từ tiếp cận tường thành, đến lúc này Khương Hoa bộ mặt rốt cục có một tia biến động, lập mã bình tĩnh nói rằng, cũng dầu hỏa. Trợ thủ chờ đợi, vung vẩy trong tay quân cờ. Chính đang phòng ngự binh lính thấy sau, lập tức lấy ra bị trói cỏ khô, sau đó dội trên dầu hỏa, châm lửa ném tường thành. Bị dội trên dầu hỏa cỏ khô, lập tức thiêu đốt ra hừng hực liệt hỏa, hướng về bên dưới thành mới lan đi. Triều đình binh sĩ thấy này, gánh vác tấm khiên, phòng ngự tiễn bất hòa chống đối cỏ khô công kích, vội vàng hướng về phía sau chạy trốn. Theo cỏ khô bị vứt càng nhiều, hỏa diễm thiêu đốt phạm vi càng rộng, ở trước tường thành mới, hình thành mấy chục mét hỏa hải, đem triều đình quân đội chống đối ở bên ngoài. Mỹ lệ mà máu tanh, ở hàn lãnh mùa đông, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy rất nhiều binh sĩ ở trong biển lửa dãy rua, để khán giả đáy lòng lạnh cả người, không dám nhìn thẳng. Rút quân. Quân đội phía sau Lữ Đinh thấy này cảnh tượng, biết rõ ngày hôm nay không thể lại phát động chiến tranh rồi. Liền đi trở lại xoáy trướng, hắn phát hiện một trận, căn bản không có tìm hiểu bất kỳ tình báo, trái lại bởi vì thất lợi, mà ảnh hưởng quân đội tinh thần. Trong lòng nghĩ, không khỏi có chút chán trường. Đối diện Hổ Nha Quan, hắn không nghĩ ra dùng trí phương pháp, chỉ có mạnh mẽ tấn công, nhưng từ hôm nay chiến thế đến xem, mạnh mẽ tấn công sẽ tiêu hao rất lớn quân đội. Một khi chính mình quân đội tiêu hao quá lớn, mặt sau Thanh Hàm, Thanh Toàn hai quận lại nên thế nào đánh? Vọng Quan khu vực có nên làm gì đánh? Vì lẽ đó mạnh mẽ tấn công là vạn vạn không được. Đêm khuya, hạ xuống tiểu tuyết, quắt lên gió nhẹ, rất nhiều chiến trường may mắn còn sống sót binh lính, không khỏi ngước đầu nhìn lên rào nguyệt, ký thác đối với gia nhớ nhung. Ngày hôm nay, thì có hơn 3.000 trung cốt, chôn vùi ở tha hương đất khách, mất đi vọng nguyệt nhớ nhà cơ hội, ngày mai chiến tranh tiếp tục, tối nay, có thể là bọn họ cuối cùng xem nguyệt cơ hội. Lữ Đinh thấy này, lấy kinh nghiệm nhiều năm kiến thức, lập tức ý thức được việc lớn không tốt. Tâm tình là có thể truyền nhiễm, quy mô lớn tâm tình biến kém, thế tất sẽ ảnh hưởng quân đội sức chiến đấu, thậm chí khả năng bởi vì nhớ nhà, mà biến thành đào binh. Gõ trống, sướng hành khúc. Tiếng trống, tự mang khích lệ lòng người, khiến người phấn chấn hiệu quả, quân ca, nhiều là lấy ái quốc làm chủ, tăng lên binh sĩ đấu trí, hai người kết hợp với nhau, định có thể tiêu trừ tiêu cực tâm tình. Đùng, đùng, trống trận gõ, như là mưa xối xả sau ánh mặt trời, xua đuổi hàn lãnh, theo tiếng trống vang lên, tràn ngập ở quân doanh bi tổn thương cảm tình, biến mất không thấy hình bóng. Vì lẽ đó, là một người hợp lệ tướng lĩnh, ngoại trừ tinh thông binh pháp, tác chiến dũng manh ở ngoài, còn muốn có thể nắm quân đội tinh thần, làm sĩ khí đê mê thì, muốn cổ vũ sĩ khí, làm sĩ khí tăng vọt thì, liền có thể xuất binh nên địch. Hổ Nha quân nội, Khương Hoa triệu tập hết thể tướng lĩnh, cộng đồng thảo luận chống đỡ ngoại địch, cuối cùng nghĩ ra mấy bộ hợp lệ phương án. Tuy rằng lúc này bị vây nốt, nằm ở phòng thủ tư thế, nhưng chỉ cần giỏi về nắm, liền có thể đổi bị động làm chủ động, hóa mục nát vì là chuyển kỳ, tập hợp lại. Ngày thứ hai, chiến tranh tiếp tục tiến hành, lần này Lữ Đinh lấy hỏa lực áp chế phương pháp, bày ra mấy trăm máy bắn đá, luân phiên đập về phía Hổ Nha quan tường thành, khiến trên tường thành ánh lửa liền thiên, trở nên rách tả tơi. Tại triều đình quân đội công kích mãnh liệt dưới, Hổ Nha quan quân đội cũng cảm thấy áp lực, không thể làm gì khác hơn là trốn đằng đông nấp đằng tây. Khương Hoa chạm ở trên thành lầu, nhìn thấy tường thành tình huống, nghiêng người gõ trống trận. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, phản kích. Được tiếng trống ảnh hưởng, Hổ Nha đóng lại binh lính, bắt đầu phản kích, hạ thấp triều đình binh sĩ tốc độ tấn công. Đáng tiếc chính là, một ít thang mây đã tới tường thành, công thành xe cũng bắt đầu va chạm cửa thành, phát sinh âm thanh lớn. Ổn định, giết cho ta. Thấy một ít triều đình quân đội leo lên tường thành, Khương Hoa rút kiếm ra mệnh lệnh, làm gương cho binh sĩ, thả người nhảy một cái, nhảy xuống thành lầu đi tới trên tường thành, vẽ ra một đạo kiếm khí, chém giết mười mấy cái kẻ địch. Cận chiến chính thức bắt đầu, tiếng chém giết kinh cựu bất quyết, tổng thể tới nói, quân đội của triều đình nằm ở phía dưới, tới người có hạn, ở Hổ Nha quân coi giữ phản kích dưới, rất nhanh sẽ bị chém giết. Đi. Tại triều đình trong quân đội, đột nhiên mười mấy đạo trên người mặc phổ thông khôi giáp vũ linh cường giả, mũi chân nhẹ chút thang mây, sau một khắc liền đến phía trên tường thành, trong tay kiếm bản to phát sinh từng đạo kiếm khí, giết chết đông đảo Hổ Nha quân coi giữ, dọn dẹp ra một đám lớn không gian. Mượn cơ hội này, lục tục có triều đình quân đội xông lên, hình thành khả quan sức chiến đấu. Cho ta chống lại bọn họ. Khương Hoa tử chém giết một kẻ địch sau, quay về một đám vũ linh ra lệnh. Mười mấy người nghe xong, lập mã phi chạy tới, bọn họ nhất định phải hãy mau đem triều đình vũ linh đánh giết, bằng không tưởng thành phòng ngự chỗ hổng sẽ càng lúc càng lớn, kẻ địch đi lên càng ngày càng nhiều, vạn nhất đánh vỡ cửa thành, Hổ Nha quan sẽ luôn hãm. Song phương trải qua giao chiến, ở sau 4 tiếng, mới đem quân đội của triều đình đẩy lùi, thành công bảo hộ được quan hải, điều này cũng làm cho Khương Hoa đưa một cái khí. Từ chiến tranh quy mô đến xem, Lữ Đinh lần này phái ra hơn 7 vạn quân đội, đem Hổ Nha quan chen chặt chẽ, có thể ở tình huống như vậy bảo vệ Hổ Nha quan, đúng là không dễ. Nhưng nhìn quét tường thành sau, nhưng trong lòng không cao hứng nổi, tường thành đã bắt đầu rách nát, cắm ở tường thành bốn phía tinh kỳ, ở chiến tranh công kích dưới, đốt thành cho bụi. Bốn phía đâu đâu cũng có thi thể, người chết nhiều đến hơn 5.000 người, một ít kiện toàn binh lính, bắt đầu quét tước chiến trường, nhấc đi thi thể của chiến hữu, nhặt lên bị tiên huyết ngâm binh khí, tu bổ tường thành, một lần nữa xuyên vào tinh kỳ, trương hiển quân uy. Phi hỏa loạn tiễn như mưa rào, chiến xa chém giết hưởng vân tiêu. Binh tướng huyết chiến Hổ Nha quan, 5.000 trung cốt chôn tường thành. Cựu hồn chưa ngủ tăng tân phách, trời giá rét xương tuyết thấp phiền muộn. Chương 39, tứ bể báo hiệu bất ổn. Đá mài chống lại, vẫn kéo dài mười mấy ngày, song phương số thương vong vạn quân đội, cái kia hơn 30 mét tường thành, mặt ngoài đã loang loang lổ lổ, nhưng vẫn kiên cố. Tình hình trận chiến, lấy 8 bách ly kịch liệt tốc độ chuyển tới Thanh Tiêu quốc các nơi, gây nên không nhỏ tiếng vọng. Tiêu Vân Thành hoàng cung, cung Huyền Vũ nhìn thấy tin tức sau, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể viết thánh chỉ dụ, mau chóng bắt Hổ Nha quan. Nhưng rất nhanh, lại có hai việc, đem dung chuyển Thanh Tiêu quốc rảo lòng trời lở đất, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, để cung thị vương tộc chiếc thuyền lớn này ở sóng lớn bên trong chập trùng bất định. Vọng Quan thành, cung Băng Tuyết hàng phục Vọng Quan quân đoàn, thêm vào chiêu binh, quân đội số lượng đạt đến hơn 30 vạn, trở thành triều đỉnh quân đội bên ngoài to lớn nhất chư hầu, cần thao luyện binh, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tiêu Vân thành. Đùng, đùng. Tập hợp. Gõ trống tập hợp, điểm tướng đài trên, Vọng Quan quân đoàn tướng quân Trần Thang Lượng lớn tiếng mệnh lệnh, để chính đang thao luyện, tuần tra, nghỉ ngơi binh lính, lập tức thả tay xuống bên trong hoạt, mang theo binh khí vội vàng tập hợp. Cắt bụi tung bay, ngang dọc sắp xếp, 30 vạn quân đội hình thành 30 phương đội, mọi cử động thể hiện quân đội thiết huyết, có thể thấy được đây là một nhánh tinh nhuệ quân đội. Chờ binh sĩ tất cả tập hợp sau, Trần Thang Lượng mang theo mấy chục quan quân, đi ở một tòa vương tọa trước, cung kính hành một quân lễ nói rằng: "Tham kiến nữ vương, Vọng Quan quân đoàn tập hợp xong xuôi, xin mời dấu chấm." "Chuẩn." Âm thanh huyền chuyển êm tai, mang theo quân uy, lúc này cung Băng Tuyết hình tượng đã đại biến, trên người mặc long bào, đầu đội vương miện, một đôi đan phượng nhãn tràn ngập kiên định, nhìn quét chỗ, không người dám nhìn thẳng, dồn dập túi đầu, tách ra sắc bén mục quang. Chậm chậm đứng lên đến, đi tới Trần Thang Lượng phía trước, long uy tràn ngập bốn phía, so với cao tòa 9 tầng vương tọa cung Huyền Vũ còn muốn nồng nặc, để một đám vũ tướng quân quan hơi không lưng. Nàng, dựa vào nữ tử thân thể, thuyết phục một đám sáu thước nam nhi. Đi tới điểm tướng đài, đại gió thổi qua, nâng dậy mái tóc mềm mại của nàng, lộ ra nàng vẻ mặt nghiêm túc, thổi lên nàng long bào, có vẻ thô bạo chết lẩu, duỗi ra một cái tay, nắm ở một bên bảo kiếm mặt trên, chậm rãi giơ lên ở phía trước. Các tướng sĩ, chấm đa tạ các vị ủng hộ, trở thành đế vương, nhưng này còn không phải chấm theo đuổi, cái mục tiêu này quá nhỏ. Chấm muốn chính là giang sơn phồn hoa, xã tắc tú lệ, bách họ an cư nhạc nghiệp, binh cường có thể ngự ngoại địch, chính cường có thể phụ thiên hạ hưng. Hiện tại, cung Huyền Vũ đánh cắp chính thống, tiên vương di ảnh ở đây, chấm muốn lại lên chính thống, các tướng sĩ, nguyện ý theo chấm bước chân, thực hiện thành tiêu quốc quốc thái dân an, binh cường quốc cố sao. Đồng ý, đồng ý. Tướng sĩ nghe xong, khắp nơi kích động, chiến dịch rạng rỡ, nên thanh giống to, Bách Lý kinh ngạc nghe. Xuất chinh. Dựa vào sĩ khí tăng vọt, cung Băng Tuyết rút ra bảo kiếm ra lệnh, hai cái kim long phát sinh long âm, xông lên phía chân trời, đánh nát trên trời bạch vân, nhìn kỹ lại, liền có thể biết bảo kiếm tên. Thượng Phương bảo kiếm. Đế vương ngự dụng bảo kiếm, hoàng quyền đại biểu một trong, trên có thể chém hôn quân, dưới có thể chém lịch thần, bản thân tự mang số mệnh long khí. Phong sương sương, xe tiêu tiêu, quân đội xuất trình khai thiên địa. Loạn, bách tính khổ. Cung Băng Tuyết quân đội tuy rằng thế như trẻ che đánh hạ phụ cận ba quận, này đều là dâm tùm bạch cốt kết quả, nhưng nàng không để ý, mặc cho cái kia vết máu loang lổ nhiễm càn khôn, cuối cùng bị chống đối ở Hoa Đảo Bình Nguyên, song phương bắt đầu đối lập. Thanh Điền quận, cư lý đường cứu cung Huyền Bân đã một tháng có thừa, ngày hôm nay nhất định là một không tầm thường thời gian. Phụ thành chủ hậu viện, Lý Đường lặng lặng ngồi ở trong đình viện, ở hắn đối diện còn có một sắc mặt trắng bệnh thanh niên. Điện hạ, một tháng kỳ hạn đã đến, hy vọng ngươi ngày hôm nay có thể cho ta một cái đáp án. Mùa đông đến, Lý Đường thích uống trà quen thuộc vẫn không có thay đổi, mỗi lần cùng người trò chuyện thời điểm luôn yêu thích mang lên một bình trà nóng ấm áp trái tim. Một tháng thật nhanh a, ta hết sức tò mò, nếu như ta không có cho ngươi muốn đáp án, ngươi có hay không giết ta? Sắc mặt tái nhợt nam tử chính là cung Huyền Bân, sở dĩ sắc mặt tái nhợt không phải là bởi vì bị ngược đãi, mà là có tâm sự, lòng này sự chính là phối hợp Lý Đường cướp đoạt bọn họ cung thị giang sơn. Người khác cướp đoạt chính mình giang sơn rất là bất hiếu, ghi chép sử sách sẽ bị vạn thế nhục mạ, chẳng trách hắn sẽ suy xét một tháng. Lý Đường sững sờ cười nói, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, xem ở ngươi là tỷ phu ta phần trên, ta sẽ không giết ngươi. Nói trắng ra, này thành tiêu quốc ta cũng sẽ không chiếm lĩnh, ta muốn dùng hoàn chỉnh thành tiêu quốc tới đón cưới cung Băng Tuyết. Cung Huyền Bân nghe xong trong lòng kinh hãi, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng được, ngươi làm như vậy rất ngu à. Nữ nhân mà thôi, thế giới nhiều chính là, hà tất chấp nhất đây. Cũng không biết là nguyên nhân gì, cung Huyền Bân lại nói lên lời nói này. Ha ha, ngươi sai rồi. Chỉ cần nắm đại quyền, ta chính là thiên hạ, ta sẽ xuất lĩnh quân đội, công thành đoạt đất, thành lập vô thượng thánh đỉnh. Lý Đường cười to nói. Thánh đỉnh là vật gì, cung Huyền Bân không biết, nhưng không trở ngại hắn cho rằng đây là một ghê gớm quốc gia, trong mắt lóe ra một tia quyết định nói, tốt lắm, ta đồng ý phối hợp các ngươi. Lý Đường cười đem trong chén trà uống một hớp tịnh, cười nói, hợp tác vui vẻ. Ngay kế, đã sớm mưu đồ đã lâu Phong Lạc thành quân đội, quân chia thành 7 đường, công kích Thanh Điền quận 7 tòa thành trì, mà chính hắn cũng xuất lĩnh 1 vạn quân đội, tiến công Thanh Thành. Biết được Phong Lạc thành quân đội sắp công thành, Thanh Thành hết thảy quan chức, bao quát Ngô Ba Lan ở bên trong, toàn bộ sợ đến run lẩy bẩy, Phong Lạc thành uy danh, đã sớm thành vì là trong lòng bọn họ tin giữ. Đi, đi tường thành, nhất định phải bảo vệ Thanh Thành, bằng không lý đường đi vào, các ngươi những thế gia này cũng không có đường sống. Tuy rằng trong lòng đã thăng ý lui, nhưng hắn không muốn, một khi thoát đi, liền không phải chúa tể mấy triệu sinh linh quận phủ, trong lòng hắn không nỡ nắm đại quyền cảm giác. Thế gia tộc trưởng cũng vô cùng căng thẳng, triệu tập trong phủ tư quân, tham dự bảo vệ thành trì, hãy cùng Ngô Ba Lan đi tới trên tường thành, ngóng về nơi xa xăm Phong Lạc Thành quân đội. Ngoại trừ binh khí là màu trắng, còn lại thống nhất đều là màu đen khôi giáp, màu đen hầu hạ, màu đen giày, chiến mã trên người giáp bảo vệ cũng là màu đen, nhìn qua, lại như dòng lũ màu đen, để Thanh Thành quân coi giữ cảm giác áp lực. Lý Đường, ngươi đây là mưu phản, còn không mau nhanh rút quân, bằng không ngươi tội chết khó thoát. Nô Ba Lan thanh lệ bên trong nhâm nói rằng, có vẻ sức lực không đủ. Phụng bốn vương tử chi mệnh, cung Huyền Vũ đại nghịch bất đạo, sửa chữa tiên vương di ảnh, hôm nay phát binh. Ủng hộ tiên vương chính thống, Nô Ba Lan, còn không mau mau hiến thành đầu hàng. Lý Đường nghe xong, cười nói. Trên tường thành người đều biến sắc mặt, bọn họ không nghĩ tới bốn vương tử lại ở Lý Đường trong tay, mà nhóm người mình lại đứng đại vương tử một phái, xem ra chiến tranh không thể tránh khỏi. Lớn mật, lại dám chửi bới vương thượng, bắn cho ta tiễn tiến công. Nô Ba Lan lập tức ra lệnh. Chống đối. Trên trời một đợt mưa tên, ở Lý Đường quân đội tấm khiên chống đối dưới, không có bắn trúng một người. Ra tay. Lý Đường quát lớn một câu, ở Ngô Ba Lan không rõ vì sao thì, trong thành đột nhiên phát sinh biến động, mười mấy bách tính trang phục người, rút ra một cây đao, xung kích cửa thành, chém giết phòng ngự binh lính, đem cửa thành mở ra. Chúng tướng sĩ, cho ta trùng. Lý Đường cười lớn một tiếng, ở Ngô Ba Lan tuyệt vọng trong ánh mắt, vọt vào trong thành. Giết cho ta, đem bọn họ kích trở lại. Ngô Ba Lan vội vàng ra lệnh, quân coi giữ liền vội vàng tiến lên, nhưng rất nhanh sẽ bị đánh giết. Càng ngày càng nhiều Phong Lạc Thành binh sĩ tiến vào trong thành, bắt đầu chém giết quân địch, ở một bọn binh lính ủng hộ dưới, Lý Đường một chiêu kiếm chặt đứt Ngô Ba Lan đầu. Thanh Thành, Luân Hãm. Tin tức truyền ra, thiên hạ khiếp sợ. Chương 40, Quốc Không Minh Hiếu. Tiêu Vân Thành nghị quốc điện, cung Huyền Vũ phẫn nộ đem tấu chương ném xuống đất, dùng rít gào ngự khí nói rằng, được lắm cung Băng Tuyết cùng Lý Đường, lại thừa triều đỉnh đối với cung Huyền Chí dụng binh thì, phát động binh biến, xâm chiếm thổ địa. Vương thượng bất giận. Điện trên đại thần lập tức cúc cung nói rằng, đại điện bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng, để mọi người tiếng hít thở âm cũng bắt đầu áp chế, để tránh khỏi làm tức giận trước mắt vương thượng. Quên đi, tan triều. Thấy nửa ngày đều không có phản ứng, cung Huyền Vũ khoát tay háo một cái, một mặt phiền chán nói rằng, sau đó liền đứng dậy hướng đi hoàng cung hậu viện. Nơi này hoàng cung hậu viện, cũng không phải là chỉ đế vương hậu cung, mà là hoàng cung một tòa một mạc cung điện, tại sao nói một mạc đây? Hoàng cung giai lệ tam thiên. Cũng không phải là chỉ hoàng đế có 3.000 tần phi, mà là có ít nhất 3.000 hầu gái. Này 3.000 hầu gái sẽ an bài đến hoàng cung bất kỳ đình viện, lộ ra hoàng gia uy nghiêm, ở lại thân phận càng cao, sắp xếp hầu gái càng nhiều. Mà nơi này cung điện, một hầu gái đều không có, bên ngoài bậc thang đã che kín một lớp bụi bụi, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ có một viên to lớn quý thụ, thủ hộ ở đình viện bên ngoài. Như vậy làm trái quy tắc kiến trúc, ở trong hoàng cung, có thể nói là hạc đứng trong bầy gà. Có thể cung Huyền Vũ đi tới cửa cung điện, nhưng vứt bỏ đế vương thân phận, hai đầu gối một khuất, quỳ gối cửa. Cung thị hậu bối tham kiến lao tổ, khẩn cầu lao tổ gặp lại. Lời nói xong, nhưng trong viện không có truyền ra chút nào âm thanh, chỉ có ô ô gió nhẹ, diễn tấu ở quý trên cây, thổi lạc từng mảnh lá cây, huyền chuyển nhảy múa, cẩn thận vừa nghe, đều có thể nghe được thụ diệp lạc địa âm thanh. Lại quỳ một hồi, ngay ở cung Huyền Vũ cho rằng bên trong người sẽ không thấy hắn thì, đột nhiên một trương bạch chỉ từ trong viện bay ra ngoài. Ở tràn đầy lạc diệp không trung, vô cùng nhận người nhãn cầu. Ngươi ý đồ đến ta đã biết, đem trang giấy bắt được, cứ vậy rời đi đi. Gian mua, sâu thẳm, đây là nghe thấy âm thanh cảm giác đầu tiên, tựa hồ trải qua thế gian vạn vật như thế, vô cùng bình tĩnh, khiến người ta nhìn không thấu. Ở trong viện, nhất đạo tóc trắng xóa, trên người mặc bố y lìa ông lão, trên mặt hắn khe, trải qua 5 tháng gột rửa, đã khắc ở trên người hắn, không cách nào tiêu trừ, hai mắt tầm nhìn. Là xem khắp cả nhân gian ấm lạnh tang thương cùng không có chút rung động nào bình tĩnh. Phản phát quy chân, hắn chính thể nghiệm cuộc sống đơn giản, ở trong đình viện mở ra một khối điền địa, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tước, hắn muốn nhờ vào đó sinh hoạt, tới một lần cảm ngộ, lần thứ hai đột phá cảnh giới, kéo dài tuổi thọ. Đa tạ lão tổ. Cung Huyền Vũ hai tay cung kính nâng giấy trắng, nhẹ giọng rời đi nơi đây, đi tới chỗ rất xa, mới như nhặt được chân bảo mở ra giấy trắng. Cung tâm đã biến, quyền thế vô tình. Người ngoài thảo phạt, cộng kích mà chi. Cùng tộc tương công, cạnh tranh liền có thể. Thân thể dần lão, mê luyến Nam Sơn. trong miệng kinh nghiệm, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, hắn đọc hiểu ý tứ trong đó, ở vương vị trước mặt, cung thị con cháu xung đột vũ trang có thể, nhưng người ngoài đừng hỏng nhiễm Thanh Tiêu quốc bất kỳ một khối thổ địa, còn các ngươi muốn mời ta ra tay, coi như xong đi. Ta mê luyến chính là an chữ sinh hoạt. Truyền lệnh, khiến cho trong trấn tướng quân rút quân, chấm muốn cùng cung Huyền Chí trao đổi hợp minh, cộng đồng chống lại cung Băng Tuyết. Cung Huyền Vũ vừa dứt lời, nhất đạo người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, mang theo cung Huyền Vũ khẩu dụ biến mất không còn tăm hơi. Phúc Sào bên dưới, tiên có song chứng, ta thật tâm đệ, hy vọng ngươi có thể rõ ràng lòng chấp ý, hiện tại mới là đồng nhất trận doanh. Hai ngày sau, hổ nha quan chiến tranh vẫn còn tiếp tục, song phương tiếng gào thét vang vọng mấy dặm, cái kia kiên cố tường thành, ở máy bắn đá điên cuồng đập loạn ở dưới, đã lảo đảo, rất nhiều nơi bắt đầu sụp xuống, đang có quân đội của triều đình, liều lĩnh tiến thất, leo lên công kích. Lập tức liền muốn thành công. Hổ nha quan, chẳng mấy chốc sẽ luôn hãm. Chiến trường phía sau, Lữ Linh hưng phấn nhìn chiến trường, hai mắt trợ to, hết sức kích động. Tướng quân, thiên sứ đến. Phó tướng lập tức chạy tới nói rằng, cái gọi là thiên sứ, chính là cung Huyền Vũ người ở bên cạnh, bọn họ đến, bình thường đều là mang theo thánh chỉ. Đi thôi. Lữ Linh không dám thất lễ, thả xuống chiến sự, lập tức đi ra ngoài, từ một điểm này cũng có thể thấy được, mấy vạn người sinh mệnh, còn không bằng cung Huyền Vũ một tấm thánh chỉ. Sinh mệnh, khác nào run rế, có thể tùy ý bỏ xuống. Phụng Thiên thừa vận, Vương Thượng chiếu viết, cung Băng Tuyết làm loạn, huề binh 30 vạn, đã công chiếm 3 quận, Lý Đường làm loạn, đã đánh hạ một quận, vì là bảo toàn đại cục, giảm nhỏ tổn thất, lập tức đình chỉ chiến tranh, cùng Tam Vương Tử Điện hạ nghị hòa, kết minh. Người áo đen nói xong, liền đem thánh chỉ hai tay phùng trên, Lữ Đinh không dám do dự, lập tức tiếp nhận thánh chỉ, thần lĩnh mệnh. Trợ thủ thấy này, lập tức chạy đến trên chiến trường, trong tay vung vẩy cờ xí, mệnh lệnh binh sĩ lui lại. Nay đạo mệnh lệnh, để binh sĩ một hồi liền nhục trí, vốn là thắng lợi mong muốn, nhưng ở này tới cửa một cước thời điểm, nhận được lui lại tin tức, điều này làm cho rất nhiều binh sĩ đều lòng sinh bất mãn. Nhưng vì là binh giả, liền muốn phục tùng quân lệnh. Rất nhanh hết thảy binh lính công thành, đều kéo về ngoài, mang theo thương thế trở về, biết được mệnh lệnh là vương thượng truyền đạt, đón lấy còn muốn nghị hòa kết minh, điều này làm cho bọn họ không biết là nên cười hay là nên khóc. Mà hổ nha quan quân coi giữ còn không rõ vì sao, như thế đánh kịch liệt thì, đột nhiên lui lại đây. Tướng quân, đại vương truyền đến tin tức, tạm thời tạm dừng chiến tranh. Nhưng nhất định phải chú ý triều đình quân đội. Một hàng nguyện thành đến sứ giả báo cáo. Hừm, ta biết rồi. Khương Hoa gật gật đầu. Từ đó, song phương tiến vào đàm phán, sau 5 ngày bước đầu đạt thành nhận thức chung, kết minh chống lại cung Băng Tuyết. Phân chia hai nơi chiến trường. Triều đình quân đội đối phó cung Băng Tuyết, đem ở Hoa Đảo Bình Nguyên đại chiến, cung Huyền Chí phái binh tấn công Thanh Điền quận, kiềm chế Lý Đường phát triển. Liền, tiến hành hơn nửa nguyệt chiến tranh liền qua loa kết thúc, song phương đều không có đạt được kết quả mong muốn, trái lại chết trận mấy vạn quân đội, nguyên bản sinh tử kẻ thù, đột nhiên biến thành chiến hữu, này liên tiếp biến hóa, không thể không cảm thán quan hệ biến đổi thất thường. Ở quốc cùng quốc trong lúc đó, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có vĩnh viễn kẻ địch, ở lợi ích trước mặt, bằng hữu cùng kẻ địch trong một ý nghĩa chuyển hóa, chỉ có lợi ích, là vĩnh viễn theo đuổi, nó sẽ không thay đổi chất, đơn giản sáng tỏ. Muốn ứng phó tình huống như vậy, liền cần mưu sĩ tham dự, bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngàn lý chi ở ngoài, mỗi một cái bé nhỏ quyết định, đều làm mưu sĩ vắt hết óc thôi diễn kết quả. Quyết định xác lập sau khi xuống tới, Lữ Linh lập tức dẫn dắt quân đội trở về Tiêu Vân Thành, bổ sung binh nguyên, đổi vũ khí khác chiến mã, mang tới một ít tiền, như Hoa Đảo Bình Nguyên hành quân. Mà cung Huyền Chí cũng thừa cơ cướp đoạt bị triều đình công chiếm Thanh Định, Thanh Huy hai quận, sau đó chiêu binh, luyện binh, cuối cùng triệu tập quân đội, hướng về Thanh Điền quận phương hướng điều binh. Một trận đại chiến chính thức đến, băng hàn bầu không khí bao phủ ở mỗi một cái Thanh Tiêu quốc bách tính trong lòng yên lặng khẩn cầu, chiến tranh sớm ngày kết thúc, yên ổn tái hiện nhân gian. Trải qua nửa tháng hành quân, nhiệt độ tăng trở lại, hàn lãnh khí lưu đã rời đi Thanh Tiêu quốc, các nơi hoa cỏ cây cối bắt đầu mọc rễ nảy mầm, Lý Đường đến Thanh Tiêu quốc cũng nhanh một năm tháng. Chương 41, máu nhuộm hoa đảo 3000 thước. Thử Long, ta đến Thanh Tiêu quốc đã sắp một năm đi. Thanh Thành, Lý Đường cùng Triệu Vân tương tọa trò chuyện, nhìn bên ngoài mầm non, không khỏi nhớ lại hôm nay chuyện cũ, trong lòng xuất hiện rất nhiều cảm khái. Chúa công, ngươi là nhớ nhà sao? Triệu Vân nghe xong, hiếu kỳ hỏi. Nghĩ, có chút đi. Ngươi sống một đời, như thời gian qua nhanh, đều là có chút lo lắng, chỉ là muốn năm nay, trở lại thay ta chết sớm mẫu thân. Thiêu một nén nhang, lập một tòa mộ bia. Mặc dù mình cùng chết đi mẫu thân không thừa bao nhiêu tiếp xúc, thậm chí ngay cả ký ức đều vô cùng mơ hồ, nhưng huyết nhục liên kết, cảm tình giữa nhau là không cách nào tiêu diệt. Triệu Vân vừa nghe, chấn động trong lòng, lập tức kiên định nói rằng, chúa công đại nghĩa, năm nay Vân bảo đảm, nhất định công phá Tử Sư quốc, vì là Thái hậu lập từ đường, đưa nàng thánh đức, chuyện khắp thiên hạ. Ha ha, được lắm Tử Long, ta liền yêu thích tính tình của ngươi, hận không thể hiện tại liền công phá Tử Sư quốc, nhưng quốc gia không phải một ngày dựng thành, còn cần trên dưới một lòng, cộng đồng nỗ lực, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, chính là bảo vệ Thanh Điền quận, tuyệt đối không thể để cho Cung Huyền Chí quân đội, thương tổn bách tính. Lý Đường cười to nói, ngữ khí kiên định. Yên tâm đi. Vân đã bố trí xong, tuyệt đối để quân địch có đi mà không có về. Triệu Vân tự tin nói rằng, Hoa Đào Bình Nguyên, địa như tên, nơi đây sản xuất nhiều hoa đào, rộng rãi trên vùng Bình Nguyên, có một nửa đều là cây hoa đào, hàng năm mùa xuân, 10 dặm rừng đào, 10 dặm hoa đào, cánh hoa tương ấn, hình thành màu phấn hồng hoa hải, hoa đào ảnh lạc, trên không trung tự do bay lượn, như bích hải triều sinh. Nhưng mỹ lệ như vậy cảnh sắc, nhưng là binh qua nơi, rừng đào, sinh trưởng ở trên vùng Bình Nguyên, rất lớn hạn chế kỵ binh công kích, thêm vào bốn phía khí hậu ướt át, cũng không thể hỏa công, cung băng tuyết ở chiếm cứ rừng đào sau, lập mã tu kiến một ít kiến trúc, thiết kế một ít cạm bẫy, lẳng lặng chờ đợi quân địch mắc câu. Lữ Linh xuất lĩnh quân đội đi tới Hoa Đào Bình Nguyên ở ngoài, nhìn thấy khắp nơi rừng đào, cũng không khỏi bị cảnh sắc trước mắt mê luyến, nhưng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, hắn cũng phát hiện rừng đào bất phàm. Người đến, đi bốn phía thu thập 500 con trâu lại đây. Vâng, tướng quân. Phó tướng tuy rằng không rõ vì sao, nhưng vẫn là cao mày đi chấp hành nhiệm vụ. Hành quân tác chiến, chắc chắn sẽ không mang theo nông cày ruộng ưu, muốn trong khoảng thời gian ngắn tập hợp 500 con trâu, chỉ có một phương pháp, vậy thì là đi nông dân ra cướp, liền bốn phía nông dân bắt đầu xui xẻo. Ngưu, đối với trồng trọt nông thôn tới nói, không thua gì nhà của chính mình người, đối với Ngưu có dày đặc cảm tình, đương nhiên không muốn đem Ngưu giao ra, song phương quấn quýt lấy nhau. Phái ra đi chấp hành nhiệm vụ binh lính, trong lòng sốt ruột hoàn thành nhiệm vụ, không thể làm gì khác hơn là vũ lực mạnh mẽ lấy, một cước đá ngã lăn nông dân, chạy lên đi đối với hắn người nhà quần đầu một trận, liền dương dương tự đắc địa đem Ngưu dắt đi. Này 500 thất Ngưu hầu như đều là lấy phương pháp như vậy cướp được tay, bị cướp Ngưu ra gào hào khóc giống, lấy nước mắt rửa mặt, bắt đầu đau đầu năm nay xuân canh, đối với triều đình quân đội thất vọng cực độ. Lữ Linh đương nhiên không biết những tình huống này, dù cho coi như biết, cũng sẽ không thừa bao nhiêu biểu thị, nông dân ở trong mắt hắn, chính là một đám tiện dân. Lúc này hắn thỏa mãn nhìn Điền Ngưu, ở tại bọn hắn đuôi trên sờ soạn một hồi. Đao thuật binh, bảo vệ tốt Điền Ngưu, rất gần rừng hoa đảo. Lữ Linh ra lệnh, mấy trăm ngàn bộ đội chậm chậm rất gần rừng hoa đảo. Cung Băng Tuyết ở hoa đảo lâm thâm nơi, nhìn thấy tình huống trước mắt, trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, bán cung. Trần Thang Lượng gật gật đầu, giơ tay lên bên trong chỉ huy kỷ, truyền đạt mệnh lệnh công kích. Liên rừng đào phía trước lập mã phi ra vô số tiên thất, hướng về triều đình quân đội công kích, nhưng đưa đến hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, quân đội của triều đình rất nhanh sẽ bước vào rừng đào, liền nhìn thấy rất nhiều cung tiến binh sau này mới lui lại. Lữ Linh chậm rãi tính toán lộ trình, nếu như phe địch có cả bẫy, nhất định sẽ bố trí đến không dễ dàng phá chỗ xấu, nhất định phải rời xa máy bắn đá phạm vi công kích, mà máy bắn đá công kích khoảng cách đạt đến 300 bộ, liền còn muốn đi về phía trước 300 bộ khoảng chừng, trái phải. Tiếp tục tiến lên. Người mùi hoa, đi từ từ ước 300 bộ, Lữ Linh phất tay để bộ đội dừng lại, đem Điền Ngưu lộ ra, cuối cùng mệnh lệnh ở Điền Ngưu đuôi trên châm lửa. Đuôi cháy, kích thích Điền Ngưu nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi, trong chớp mắt liền chạy mười mấy mét, đem bốn phía cây hoa đảo va ngã trái ngã phải, cánh hoa lạc bay xuống một chỗ. Xèo. Mười mấy cây đâm sau lưng bay ra ngoài, cắm vào Điền Ngưu trên bụng, thân thể bị trọng thương, Điền Ngưu thống khổ gào lên một tiếng, lại xông về phía trước mười mấy mét khoảng cách. Rơi vào một cự trong hầm, không có động tĩnh. Rất nhanh, mấy trăm con Điền Ngưu toàn bộ tử vong, xuất hiện cạm bẫy chủng loại, để triều đình quân đội ngơ ngác, có mấy thứ cạm bẫy đều là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đồ vật. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết, giết. Mệnh lệnh nhen lửa binh sĩ đấu trí, cùng kêu lên hống một tiếng, phát sinh sóng âm, để hoa đảo đều vang lên ào ào, rơi xuống rất nhiều, sau đó nhanh chạy vào đi, thân thể trong lúc lơ đãng, sát đến cây hoa đảo. Để cánh hoa không cần tiền như thế rơi xuống. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, chém giết triều đình cẩu tặc. Cung Băng Tuyết thấy mình bố trí tỉ mỉ cạm bẫy, bị kẻ địch công phá, lập tức nâng kiếm giết địch. Ra lệnh một tiếng, ở rừng đào ngụy trang binh lính, lập tức cầm binh khí, phát động công kích. Kiếm chỉ báo thủ, rửa sạch duyên hoa, cánh hoa đi theo, hôm nay, không biết lại có bao nhiêu người chôn vùi này bách lý hoa đào, sẵn sàng ra trận chiến cuồng đào hoa hải. Hoa, vốn là dùng để thưởng thức, nhưng lúc này nhưng là chiến trường, tiếng gào thét âm, đao kiếm tiếng va chạm, ở đảo lâm thâm nơi vang vọng. Một kiếm đứt cổ, máu nhuộm hoa đảo, hoa hải táng toàn thây. Hai kiếm chém eo, máu nhuộm rừng đảo, vụn vặt tỏa trung tâm. Vạn kiếm xuyên tim, máu nhuộm đào địa, ốc thổ ngâm tư hồn. Thi thể tùy ý có thể thấy được, cung băng tuyết cũng ở trên chiến trường giết địch, lấy này đến khích lệ sĩ khí, trên mặt, trên người đều dính đầy tiên huyết. Phổ thông chiến trường máu tanh, thúc hủy rừng đảo rất ít, nhưng có một chỗ chiến trường nhưng đánh kinh tâm động phách, vậy thì là Vũ Linh chiến trường. Chu trưởng lão, phụ trợ đại vương tử đăng cơ vì là vương đệ nhị công thành, cũng bị phái lại đây, làm Vũ Linh cường giả tối đỉnh, mũi kiếm chỉ cung trưởng lão. Chu trưởng lão, ngươi trở về đi thôi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cung trưởng lão đứng một viên cây đào mặt trên, hai tay gánh vác, thản nhiên nói. Hừ, còn chưa có bắt đầu chiến đấu, ai thắng ai thua còn chưa chắc chắn, hộ quốc doanh, lên cho ta. Chu trưởng lão mệnh lệnh xong, mấy chục đạo Vũ Linh cường giả, bay lên trời. Muốn chết, hộ vương doanh, giết. Cung trưởng lão nói xong, xuất công kích trước quá khứ, ở hắn phía sau theo mười mấy Vũ Linh cường giả, tìm đúng mục tiêu, chiến đấu cùng nhau. Cung thị bí tịch, giết. Quốc thuật, công. Hai người đều là cầm kiếm người, công kích lẫn nhau, trong tay bảo kiếm phát sinh một nguồn kiếm khí, vô cùng bạc, đụng vào nhau, phát sinh sấm sét giống như âm thanh, sản sinh sóng khí, thổi lạc bốn phía cánh hoa. Chạm. Hai người từng người rút lui, trong đó Chu trưởng lão rút lui mười mấy bước, cung trưởng lão vẹn vẹn rút lui bốn, năm bước, bởi vậy có thể thấy được hai người chênh lệch. Chu trưởng lão, ta chính là cung thị con cháu, nắm giữ tốt nhất võ công, ngươi sẽ không là ta đối thủ. Mũi kiếm dưới thả. Cung trưởng lão trầm giọng nói rằng, ha ha, cung trưởng lão, ngươi vẫn là không biết ta, lúc còn trẻ, ta chiếm được một quyển bí kíp, lấy tiêu hao tự thân tinh huyết, tăng cường thực lực, có quyển bí kíp này, muốn đánh bại ngươi, dễ như ăn cháo. Chu trưởng lão cười nói, trên người đã bắt đầu liều lĩnh hồng quang, sắc mặt trở nên vặn vẹo điên cuồng, vô cùng quỷ dị. Khát máu công pháp, ngươi điên rồi. Thế này, cung trưởng lão không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 42. Hoa lạc người chết chung không hối hận. Ta không điên, vương thượng đã chuẩn bị cho ta đan dược, tiêu hao tinh huyết rất nhanh sẽ có thể khôi phục, các ngươi thất bại. Chu trưởng lão cười nói. Cung thị trận pháp. Cung trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, hét lớn một câu, để phụ cận chiến đấu cung thị con cháu, tụ tập cùng nhau, hình thành huyền diệu trận pháp. Chết đi. Chu trưởng lão cười lớn, hán khí thế trên người càng ngày càng mạnh, xuất hiện màu đỏ vòng sáng, ảnh hưởng chu vi khí chàng, cùng bạo phong trào tụ tập ở bên cạnh hắn. Đem bốn phía cây hoa đào thổi bay, mãn thiên hoa hải, đóa đóa hoa mị, đang đến gần màu đỏ vòng sáng thì, biến thành bụi phấn. Nửa bước võ vương. Cung trưởng lão trong lòng hoảng hốt, vội vã triệu tập trong trận pháp năng lượng, khí thế cũng càng ngày càng mạnh, mơ hồ chống lại. Ha ha, các ngươi không thể chống đối ta. Làm khí thế trên người đạt đến một điểm giới hạn thì, Chu trưởng lão hai tay nắm chặt, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về cung trưởng lão công kích. Ở quyền thế uy thế giới, bay đầy trời vũ cánh hoa bị thổi hướng về viễn phương. Cuối cùng cùng với cung trưởng lão song trưởng tiếp xúc với nhau. Ầm. Mười mấy viên thụ bị nhổ tận gốc, bằng phẳng thổ địa khe ngang dọc, lồi lõm, đỏ tươi màu sắc bao phủ bốn phía, so với đào hoa hoa hải còn muốn diễm lệ, sản sinh tiếng vang cực lớn áp chế chiến trường tiếng gào thét âm. Bạch. A. Một trận kêu thảm thiết, mười mấy cái cung huyền đệ tử bị đánh bay, rơi vào nơi càng sâu rừng đảo, đập xuống một mảnh hoa đảo. Người thắng. Chu trưởng lão sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ. Còn duy trì công kích tư thế, vừa mới dứt lời, liền phun ra một khẩu tiên huyết, hai tay huể vải nhuyễn hạ xuống, chậm rãi ngã về đằng sau, hấp hối. Hắn xem thường trận pháp sức mạnh, mười mấy cái vũ linh thành lập trận pháp, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Cung trưởng lão bề ngoài cũng khá là chật vật, một mạc áo phá nát, lộ ra cao chót vót vết thương, đầy mặt tiên huyết, qua chân đi tới Chu trước mặt trưởng lão, nhẹ nhàng thở dài nói. Ngươi vẫn không có hiểu ra, ngươi không có trở thành tướng soái vận mệnh. Không có trở thành chấp chính đại thần tài năng, cần gì phải theo đuổi quyền thế đây? Lẽ nào ngươi còn thiếu vinh hoa phú quý sao? Thiên phú của ngươi tốt hơn ta, nếu như chuyên tâm tu luyện, vứt bỏ ngoại tại hồng trần mê hoặc, có rất lớn có thể đột phá võ vương, đổ tăng trăm năm tuổi thọ, tiêu diêu thiên địa, khởi bất khoái thai. Ngữ khí bao hàm tiếc hận, như là mất đi một vị bạn thân, Chu trưởng lão chính đang trở thành nhạt trong mắt nơi sâu xa, né qua một tia sáng sủa, nhưng rất nhanh sẽ ảm đạm xuống. Đã muộn. Đã chậm. Liên đề này mênh mang rừng đảo, làm ta nghĩa địa đi. Đào hoa lạc người chết chung không hối hận. Dứt tiếng, Chu trưởng lão nghèo đầu, đầy trời đào hoa lạc dưới, che kín gò má của hắn, chôn vùi vị này thành tiêu quốc cường giả, như là ở thế hắn tiễn đưa. Vũ Linh chiến trường, bị được cung băng tuyết cùng Lữ Đinh quan tâm, ở song phương phát động đại chiêu thì, đều dừng lại giết địch, đứng ở đằng xa phóng tầm mắt tới. Không được, Chu trưởng lão thất bại. Lữ Đinh trong lòng cả kinh, lập tức hiện ra hai cái tuyển. Lựa chọn thứ nhất là lui lại, lựa chọn thứ hai là tiếp tục công kích. Trong mắt nhìn quét bốn phía, hoa đào suy tàn, cung trưởng lão ở trong mắt hắn, chính là một trọng thương người bệnh, tạm thời không phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu, trong lòng sau khi nghĩ thông suốt, Lữ Đinh lại khôi phục tự tin. Thậm chí, hắn đối với Chu trưởng lão chết còn có một tia cao hứng, ở toàn bộ triều đình, hắn nắm giữ tuyệt đối quyền uy, dưới một người, vạn người bên trên, nhìn chung toàn quốc, cũng là có một người có thể uy hiếp đến địa vị của hắn, vậy thì là Chu trưởng lão. Người chết như đèn tắt, mặc kệ khi còn sống là như hà quang huy loa mắt, chết rồi, lưu lại đều là đen kịt tạm đạm, xem qua vân yên, biến mất không thấy hình bóng. Vì lẽ đó, Chu trưởng lão chết rồi, địa vị của hắn đem càng thêm vững chắc. Các tướng sĩ, quyết chiến thời khắc đến, không thể buông tha dũng sĩ thắng, để báo lấy tất thắng quyết tâm, giết địch. Lữ Đinh sử dụng linh khí, để âm thanh truyền ra 10 dặm rừng đảo, rất lớn kích phát binh sĩ đấu trí. Trưởng lão, người trước tiên triệt. Cung Băng Tuyết ở mọi người bảo vệ cho, đi tới cung trưởng lão bên người nói rằng. Tốt lắm, nữ vương bệ hạ ngươi cẩn thận, lão hủ trước tiên lui lại. Cung trưởng lão gật gật đầu, hắn linh khí tiêu hao hết, thân hư lực kiệt, chờ ở nguy cơ từ phía chiến trường vô cùng nguy hiểm. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, binh sĩ trên người mặc khôi giáp, không có người nào là ngăn nắp xinh đẹp, tất cả đều chiêm nhiễm huyết ô, binh khí trong tay đã bị nhuộm đỏ, hoặc không thể nắm, hết thảy binh sĩ đều rết đỏ mắt. Không chút nào bởi vì thời gian dài chiến đấu mà xuất hiện bề ngoài, bọn họ đều hiểu, ở thời khắc mấu chốt này, bất luận thân thể có bao nhiêu lui, đều phải cắn răng kiên trì hạ xuống. Một khi thư giãn, liền sẽ tử vong, hoàng tuyên địa ngục sẽ triệu hóa người, ở dục vọng cầu sinh su thế giới, song phương công kích càng thêm lanh lợi. Bởi song phương binh lực có chênh lệch, cung băng tuyết thiết kế cạm bẫy bị đối phương phá giải, vì lẽ đó vẫn rơi vào bị động, có thể thắng lợi duy nhất ký thác đã trọng thương, bọn họ thế cục bây giờ trở nên vô cùng nguy cấp. Hơi có không chú ý, sẽ binh bại người vong. Song phương mấy trăm ngàn người chiến đấu cùng nhau, loạn tung lên, không có một chút nào quy luật có thể nói, nhưng vào lúc này, ưu tú tướng lĩnh tác dụng liền lộ ra đi ra. Cung Băng Tuyết trong tay nhận được trợ thủ cờ xí, bắt đầu lan truyền tin tức, lấy này đến điều chỉnh quân đội bố cục, xúc lung quân đội, tụ tập thành mười mấy cái hình tròn phương trận, đều đâu vào đấy lui lại. Bao tiếu, nhất định phải to lớn nhất trình độ đánh giết quân địch. Lữ Đinh ra lệnh, đây là chém giết kẻ địch thời cơ tốt nhất. Nhưng mười mấy cái phương trận, mục tiêu quá lớn, triều đình quân đội tuy rằng chiếm cứ ưu thế, nhưng không có gấp mấy lần binh lực, vì lẽ đó không thể đem cung băng tuyết bộ đội vây quanh, chỉ là vây quanh ở phía sau ba cái phương trận. Bị vây quanh phương trận, căn bản không có chạy trốn khả năng, khác nào chó cùng chi đấu. Các anh em, thời vận không ăn thua, nhưng cũng không có thể oán giận, cầm lấy binh khí trong tay, vì là đại bộ đội kéo dài thời gian, 18 năm sau đó, lại là một cái hảo hán, giết cho ta. Toàn thân như là bị huyết ngâm quá, tướng lĩnh mang theo bị vây quanh bộ đội, bắt đầu quyết tử đấu tranh. Các phản quân nghe, chỉ cần thả ở binh khí trong tay đầu hàng, liền có thể miễn tội. Lữ Đinh thấy này, lên tiếng du thuyết nói. Nguyên vốn đã tuyệt vọng binh lính, nghe thấy tin tức này sau, rơi vào suy tư, một ít binh sĩ từ từ thả xuống binh khí trong tay, hai đầu gối quỳ xuống đất, ôm đầu ai đến trên đất, tựa hồ không mặt mũi gặp người. Những này đầu hàng binh lính, thẹn trong lòng, đây là một loại phản bội, một loại bất trung. Một loại bất nghĩa, thẹn với đã chết trận cùng bảo. Càng nhiều binh lính tuyển tiếp tục chiến đấu, An Lộc Vua, Đam Quân Chi Ưu, bọn họ đồng ý vì là trong lòng đạo nghĩa, chiến tận cuối cùng một tia huyết. Huyết, thà rằng rít gào mà chết, không muốn lạnh lẽo cầu thả. Vẫn còn tiếp tục phản kháng binh lính, khoảng chừng có hơn 1 vạn người, đối diện triều đình quân đội hơn 200.000 người công kích, rất nhanh sẽ toàn quân bị diệt. Lữ Đinh hạ lệnh bắt đầu hàng binh lính, liền xuất lĩnh quân đội tiếp tục truy kích cung băng tuyết. Song phương một bên trốn, một bên truy sát. Chậm rãi xuyên qua hơn một nửa cái rừng đào, đi ra một cái hoa phô máu tươi đường, hạ xuống đầy trời bay tán loạn hoa vũ. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 43, tựa nở dê đối tựa nở dê. Rừng đào khác một đoạn, là vọng quan quân đoàn kỵ binh cùng cung tiến binh, nhận được cung băng tuyết tin tức, đã ở rừng đào ngoại vi, thành lập thành công kích trạng thái. Rất nhanh, mười mấy cái trận đoàn chậm rãi đi ra rừng đào, hướng về kỵ binh cùng cung tiến binh phương hướng tụ tập, ở tại bọn hắn phía sau, chính là triều đình truy binh. Đại gia ổn định trận hình, phía trước chính là quân ta tiếp ứng. Cung băng tuyết đi ở trận hình phía trước, nhìn thấy phía sau đã có binh sĩ không kiên trì được, lập tức nhắc nhở, kích phát tiềm lực của bọn họ. Rốt cục, sau mười mấy phút, bọn họ hoàn toàn đi ra rừng đảo, mơ hồ xem thấy phía trước kỵ binh, nhất thời mừng rỡ, mỗi cái sử dụng bú sữa kính chạy trốn. Nữ vương đi ra. Đại gia nhanh đi tiếp dẫn. Ngoại vi tướng lĩnh nhìn rõ ràng quân đội hầu hạ sau, lập tức ra lệnh, hơn 2 vạn kỵ binh rục ngựa buôn đẳng. Phát sinh tiếng vang cực lớn. Không được. Trong rừng đào, Lữ Đinh chính đang truy đuổi, nghe được phía trước truyền đến tiếng vó ngựa âm, lập tức túi người, lỗ thai ép sát mặt đất, thông qua chấn động âm thanh, để phán đoán quân địch có còn xa lắm không. Đình chỉ truy kích. Còn ở truy kích triều đình quân đội, từ từ dừng lại, tay chống cây đào, thở hổn hển, lần này đại chiến, thật làm cho bọn họ không chịu nổi. Có kỵ binh tiếp ứng, cung băng tuyết bọn họ thuận lợi chạy trốn, cùng kỵ binh hội hợp, bước đầu thống kê nhân số, tham chiến 20 vạn bộ binh, đến hiện tại còn sót lại 14 vạn, khoảng chừng có 6 vạn người, vĩnh viễn chôn vùi ở Hoa Đảo Bình Nguyên. Lùi giữ Định Thành. Định Thành là khoảng cách Hoa Đảo Bình Nguyên gần nhất một tòa trung thành, rất có chiến lược địa vị, phù hợp cung băng tuyết nghỉ ngơi lấy sức kế hoạch, còn cái khác thành trì, bởi vì không có Hoa Đảo Bình Nguyên ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Người làm tướng, không thể tính toán một thành được mất, muốn nhìn chung toàn cục, chủ tính chung chú ý, tùy thời mà động, mới có đại tướng phong thái. Người đến, công kích Tấn Thành, Lam Thành, đối với Định Thành hình thành góc thế tiến công. Tựa hồ đoán được cung băng tuyết bước kế tiếp kế hoạch, Lữ Linh bình tĩnh ra lệnh, một trận thấy máu, vừa vặn ngăn chặn cung băng tuyết thiết hầu. Ở Hoa Đảo Bình Nguyên sau khi chiến tranh kết thúc, Khương Hoa cũng dẫn dắt quân đội đi tới Thanh Điền quận ngoại vi, ép thẳng tới Hàn Sở Thành, mười mấy vạn quân đội kéo dài mấy dặm, quân uy ung tùm, mang binh khôi giáp, bao phủ ở phụ cận, khiến chim tức đi vòng. Hàn Sở Thành trên thành lầu, Triệu Vân vẫn ăn mặc màu trắng khôi giáp, phía sau mang theo bạch sắc phi phòng, tay phải nắm lượng ngân thương, tay trái đỡ bên hông thanh dê kiếm, chính nhìn chăm chú trước mắt quân địch. Khương Hoa tướng quân, ta đi gọi chiến, xoa giết nhuệ khí của bọn họ. Trịnh Trường Lão trên người mặc quần áo nhẹ, cưỡi màu đen chiến mã, đi tới Khương Hoa bên cạnh nói rằng: gọi chiến, vì là chiến tranh phương thức, bình thường lấy tướng đối tướng phương thức thực hiện, phát hơn sinh ở quốc chiến, song phương từng người phái ra một người, thông qua luận võ phương thức, lấy một bên chết vòng cao chung. Thắng, quân tâm tăng nhiều, bại, quân tâm nhục trí. Cố, chiến chi cẩn thận. Làm phiên Trịnh Trường Lão. Khương Hoa gật gật đầu, đánh trong đáy lòng, xem thường hắn kẻ địch trước mắt. Cho rằng bọn họ sẽ không có mạnh mẽ võ giả, đối với bên mình tạo không ra bất kỳ uy hiếp. Giá. Trịnh Trường Lão gật gật đầu, cưỡi ngựa đi tới dưới thành tường mới lớn tiếng nói, cựu văn tướng quân thực lực phi phàm, nhưng ta cho rằng chỉ là ở nông thôn tên hề, căn bản không đáng nhắc tới, hôm nay ta đồng ý linh giáo một phen, không biết tướng quân có dám. Chân chùi khiêu khích ngữ khí, thêm vào ngạo mạn biểu hiện, để Hàn Sở Thành quân coi giữ sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt lửa giận đốt cháy, mạnh tay trùng nắm chặt vũ khí. Tướng quân, có hay không ra khỏi thành chém địch? Hộ tống Lý Đường đến Thanh Tiêu quốc Vương Bằng, hiện tại đã trở thành Hàn Sở Thành thành chủ, sở hữu một thành hành chính quyền to, nhưng ở Triệu Vân trước mặt, vẫn là không dám kiêu ngạo, làm chuyện gì đều còn muốn hỏi một hồi. Đương nhiên muốn đi, nếu sốt ruột chịu chết, Vân sẽ tắc thành hắn, cho ta chuẩn bị ngựa. Triệu Vân là cỡ nào người kiêu ngạo, há để người khác sỉ nhục, đơn độc tác chiến, ở cùng cảnh giới, hắn vẫn không có sợ sệt quá bất luận người nào. Vâng, tướng quân. Mấy phút sau, Hàn Sở Thành cửa thành mở ra, Triệu Vân một thân một mình, cưới giả chiếu ngọc sư tử, nhanh chóng xung phong, bạch sát phi phong, sau lưng hắn phiêu bãi, anh tuấn tiêu sái. Ha ha, hóa ra là một đầu mâu tiểu tử. Trịnh Trương đến vừa nhìn, trong lòng càng thêm xem thường, nắm chặt trong tay nhuyễn kiếm, phóng ngựa về phía trước. Khen. Hai người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp cận, càng lúc càng nhanh, biểu hiện che kín sắc cơ, ở tiến vào phạm vi công kích sau. Binh khí trong tay nhanh như chớp giật, nhắm thẳng vào đối phương mạch máu. Một hiệp quá khứ, song phương giao nhau mà qua, chạy vài bước sau, vội vàng quay lại đầu ngựa, tiếp tục công kích. Bạch. Triệu Vân súng trong tay nhanh chóng, hướng về Trịnh trưởng lão đầu bổ tới, né tránh đã không kịp, Trịnh trưởng lão không thể làm gì khác hơn là giơ lên trong tay nhuyễn kiếm chống đối, song phương chiến mã đang công kích dưới, cùng nhau dừng ngựa lại để. Ngươi mạnh, ta liền mạnh, ngươi yếu, ta liền được. Nhuyễn kiếm có một đặc tính, tuy rằng độ cứng không được, nhưng thắng ở mềm mại, phụ có co giãn, gặp phải lực công kích càng mạnh, đàn hồi tác dụng càng lớn. Triệu Vân công kích mãnh liệt, rơi vào trên nhuyễn kiếm, cảm giác súng trong tay thân truyền đến phản lực, lập tức trọng tâm chìm xuống, phòng ngừa thân thể bay ra ngoài. Lúc này, một con tốt chiến mã tác dụng liền lộ ra đi ra, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử cảm thấy chủ nhân của chính mình sắp bay ra ngoài, lập tức về phía sau đạp vài bước, giảm bớt phần lớn sức mạnh. Thấy sự công kích của chính mình bị chống đối, Triệu Vân sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu chậm rãi xúc lực, dốc hết toàn lực, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ vũ khí nào ra chỉ, đều không có một chút nào tác dụng. Bách Phượng Hướng Minh. Màu trắng bạc Phượng Hoàng từ từ ở mũi thương hình thành, tỏa ra năng lượng kinh khủng, Triệu Vân khí thế trên người đạt đến một đỉnh điểm, hai chân dùng sức kẹp lấy lưng ngựa, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử được đau, móng trước bay vọt, lấy vô cùng nhanh tốc độ hướng về Trịnh Trường Lão công kích. Không được. Không thể chống đối. Trịnh Trường Lão nhìn thấy mũi thương công kích, trong lòng cả kinh, bắt đầu quay lại đầu ngựa, chuẩn bị tránh ra, nhưng hắn chiến mã căn bản không địch lại Dạ Chiếu Ngọc sư tử, rất nhanh sẽ bị đuổi theo. Cho ta ngăn trở. Trên nhuyễn kiếm xuất hiện nhất đạo kiếm khí màu xanh lam, mục tiêu công kích không phải người, mà là vật cưỡi, theo Trịnh trưởng lão, chỉ cần giết đi đối phương vật cưỡi, Triệu Vân liền công kích không tới hắn. Đáng tiếc bản tính không có đánh đúng, ở cưỡi ngựa tác chiến phương diện, Triệu Vân có kinh nghiệm phong phú, căn bản không phải quen sống trong nhung lụa Trịnh trưởng lão có thể so sánh. Ở ánh kiếm phát sinh một khắc đó, Triệu Vân bay lên trời, rời đi thân ngựa, ở trên không hướng về Trịnh trưởng lão công kích, Dạ Chiếu Ngọc sư tử ở Triệu Vân rời đi một khắc đó, quay lại phương hướng, tránh thoát ánh kiếm công kích, mất đi mục tiêu ánh kiếm, vô lực rơi trên mặt đất, vẽ ra một cái rãnh sâu. Mà Triệu Vân cũng mang theo một đòn phải giết công kích quá khứ, hoảng loạn bên trong Trịnh trưởng lão, mới vừa đem phần mềm che ở trước ngực. Liền cảm thấy một nguồn sức mạnh tập kích lại đây, thân thể không tự chủ được rời đi chiến mã, rơi trên mặt đất miệng phun tiên huyết. Không kịp lau miệng rắc tiên huyết, sau khi hạ xuống Trịnh trưởng lão, nhanh chóng bò lên, hướng về quân đội phương hướng chạy đi. Lúc này, Hàn Sở thành trên, vang lên như tiếng sấm hoan hô, bọn họ vì chính mình kiêu ngạo, vì là thắng lợi ủng hộ, phát sinh đối với Triệu Vân kính nể hô to. Trên lâu thành Vương Bằng, hiểu thêm, Lý Đường vì sao lại nói, ta có một tướng, có thể địch vạn quân. Cùng cảnh vô địch, là Triệu Vân lời răn. Chương 44, ngươi vì là hạt nhân, như thế nào tranh hùng? Chúng quân nghe lệnh, giết. Thấy Trịnh trưởng lão bại lui, Triệu Vân lớn tiếng ra lệnh. Giết. Trong cửa thành, lập tức chạy ra gần vạn thiết kỵ, tiếng võ ngựa đinh thai nhức óc, tiếng rít chấn thiên động địa, đấu chi đấu tranh với thiên nhiên, giết hướng về Khương Hoa xuất lĩnh quân đội. Đáng chết, nộ ta đại sự. Khương Hoa nhìn thấy quân địch bởi vì Triệu Vân chiến thắng mà khí thế hùng hổ, bên mình, bởi vì Trịnh trưởng lao chiến bại, khí thế té ngã băng điểm, trong lòng giận dữ. Lúc này chỉ có lui lại, đối phương thắng ta kiệt, thêm vào có Triệu Vân vị này vô địch vũ linh, lui lại là lựa chọn tốt nhất. Bộ binh lui lại, cung tiến binh công kích, kỵ binh xuất chiến. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ có quân lệnh là nhất định phải tuân thủ, nghe thấy Khương Hoa mệnh lệnh, bộ đội có thứ tự biến động, bộ binh phía sau biến mới đầu, nhanh chóng rời đi lui lại. Cung tiến binh, lấy ra cung tên trong tay, bắt đầu công kích, kỵ binh rút ra binh khí, bắt đầu xuất kích. Ánh đao bóng kiếm, cắt vàng tung bay, vạn mũi tên cùng phát, phóng thích chớp mắt phương hoa, như đồng bị ngạn hoa mở, hoàng tuyên mạnh bà, tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, tử khí tràn ngập, bắn về phía xung phong kỵ binh. Mặc cho phía trước là đao sơn hỏa hải, bị ngạn phương hoa, hoàng tuyên dẫn độ, mạnh bà chiêu hồn, rơi vào tầng 18 địa ngục, cũng không thể ngăn cản ta ý chí tiến lên, móng ngựa bước qua. Không từng có một chút do dự. Ở Triệu Vân dẫn dắt đi, mấy ngàn kỵ binh rục ngựa buôn đẳng, cuốn lên ngàn trồng xa, cắt đuổi vào mắt, bọn họ không nháy mắt, tiếng võ ngựa như sấm sét, bọn họ tâm như minh kính, trong mắt chỉ có xung phong, không ngừng mà xung phong, mang theo gặp thần sát thần, ngộ người lòng giết người xung phong. Kỵ binh, tọa lên lưng ngựa một khắc đó, liền không cho sau vọng, phía sau đường đã bị bế tắc, cứ việc phía trước là máu tanh mưa gió, sinh tử hai mang, cũng không thể ngăn cản ta đi tới bước tiến. Một làn sóng tiến thất bay qua, đánh rơi phần nhỏ kỵ binh sau, Triệu Vân đã cùng Khương Hoa bộ đội chiến đấu cùng nhau, dựa vào lấy một địch vạn tư thế, thâm nhập quân địch, chém giết lượng lớn kẻ địch. Long chiến vũ dã, có long tướng lĩnh, thì có long quân đội, ngàn dặm giận dữ, vạn quân để giáp mà chiến, dựa vào mấy ngàn thiết kỵ, lại chiến bại mười mấy vạn Khương Hoa quân đội. Lui lại. Bộ binh đã lui lại đến viên phương, cung tiến binh ở hai quân chiến kỵ giao chiến thì, cũng nhanh chóng rút đi, đang chỉ hoãn sau một thời gian ngắn. Khương Hoa vội vàng ra lệnh, chém đứt ngăn cản hắn mấy người lính, Khương Hoa mang theo tàn binh bại tướng, lao ra khỏi vòng vây, hốt hoảng chạy trốn. Không đuổi giặc cùng đường. Triệu Vân nhìn thấy thuộc hạ giết người đỏ mắt, lại còn muốn đuổi theo giết, vội vàng khuyên can đạo, mù quáng truy sát quân địch, nhưng là không tốt chiến thuật, liền dẫn lĩnh quân đội trở về thành trì. Không lâu, Phong Lạc thành Triệu Vân một mình bại Trịnh trưởng lão, giết phá mười mấy vạn đại quân hào quang sự tích, truyền khắp toàn bộ thành Tiêu quốc, để vô số người liếc mắt. Tiêu Vân thành hoàng cung ngự thư phòng, cung Huyền Vũ lại đập nát quý giá đồ sứ, con mắt trừng lớn, ở hắn ngự án trên, bày ra chiến báo, mặt trên đem Hàn Sở thành chiến sự ghi chép rõ rõ ràng ràng. Triệu Vân, tại sao như vậy tướng tài, không có tiến vào chấm dưới trướng, chấm mới là cửu ngũ chí tôn, thanh tiêu chi chủ a. Ngươi vì sao mắt tàn, tuyển Lý Đường cái này hạt nhân, gả vì là phò mã rác rưởi. Trong giọng nói ẩn chứa đố kỵ, lòng dạ đấu kỵ chi hỏa cháy hừng hực, bởi không chỗ phát tiết. Không thể làm gì khác hơn là tạm trong phòng đồ vật, để lộ ra cao quý khí ngự thư phòng, mấy lần liền biến thành một phá gian nhà. Chờ phát tiết xong xuôi, lập tức để bút chiếm mặc, ở trên thánh chỉ viết đến, cổ có tu hú chiếm tổ chim khách, kim có phò mã Lý Đường, nhìn trộm vương quyền, thanh tiêu quốc bên trong, cộng chu diệt. Hàng Nguyên Thành, Cung Huyền Chí đồng dạng nổi trận lôi đình, trong lòng nhỏ máu, ở trong chiến báo, Hưng Trung quân đoàn kỵ binh lại tổn thất hơn một nửa, đại đại suy yếu Hưng Trung khu vực thực lực. Người đến, chuyện ý chỉ, phò mã làm nô, thanh tiêu chi phó, hà năng lực chiếm cứ đất đai một quận, hà thống ngàn vạn binh mã, bản vương kính yêu các vị hiền nhân, vào ta dưới trướng, định có thể vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, lưu danh bách thế, tên thủy thiên cổ, xếp vào danh thần. Một phong thánh chỉ, một phong vương chỉ, truyền khắp toàn bộ Thanh Tiêu quốc, khiến Lý Đường cùng Triệu Vân danh dương tứ hải, ngọ phố tiểu lâu, tên phủ hàn môn, đều đang bàn luận hai người hào quang thành tiểu vĩ đại. Chỉ là một phò mã, có gì năng lực thống suất quân đội, ta xem ra, ta trong phủ nô buộc, đều cao hơn hàn quý, còn tướng quân đây. Sớm muộn cũng bị đại quân càn quét. Tâm sinh đố kỵ, làm việc định mất đi lý trí, đúng và sai, công cùng quá, đều một mực phủ định, chỉ nghe từ ý nghĩ trong lòng, mà người nói chuyện, chính là đấu kỵ Lý Đường gặp gỡ phú quý con cháu. Vương tử vô năng, phò mã làm giữ, Thanh Tiêu quốc tổ tiên A. Mời các ngươi ở thiên đường mở mắt ra, phù hộ con cháu của ngươi, vượt qua cửa ải khó đi. Thân mặc trường bào, sắc mặt nghiêm túc ông lão, đốt hương tế tổ, cầu khẩn phù hộ vương tử, có thể thủ hộ Thanh Tiêu quốc giang sơn, vĩnh bảo thanh xuân. Đương nhiên, cũng có chút nghèo khó, bóc lột nghiêm trọng, được Lý Đường ơn trạch địa phương, đều lên chống đỡ Lý Đường, vì thế, còn ra hiện hai câu danh ngôn, trình bày quan điểm. Một câu vì là người phản đối, tổ tông chế pháp vỡ, yêu khôi chế loạn hưng. Khác một câu vì là người ủng hộ, lịch mở tiền lệ chấn lòng người, xin coi như quân như Lý Đường. Song phương tranh chấp nửa ngày, kéo Thanh Tiêu quốc văn đàn quật khởi, cùng suy yếu tình hình đất nước tuyệt nhiên ngược lại. Thanh Thành, Lý Đường ngồi ở quận phủ đường trước, lẳng lặng nghe Phạm Lai báo cáo công tác, đều là liên quan với Thanh Điền quận hưng thịnh, bách tính ổn định, ở báo cáo xong xuôi sau, mới bình tĩnh vấn đạo. Từ bá, ngoại giới nhưng là đối với ta nghị luận sôi nổi, nhất định phải có hành động. Phạm Lai nghiêm mặt nói rằng, chúa công, nhân ngôn đáng sợ, bỏ mặt xuống, khẳng định càng lúc càng kịch liệt, đối với vô cùng bất lợi. Theo kẻ ác nói là bệnh, theo gian nhân nói là nhanh. Ác nói ác ngữ nói nhiều rồi, lại hoàn mỹ vô hà không tì vết đồ vật, đều sẽ trở thành một loại bệnh, không chừng trị, liền bệnh đến giai đoạn cuối. Gian nhân gian ngữ nói nhiều rồi, lại bốn góc đầy đủ đồ vật, đều sẽ trở thành một loại nhanh, không chừng trị, liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ngươi có ý kiến gì? Lý Đường hỏi. Hắn mười phân rõ ràng, phò mã, hạt nhân, hai người này thân phận, cho hắn bao lớn ảnh hưởng, ở này tư tưởng ràng buộc nghiêm trọng đại lục, chính là hắn trưởng thành chướng ngại vật. Chúa công, Cung Huyền Bân đến quận phủ đã rất lâu, nên để hắn đứng ra. Phạm Lãi nhắc nhở nói. Lý Đường vừa nghe, liền hiểu được, sắc mặt khẽ biến thành cười nói, nhớ kỹ dùng từ chuẩn xác. Chúa công yên tâm. Phạm Lãi cười thân bí, lui ra quận phủ. Ngay kế, Cung Huyền Bân ở quận phủ bách tính trước mặt phát biểu quan văn sừng, làm quan, năng lực dân trở lệnh, chỉ dưới bách tính sinh hoạt tiết ổn, mười hộ có ngũ lập trường sinh bi, làm tướng, có thể chinh chiến tư phương, chỉ dưới quân sĩ chiến tích phi phạm, huệ vương sư phong thái, phò mã Lý Đường công lao, Thanh Tiêu quốc hiếm thấy, hà tất vơ đua cả nắm, há không rơi vào dưới đạo. Lời ấy từ Cung Huyền Bân trong miệng nói ra, tương đương với Cung thị vương tộc thừa nhận Lý Đường công lao, tranh luận song phương tĩnh tâm tư tác, trung minh bắt đầu trưa, dồn dập ngã về Lý Đường một phương. Định Thành, bởi vì nằm ở trong vòng đây, vì lẽ đó lan truyền so sánh chậm, Cung Băng Tuyết vội vàng lật xem chiến báo, nhìn thấy Lý Đường bình an vô sự sau chậm rãi đưa khẩu khí. Nữ vương, nếu như phò mã biết ngươi quan tâm như vậy hắn, khẳng định hết sức cao hứng. Nguyên công chúa phủ quản gia cười nói, ở vạn quốc đại lục, ở rể nam tử xác thực không có tôn nghiêm, không có nhân quyền, như nhà gái quan tâm nhà trai vô cùng hiếm thấy. Hán, có thể không cảm giác được đi. Cung Băng Tuyết mục quang thăm thẳm, vẻ mặt ai oán. Tối nay tư quân, quân cũng biết. Lo lắng, quân có thể cảm. Quân an tâm hỉ, quân có thể ngộ. Theo kẻ ác nói là bệnh, theo gian nhân nói là nhanh. Ác nói ác ngữ nói nhiều rồi, lại hoàn mỹ vô hà không tì vết đồ vật, đều sẽ trở thành một loại bệnh, không chừng trị, liền bệnh đến giai đoạn cuối. Gian nhân gian ngữ nói nhiều rồi, lại bốn góc đầy đủ đồ vật, đều sẽ trở thành một loại nhanh, không chừng trị, liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 45, Tần Quỳnh. Dương danh lập vạn, Lý Đường đại danh cuối cùng cũng coi như truyền đi, Thanh Điền quận ở hắn chỉ dưới, bách tính đều trải qua ngày thật tốt, tất cả tươi tốt, cùng ngoại giới chiến loạn tuyệt nhiên ngược lại, khác nào thế ngoại đảo nguyên. Các loại nguyên nhân, hắn thu hoạch đông đảo chỗ tốt, bách tính kính yêu, quân đội sùng bái, danh vọng điểm cùng thành tựu điểm nhanh chóng tăng cường, trong đó thành tựu điểm đột phá 1000 điểm, danh vọng điểm đột phá 10 vạn điểm. Nay một món tiền bạc, để Lý Đường lĩnh hội một cái cường hào cảm giác, chọn lọc tự nhiên tiêu phí, dù sao chờ ở hệ thống bên trong lại không thể biến tiền đi ra. Hệ thống, triệu hoán 10.000 vũ binh quân đội. Một vũ binh dễ dàng đối phó, 10 cái vũ binh cũng dễ đối phó, nhưng nếu như là 10.000 vũ binh, liền rất khó đối phó, lượng biến đạt đến nhất định trình độ, sẽ biến chất, lại như một chiếc đũa dễ dàng bẻ gãy, 10 chiếc đũa liền không dễ bẻ gãy. Bởi vì, toàn bộ là vũ binh quân đội, tụ tập cùng nhau, có thể bố trí chiến trận, phát huy ra quân đoàn sức mạnh, 10.000 vũ binh quân đội, tụ tập cùng nhau, có thể đối kháng mười mấy vạn phổ thông quân đội. Chiến trận, thiên địa huyền diệu phát họa, tổ tiên quan sát thiên địa biến hóa, phát hiện đặc thù hoa văn, sáng tạo ra cùng đánh trận pháp, dùng để bảo vệ mình, sau đó diễn biến thành công kích kẻ địch, cho tới bây giờ, rộng khắp vận dụng ở trong quân đội. Ken, triệu hoán thành công, thỉnh an bài tướng lĩnh. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai khối ngọc phù, một khối vì là quân phù, một khối làm tướng phù, Lý Đường nắm giữ quân phù, vì là Long Khiến, tướng lĩnh nắm giữ hổ phù, vì là hổ phù. Long Khiến hổ phù, thiếu một thứ cũng không được. Thiên hạ quận huyện binh mã, mặc ta ra roi, nâng toàn quốc binh lực, chiến bốn diện cường địch, tranh giành thiên hạ, xin mời lựa chọn tướng lĩnh, thống suất quân đội, thành lập vạn thế không rút chi hoàng đồ bá nghiệp. Hệ thống âm thanh lại vang lên, bởi vậy có thể thấy được, vũ binh quân đội, liền hệ thống cũng bắt đầu trở nên coi trọng. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Lý Đường rơi vào trầm mặc, chính mình dưới trướng có Phong Lạc Thành 50.000 bộ đội tinh anh, toàn bộ quy Triệu Vân thống lĩnh, trải qua một năm ma hợp, thực lực tăng mạnh, Triệu Vân đối với này quân trả giá quá đa tâm huyết, tự nhiên không muốn dễ dàng đổi tướng. Thứ yếu chính là Thanh Điền quận 7 huyện quân coi giữ, gộp lại tổng cộng có khoảng 4 vạn người, quân bị không đồng đều, huấn luyện lỏng lẻo, đem vũ tướng tài, binh bất lương binh, sĩ khí hoàn toàn không có, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được, cho nên đối với những này quân đội, Lý Đường trong lòng không coi trọng dụng, chỉ là cho rằng thành chỉ quân coi giữ. Ngoại trừ này hai con lực lượng vũ trang ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại 3.000 huyết y liề vệ, thực lực mạnh mẽ, là trong tay hắn lợi kiếm, do Trương Công Công một tay sáng tạo, khẳng định không thể để cho Trương Công Công đi thống lĩnh quân đội, như vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Trong tay có thể người hiền sĩ vẫn là quá ít, xem ra còn phải tiếp tục triệu hoán võ tướng, cường hóa chính mình khắp mọi mặt thực lực. Đem có tài có thể người bài trừ đi, Lý Đường bất đắc dĩ thở dài nói. Nguyên bản kế hoạch, chính mình tích góp đủ thành tựu điểm, tốt nhất đạt đến 10.000, dùng để Triệu Vân đột phá võ vương, để chống đỡ Thanh Tiêu quốc lao tổ, nhưng bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này nhất định phải vọng sau chậm lại. Hệ thống, tiếp tục triệu hoán võ tướng. Lý Đường nói xong, liền nhìn về phía màn ảnh trước mắt. Tân Quỳnh, tự thúc bảo, Trung Quốc cổ đại nổi danh nhất danh tướng một trong, Nam Trần Mã Minh quan đại soái Tần Nghi con trai, cung ất chỉ cùng cũng xưng tùy đường thứ 13 điều hảo hán. Quy đường phong hộ quốc công, binh mã đại nguyên soái. Tử Tân Hoài Ngọc thượng Lý Thế Dân công chúa. Ngụy Trung Hiền, tự Hoàn Ô, bắt trực đái Túc Ninh người, Hán tộc, Minh triều thời kỳ cuối hoạn quan. Tự cung sau đổi họ tên là Lý Tiến Trung, do mới nhân vương thị họ kép, nhậm chức cầm bút thái giám sau, cải về nguyên tính, hoàng đế ban tên cho vì là Ngụy Trung Hiền. Minh Hy Tông thời kỳ, nhậm chức tư lễ cầm bút thái giám, cực được sủng ái tin, được gọi là 9,900 tuổi, bài trừ dị kỷ, lộng quyền quốc chính, đến nỗi mọi người chỉ biết có Trung Hiền, mà không biết có hoàng thượng. Các đặc vệ, thanh triều quý tộc, bát kỷ con cháu, tuy quan bái tướng quân, nhưng tính cách hung hăng càn quái. Ngụy Vi, Ngụy Trinh tự Huyền Thành, nguyên quán cự lộc dưới Khúc Dương. Đường triều chính trị gia, nhà tư tưởng, văn học gia cùng sử gia, nhân nói thẳng tiến vào gián, phụ tá Đường Thái Tông cộng đồng sáng tạo Trinh quán chi trì đại nghiệp, bị sau người coi là một đời tên tương. Thổ địa, thiên đình phân phong quan chức, bị người đế vương phân phong vì là thượng tiên, địa vị vô cùng cao. Trong lòng vi hỉ, ngoại trừ các đạt vệ bên ngoài, người còn lại đều là uy danh hiển hách, lưu phương thiên cổ người, mặc kệ cho gọi ra bất luận một ai, đều đối với Thanh Điển quận phát triển có tác dụng trọng yếu. Loại bỏ các đạt vệ cùng Ngụy Trung Hiền. Lý Đường không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên bài trừ hai người, không nói các đạt vệ năng lực, quang tính cách của hắn, liền không thể để cho người tiếp thu, thứ yếu chính là Ngụy Trung Hiền, hắn tự xưng chín thiên tuế đã phạm vào kỵ huy. Ken, bắt đầu triệu hoán. Ken, chúc mừng túc chủ triệu hoán Tần Quỳnh. Đem ở nửa giờ sau, ra hiện tại Thanh Thành cửa thành. Lý Đường trong lòng vui vẻ, chính mình cần võ tướng, không nghĩ tới hệ thống lập tức đưa lên một tên tuyệt thế võ tướng, giảm bớt hắn khẩn cấp. Tú Hương, cho ta chuẩn bị ngựa. Chính đang hoa viên cùng mấy cái hầu gái chơi đùa Tú Hương, nghe được Lý Đường sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu, dừng lại động tác trong tay, đi tới quận phủ hậu viện, nắm một thất chiến mã đi tới phủ thành chủ cửa. Rất nhanh, Lý Đường liền trên người mặc chính phục, màu trắng tảm ti thổ trúc phục, dùng ngọc châm buộc lên tóc, cân xứng khoác ở sau lưng, eo đội càn khôn kiếm. Mang theo một đội huyết y rìa vệ, cưới lên chiến mã, đi chuyên dụng hành quân đường nối, hướng về cửa thành đi vội vã. Ngự! Tới gần cửa thành, liền nhìn thấy phía trước người đi đường, chọc lấy trọng trách, lui tới, Lý Đường giảm bớt mã tốc, chậm rãi đi tới cửa thành, lặng lặng mà chờ đợi. Xa hoa đội hình, đương nhiên hấp dẫn mọi người mục quang, bách tính bình thường sau khi nhìn thấy, trong mắt lộ ra một tia ước ao, có kiến thức người, nhìn thấy Lý Đường sau, trong mắt lóe ra hiếu kỳ, nhưng rất nhanh sẽ rời đi. Khoảng chừng lại đây 7, 8 phân bên trong, phía trước quan đạo xuất hiện một ngựa, không thấy người, nhưng uy nghiêm khí thế, để Lý Đường hơi liếc mắt, dưới khố chiến mã bốn vó nhanh chóng chuyển động, không thấy móng ngựa rơi xuống đất, cũng đã chạy ra mười mấy mét. Các hạ nhưng là Tần Quỳnh tướng quân. Lý Đường nhìn thấy chiến mã nhanh chóng tới gần, lớn tiếng nói. Ngự. Sắc mặt uy nghiêm nam tử, lập tức ổn định chiến mã, hai tay ôm quyền, dùng tôn kính ngự khí nói rằng, tham kiến chúa công đồng ý trọng dụng ta, nhất định thế quân bình định tứ phương, còn sáng sủa càn khôn, úy lam thanh thiên. Sắc mặt không có một chút nào biến động, nói chuyện ngự khí cũng vô cùng bình tĩnh, nhưng này phân tự tin, cái kia phân ngông nên, cái kia phân thản nhiên, cái kia phân thành khẩn, Lý Đường có thể cảm giác được, liền đi tới trước mặt hắn, tay sợ đánh bờ vai của hắn. Long khiến hổ phù, hôm nay trao tặng hổ phù, hy vọng ngươi có thể không vọng sơ tâm, anh dũng giết địch. Người ngoài hay là không biết, nhưng khoảng cách Lý Đường tối tiến vào huyết y liễu vệ tiểu đội, rõ ràng cảm ứng được, trước mắt người này thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Họ tên, Tần Quỳnh. Chức quan, Vũ. Tước vị, Không. Binh quyền, Tham tướng. Thực lực, Vũ Linh sơ kỳ. Có hay không có thuộc về, có. Tính cách, thành khẩn, cá tính cảm mãnh liệt, chọn lương mục mà tê, từ tâm mà đi. Tiềm lực, cả thế gian vô song. Thuộc hạ tuân mệnh. Ổn thỏa can đảm đồ địa, vệ thổ bình an. Tần Quỳnh xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, lời nói xong xuôi, lên ngựa quay đầu rời đi. Nhưng Lý Đường biết, Tần Quỳnh đối với hắn càng thêm trung tâm. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 46, môn thần điều quân. Bùi cỏ khốn hổ khu, môn thần vào thâm lâm. Phong lạc hưng trí địa, giết phá vạn giảm linh. Binh giả thế càng khôn, hữu long khai thiên địa. Máu nhuộm nửa bầu trời, ai biết hắn tâm lệ. Môn thần, đương nhiên là Tần Quỳnh, ở tiếp nhận binh phù sau, liền dục ngựa hướng về phong xuống núi mạch đi, phương thảo ung tùm, lục ba tỏa ra, vạn hoa tranh thả, hổ gào phát tiết, quấy nhiễu cựu điểu vào rừng. Thanh sơn không cô quạng, quân doanh vô ưu sầu. Bề ngoài mỹ lệ phong diệp sơn mạch, ở bên trong nhưng xuất hiện một tòa quân doanh, kéo dài mấy dặm, phụ cận mười mấy dặm đều giới nghiêm, cấm chỉ bất luận người nào đi vào. Lúc này, lượn lờ khói bay lên, tiêu tan vân. Một chỗ to lớn thao trường, mười cái phương trận đang huấn luyện, mỗi trận ngàn người, cầm lấy binh khí trong tay, quét, phách, chém, chặn, đâm, nương theo thét to âm thanh, để lộ ra khí tức sơ sát, khiến quần điểu đi vòng. Đang đang. Đang huấn luyện phương trận binh sĩ, đồng loạt thu hồi binh khí, bất luận ở nơi nào, đều sắp tốc chạm về phương trận, chờ ý quan kiểm nghiệm xong xuôi, mới giải tán đội ngũ. Ăn cơm đã đến giờ. Huấn luyện vừa giữa trưa, hết thảy binh sĩ đều bụng đói cồn cào, nhanh chóng ăn qua phong phú thức ăn sau, liền đi đả tọa 2 giờ, đến tăng cường thực lực. Túc sát quân doanh, lập tức trở nên ung dung, ngoại trừ binh lính tuần tra ở ngoài, những người còn lại ngồi xếp bằng, hấp thu thiên địa linh khí, phong xuống núi mạch linh khí sung túc. Đây là thiên nhiên biếu tặng. Ở vào tình thế như vậy, một người cưỡi ngựa đi ở chót vót sơn mạch, thân thể theo mã phạm vi đong đưa, không có một tia nghiêng, người này chính là từ Thanh Thành vội vàng chạy tới Tần Quỳnh. Ngươi là người phương nào? Đứng lại. Nguyên bản xanh miết xanh biếc lá phong thụ, cành mạch run run, hạ xuống từng mảnh màu xanh lá phong, sau đó liền nhìn thấy 10 cái trên người mặc màu xanh lục hầu hạ binh lính, tay cầm trường kiếm, đem ngoại lai kẻ xâm nhập vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Quỳnh không có một chút nào hoảng loạn, dừng ngựa nhìn kỹ những binh sĩ này, hài lòng ngụy trang, toàn thể thực lực mạnh mẽ, nghiêm cẩn, kỷ luật quân quy, đều nói rõ đây là một con tinh binh, để hắn thỏa mãn gật gật đầu. Nhưng hắn này một chút do dự, lại làm cho binh sĩ cảm giác có quỷ, cũng không nói chuyện, trong mắt lóe ra giết chóc, trường kiếm trong tay giết hướng về Tần Quỳnh. Ở hài lòng dưới sự phối hợp, 4-5 người đâm mã, vừa vặn đối ứng chiến mã tứ chi cùng cái cổ, mặt khác 5 người đâm hướng về Tần Quỳnh thân thể, đầu, bộ ngực, trái tim chờ chí mạng vị trí, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, ra tay độc ác. Khắc có thể giết nhầm, tuyệt không buông tha. Mặc vào khôi giáp một khắc đó, liền lựa chọn khói thuốc súng tràn ngập nhân sinh, ở này liệt hỏa như ca trong đời, bảo toàn chính mình trở thành nhiệm vụ thiết yếu, vì lẽ đó, bất kỳ nguy hiểm nào hiểm nghi, đều phải nhanh một chút ra tay, chém giết ở sinh trưởng này sinh trong lúc. Nếu như đổi một người đối diện như vậy chiêu thức, căn bản rất khó chống đối, nhưng Tần Quỳnh không phải người bình thường, nắm giữ thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cảnh giác chiến đấu ý thức, ở sự công kích của bọn họ dưới, nhanh chóng rút ra bảo kiếm, thân thể lấy quỷ dị phạm vi cúi xuống, khiến công kích hắn 5 người thất bại, ở chiến mã 4 phía toàn lượn một vòng, đánh rơi ngũ thanh trường kiếm. 10 tên lính sững sờ, một người trong đó lấy ra đạn tín hiệu, muốn cầu viện, mặt khác 9 người chuẩn bị lần thứ 2 phát động công kích. Dừng tay, bản tướng phụng chúa công chi mệnh, đến đây nhậm chức, đây là tin tưởng. Tần Quỳnh thấy bọn họ còn muốn ra tay, lập tức lấy ra hổ phù, lên tiếng ngăn cản nói. 10 tên lính đình chỉ trong tay động tác, nhìn kỹ rõ ràng hổ phù sau, lập tức thu hồi binh khí, hai tay ôm quyền thét lên. Tham kiến tướng quân. Vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm, xin mời trách phạt. Tần Quỳnh nhảy xuống chiến mã, đem bọn họ nâng dậy tới nói nói, nhanh mau đứng lên, có như thế cường quân, bản tướng cao hứng còn đến không kịp đây. Làm sao sẽ trách phạt đây? Không những sẽ không trách phạt, ngược lại sẽ khen thưởng. Nghe thấy mình tướng quân cao hứng ngữ khí, 10 tên lính khuôn mặt cứng ngắc, lộ ra vẻ mỉm cười, bọn họ bị Tần Quỳnh cảm động. Tướng quân, còn muốn thường trực, liền do ta dẫn ngươi đi quân doanh, tìm hiểu một chút tình huống căn bản. 10 người tiểu đội trưởng nói rằng, tốt lắm, phía trước dẫn đường. Tần Quỳnh gật gật đầu. Ở binh sĩ dẫn dắt đi, Tần Quỳnh tiêu tốn 2-3 tiếng mới tham quan xong xuôi, tu luyện binh lính, lục tục tỉnh lại, ở bên ngoài tập hợp, chuẩn bị ngọ huấn luyện. Thùng thùng. Tập hợp chống trận vang lên, để chính binh lính đang huấn luyện nhanh chóng tập hợp, rất nhanh đứng điểm tướng đài trước, nhìn gõ chống trận Tần Quỳnh, trong mắt lóe ra nghi hoặc. Xem kiến vương trận đã đứng đầy, nhân viên đến đông đủ, Tần Quỳnh mới đình chỉ gõ trống, lấy ra hổ phù. Lúc này hổ phù dáng dấp đại biến, ở quân doanh bên ngoài, hổ phù chỉ là bình thường ngọc chế hổ văn pho tượng, nhưng hiện tại nhưng tỏa ra màu đỏ thắm vầng sáng, ở hổ phù phía trên hình thành một con ngựa mặt lên trời rít gào con cọp, trên trán vương tự, lồi hiển hổ thô bạo. Tham kiến tướng quân. Hổ phù như khiến, hổ phù như người, hổ phù như chỉ, ở trong quân đội, chỉ nhận hổ phù không tiếp thu người, chỉ có bị hổ phù sấn người tướng lĩnh, mới có thể điều động bộ đội. Nhìn thấy quỳ một chân trên đất binh lính, Tần Quỳnh lớn tiếng nói. Ta tên Tần Quỳnh, được chúa công chi mệnh, đảm nhiệm quân đội tham tướng, làm thủ hạ ta binh, có 3 làm 3 không làm. Tuân thủ 3 làm, thực lực mạnh mẽ, phong tước bái tướng, xúc phạm 3 không làm, mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, bản tướng dưới đao thêm nữa vong hồn. Làm như người, làm sẽ nhân nghĩa lễ trí tín. Làm như binh, làm sẽ cưỡi ngựa bắn cung chém giết địch. Làm như thần, làm sẽ nghe lệnh cống hiến cho thành. Không làm loạn, cấm chỉ thâu gian dùng mánh lưới lại. Không làm tà, cấm chỉ thiêu giết tiện dâm bắt. Không làm tặc, cấm chỉ lén qua phản quốc diệt. 3 làm 3 không làm, chính là linh hồn của quân đội, dẫn dắt đội quân này rong ruổi xa trường, thủ vệ quốc gia, mở ra danh giới, phong hỏa lang yên thì, một con có linh hồn quân đội, đem phát huy gấp mấy lần sức chiến đấu. Xin nghe quân lệnh. Binh sĩ đem vũ khí nắm với trước ngực, thật lòng hô lớn. Hiện tại, úy quan tập hợp, còn lại như thường lệ huấn luyện. Tần Quỳnh nói. Không có phát sinh binh không phục đem sự, bởi vì Tần Quỳnh thực lực bại ở nơi đó, vũ linh thực lực, ở trong quân đội, thuộc về cao nhất, đi tới khiêu chiến, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Liên như vậy, Tần Quỳnh bắt đầu tiếp quản binh doanh, cùng ý nghiệp quan thảo một hồi, thay đổi nguyên lai một ít không thỏa đáng quy định, như thiết lập khiêu chiến chế độ, quân công chế độ, đi làm chế độ, đãi ngộ chế độ, nghỉ ngơi chế độ, trở nên càng thêm hợp lý. Tướng quân, ngươi lại tới huấn luyện. Chính đang ra sớm thao binh lính, nhìn thấy trước mắt uy vũ người, cười nói. Tiểu tử thúi, không được sao. Muốn biết phương pháp huấn luyện có được hay không, bản tướng đương nhiên muốn trải nghiệm một hồi, đem không hợp lý địa phương cải chính, khiến các ngươi có thể sử dụng thời gian ngắn nhất, học tập càng nhiều bản lĩnh, tương lai ra trận giết địch, cũng có thể bảo toàn tự thân. Tần Quỳnh cười nói, bắt đầu tham dự binh lính bình thường đơn giản huấn luyện, phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót, khiến quân đội phương pháp huấn luyện càng thêm hoàn thiện. Lấy mình làm gương, mang binh như tử, huấn luyện chung, đồng thời thiện đàm luận, ngăn ngắn thời gian mấy ngày, binh lính bình thường càng thêm kính yêu Tần Quỳnh, sản sinh lòng trung thành. Đêm khuya, huấn luyện xong xuôi, binh sĩ ở bên ngoài cử hành lửa trại dạ hội, muốn lấy sung sướng phương thức, tiêu trừ một ngày bề bài. Trong xoay trướng, Tần Quỳnh phô bình tờ giấy, cầm lấy bút lông chiêm mặc viết đến. Chúa công ở trên, thuộc hạ Tần Quỳnh thống lĩnh quân đội, lần đầu gặp gỡ hiệu quả, nhưng quân không thể không phiên hiệu, đặc biệt chúa công thị sát, tự mình nhắc lên phiên hiệu, lấy trấn quân tâm. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 47, xa trường điểm binh. Phiên hiệu, vì là linh hồn của quân đội tín ngưỡng, có thể vì đó bỏ qua tất cả tồn tại, hoặc là nói, chỉ cần có phiên hiệu quân đội, mới coi như quân chính quy. Tin, nương theo bóng đêm, bị đưa đến Thanh Thành, đem ở đệ nhị trời sáng sớm, hiện ra Lý Đường trên bàn. Ngày mai, Lý Đường mang theo Phạm Lãi hướng đi hắn làm công nơi, chuẩn bị thương lượng một ít chuyện, từ khi Hàn Sở Thành đại chiến sau, Cung Huyền Chí quân đội lui lại đến Ngụy Đông quận, đóng quân địa điểm, vừa vặn ở Phùng Thành phụ cận, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất an. Từ bá, ngươi nói Khương Hoa ở Phùng Thành chú quân, cần hành động sao? To lớn địa đồ biến, Lý Đường chỉ vào khoảng cách Thanh Điền quận 7 Lý Chi ở ngoài Phùng Thành, đánh dấu thành đồ án màu đỏ, đặc biệt bắt mắt. Phạm Lãi nhìn về phía địa đồ, không có lập tức mở miệng, mà là lấy ra bút ở Phùng Thành bên cạnh Quỷ Sầu Phong cùng Đoạn Hồn Hà họa hai bút, sau đó chỉ về Thanh Thành. Chúa công, tính toán của bọn họ vô cùng đơn giản, chính là Thủy Yêm Thanh Điền quận. Thủy Yêm Thanh Điền quận. Lý Đường tự lẩm bẩm, con mắt chết nhìn chòng chọc địa đồ, tựa hồ muốn đem mặt trên nhìn thấu. Quỷ Sầu Phong là Thanh Tiêu quốc đệ nhất núi lớn, cao đạt 3000 trượng, kéo dài mấy bách lý, đỉnh núi bị trắng xóa bạch tuyết, ngàn năm huyền băng bao trùm, mỗi lần mùa biến hóa thì, đặc biệt là xuân hạ chi quý, nhiệt độ tăng trở lại, băng tuyết dung thủy. Lượng lớn nước đọng chảy vào phía dưới Đoạn Hồn Hà, tạo thành dòng sông mực nước kịch liệt dâng lên, một khi thay đổi nước chảy địa thế, đem Đoạn Hồn Hà thủy dẫn độ đến Thanh Điền quận hoài trong nước, hậu quả khó mà lường được. Thanh Điền quận vì là đa số bình nguyên, Đoạn Hồn Hà thủy lượng lớn chảy vào sông Hoài, tạo thành sông Hoài vỡ đê, mênh mang hồng thủy như manh thu giống như vậy, tàn phá điền địa, làm hư hại nhà cửa, cọ rửa vùng thế giới này, bách tính mất đi thổ địa, bị giam cầm ở cao điểm, sớm muộn sẽ chết đói, mà hắn Thanh Điền quận chủ nhân, nếu như không thể hóa giải, đem gánh vác vạn thế bêu danh. Đáng chết, vì thắng lợi, bọn họ quả nhiên không chừa thủ đoạn nào. Nghĩ tới đây, Lý Đường cả người phát lạnh, phảng phất không phải ở vạn vật thức tỉnh mùa xuân, mà là ở băng thiên tuyết địa nghiêm đông, tầng tầng nện một hồi bản, phẫn nộ nói rằng. Phạm Lãi sắc mặt vẫn bình tĩnh, tựa hồ tập mãi thành quen, thản nhiên nói, chúa công, cung huyền trí cái phương pháp này, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên hạ hai chim a. Lời ấy nghĩa là sao? Lý Đường Tuấn hỏi. Đầu tiên, được ảnh hưởng to lớn nhất chính là chúa công, không chỉ có muốn mất đi Thanh Điền quận, còn có thể bởi vì không thể trị Lý Hồng Thủy mà mang tiếng xấu, thứ yếu chính là cung huyền vũ, làm thành tiêu quốc vương thượng, cũng không thể đối với thai sau Thanh Điền quận bỏ mặc đi. Một khi thống trị, cần nhân lực. Tiền tài, vật lực đến từ đâu, chỉ riêng này cái Thanh Điền quận, liền có thể kiểm chế cung huyền vũ phát triển. Phạm Lãi không chút nghĩ ngợi nói rằng, vậy chỉ có thể xuất binh. Lý Đường con mắt vẩy một cái, do dự một chút nói rằng, hắn không giống mấy đại vương tử, đều nắm giữ khổng lồ quân đoàn, trong tay mình quân đội, đều là hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng ra đến, vì lẽ đó ra ngoài tác chiến, đều phải thận trọng. Hừm, hiện nay chỉ còn dư lại cái biện pháp này, muốn ngăn cản cung huyền trí kế hoạch. Chỉ có thể công phá Phùng Thành, sau đó sẽ phá thoại kế hoạch của bọn họ. Phạm Lãi gật đầu nói. Mạn Thủy Thiên địa phúc, binh qua không thể tới. Vậy cũng tốt. Ta suy tính một chút phái ai xuất binh, thực ở trong tay binh thiếu đem quả. Lý Đường gật gật đầu, đồng ý Phạm Lãi ý kiến. Hừm, cái kia thuộc hạ liền xin cáo lui. Phạm Lãi cười nói, lui ra phủ thành chủ. Mang theo lòng tràn đầy tâm sự, Lý Đường ngồi ở án trước bàn, bắt đầu lật xem huyết y lìa vệ đưa lên tình báo. Vừa liếc mắt liền thấy Tần Quỳnh đưa tới phong thư, liền hiếu kỳ mở ra xem. Muốn ta lấy phiên hiệu, đã như vậy, vậy ta liền đi xem này con võ giả quân đội, có gì chỗ thần kỳ. Trong lòng quyết định chú ý, Lý Đường vội vã đem còn lại phong thư xem xong, liền đứng lên đi ra khỏi phòng, mấy phút sau, an mặc một thân chiến giáp, cưỡi ngựa đi ra Thanh Thành. Giá. Rộng rãi trên quan đạo, Lý Đường mang theo 20 huyết y liề vệ, hướng về phong xuống núi mạch lao nhanh. Uy phong thổi qua phía sau hắn màu đen áo choàng, đeo ám kim sắc khôi giáp, uy vũ bất phàm. Sau mấy tiếng, Lý Đường chạy tới quân doanh, nhìn thấy Tần Quỳnh thân mặc áo giáp, đứng quân doanh cửa, lặng lặng chờ đợi, sau lưng hắn, còn theo 10 tên uy quan, đầy mặt chờ mong nhìn về phía Viết Vương. Tham kiến chúa công. Chờ Lý Đường đến sau, Tần Quỳnh đi đầu quỳ một chân trên đất, ngựa khí tôn kính, trong phút chốc, khác nào một tên trên cổ tôn giả, quỳ lệ vĩnh hằng như thế. Các vị tướng quân nhanh lên, lần này ta đến chủ yếu chính là vì nhìn tinh binh cường tướng, có thể tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Lý Đường tung người xuống ngựa, đem ngựa thẳng đưa cho phía sau huyết y liề vệ, hai tay nâng dậy quỳ một chân trên đất Tần Quỳnh. Chúa công yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tần Quỳnh cao hứng gật gật đầu, ở Lý Đường bên người dẫn đường, đi vào túc sát quân doanh. Xuyên qua tầng tầng lều vải, trong lúc mơ hồ có thể nghe thấy tiếng reo hò âm, xuyên thấu qua cắt vàng gắn đầy, nhìn thấy thao trường binh lính chính đang gian khổ huấn luyện. Còn có cái kia không tự tinh kỳ ở trong gió pháp phới, tựa hồ đang chờ đợi người mở cho hắn ấn giải phong tỏa ra vạn chúng hào quang. Kỵ binh, bộ binh, cung tiến binh, đều sắp xếp tinh xảo chiến đội, chính đang liên hệ chiến trận, từng tiêm một sóng linh khí ở trên người bọn họ bay lên, từ từ bao phủ ở phương đội phía trên, bao trùm ở mỗi người trên người. Lúc này, quân đội khí tức bắt đầu thay đổi, theo hiểu ngầm phối hợp, khiến quân đội khí thế càng ngày càng lớn mạnh, bộc phát ra tốc độ, công kích mạnh mẽ, phản ứng ý thức. Phòng ngự mạnh mẽ, đều là nguyên lai mười mấy lần, nhất động nhất tĩnh, để nhìn nhiệt huyết sôi trào. Đây là chiến binh, bị giao cho linh hồn, quân kỷ chi nghiêm cẩn, thực lực mạnh mẽ, khí thế chi hung mãnh, đúng là hiếm thấy, thật làm cho ta mở mang tầm mắt, có này cường quân, giảm bớt Thanh Điền quận nguy hiểm, dễ như ăn cháo. Muốn đến trước mắt Thanh Điền quận nguy cơ, Lý Đường xem sau, không tự chủ được thở dài nói. Tần Quỳnh nghe được Lý Đường phía trước, trong lòng hết sức cao hứng, nhưng mặt sau, lại làm cho hắn vô cùng lo lắng. Chúa công, có thể có gấp gáp việc, nói ra, để thuộc hạ đi giải quyết. Quân ưu thần ưu, quân nhục thần chết, quân lệnh thần tử, quân mắt thần hiểu, quân tâm thần biết. Nghe được Tần Quỳnh sốt ruột ngữ khí, ngược lại đã đem thoại nói ra, Lý Đường liền vừa đi vừa nói, đem cung huyền trí vỡ đê, thủy êm thanh điển quân việc, nói cho Tần Quỳnh. Xuất sinh hành vi, như vậy phẩm đức, có cùng mặt mũi xưng vương, đấu võ thiên hạ. Tần Quỳnh nghe xong, lập tức chửi ầm lên. Làm tướng, tâm có ngạo khí, chọn hùng chủ người mà thưởng thức, chọn cẩu thả người mà căm ghét, không nghi ngờ chút nào, trong lòng có bảo đảm ra vệ quốc, thủ hộ bách tính một phương bình an Tần Quỳnh, vô cùng chán ghét cung huyền trí người này. Lý Đường nghe xong, cũng không đáp lời, trực tiếp nói, lần này lại đây, nguyên nhân có hai, một trong số đó là tham quan quân doanh, ban tặng phiên hiệu, thứ hai chính là tìm ngươi thảo luận công kích Phùng Thành việc. Tần Quỳnh gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia hừng hực, hai tay ôm quyền nói rằng, chúa công xin mời tham quan quân diễn. Như thế nào quân diễn? Thông qua diễn tập xem thực lực, đối với kẻ địch có kinh sợ tâm ý, đối với bên mình, có khích lệ tâm ý. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 48, đường tự làm hiệu, Quỳnh Minh vì là phiên. Đang đang. Lệnh tập hợp lần thứ hai vang lên, quân đội rất nhanh sẽ tụ tập, đứng điểm tướng đài phía trước, tối om om một mảnh, không có phát sinh dư thừa một tia âm thanh. Các tướng sĩ, hôm nay là vinh hạnh một ngày, ở ta bên cạnh, chính là chúa công, Thanh Điền quận chủ nhân, hắn ngày hôm nay đến. Chính là muốn nhìn một chút Thanh Điền quận hổ làng chi sư, sau đó quân diễn, đều cho bản tướng lấy ra vô cùng khí lực, để chúa công nhìn ta quân phong thái, phía dưới hoan nghênh chúa công nói chuyện. Tần Quỳnh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, quay về phía dưới tướng sĩ lớn tiếng nói rằng. Tham kiến chúa công, cầm tay vệ quân, kiếm chỉ thiên ngai. Binh sĩ nhìn về phía Tần Quỳnh bên người Lý Đường, cảm ngộ đến dày đặc long khí, đó là coi rẻ thiên hạ thô bạo, vui lòng phục tùng quỳ lại nói. Mặc dù có thể đạt được như vậy hiệu quả. Quá nửa là bởi vì những binh sĩ này là từ hệ thống bên trong cho gọi ra đến, đối với Lý Đường có một loại thân cận, dù cho là chưa từng gặp, cũng có thể ở vạn ngàn hồng trần, cảm ứng đối phương, cống hiến cho đối phương. Thanh Điền quận các dũng sĩ, hôm nay ta mang theo sứ mệnh mà đến, đều nói chính trị là mục đích, chiến tranh là thủ đoạn, nhưng không có chiến tranh, sao có gạt mây thấy thiên cầu vồng, chiến tranh là cần phải, quân đội là tất yếu, các ngươi mạnh mẽ quyết định Thanh Điền quận mạnh mẽ, hiện tại, dùng thực lực của các ngươi. Đến bằng chứng một con tinh anh quân đội của thời. Lý Đường đầy cõi lòng kích động nói, vẹn vẹn dựa vào vừa nãy huấn luyện, hắn liền cảm ngộ đến đội quân này không tầm thường chỗ, hiện tại hắn càng thêm chờ mong quân đội cực hạn ở nơi đó. Tuân mệnh. Bộ binh ra khỏi hàng. Bốn cái bộ binh phương trận, tổng cộng 4000 người, bước chỉnh tề bước tiến, thân thể bốn phía bay lên linh khí, từ từ tràn ngập toàn bộ phương trận, gào thét vang dội khẩu hiệu trải qua. Chấp kiếm trong tay, thủ quân vạn dặm Hà Sơn. Âm thanh hồng lượng để mười lý chi ở ngoài cũng có thể nghe nói, chấn động tới trong rừng vô số chim, sơn lâm thâm nơi càng là phát sinh sợ hãi hổ gạo, từ này ra trận phương thức, đều có thể thấy được, quân đội tình hình. Đón lấy chính là thao luyện kiếm pháp, được trận pháp gia trì, binh sĩ thực lực tăng mạnh, sử dụng kiếm pháp thì, có thể nghe thấy kiếm phong cắt ra không khí âm thanh, thổi bay xa địa trên cho bụi. Hắc! Binh sĩ tay cầm chuôi kiếm, kiếm phong hướng dưới, đâm vào phía dưới xa địa, trực tiếp nhấn chìm kiếm phong. Có thể thấy được khí lực chi lớn, không phải người bình thường đi tới. Ha! Nhanh chóng rút ra trường kiếm, sau đó chiếu mặt đất chém tới, không có linh khí gia trì, dựa vào trong tay khí lực, liền vẽ ra mười mấy cm thâm, trường khoảng 1 mét rãnh sâu, thiết nghĩ một hồi, kiếm là chém vào người trên người, định có thể chặn ngang bẻ gãy, chạm vào cụt tay tàn chân. Được! Điểm tướng đài trên Lý Đường chờ bộ binh phương trận diễn luyện xong sau, quát to một tiếng, trong giọng nói tràn ngập tán thưởng. Cung tiến binh ra khỏi hàng. Cung tiến binh tổng cộng có 2 cái phương trận, đang vang dội tiếng hô khẩu hiệu bên trong chậm rãi lên sàn. Chấp kiếm trong tay, hãn quân chí tử không du. Cầm lấy cung tên, tay cầm tiễn huyền, con mắt nhắm vào phương hướng, song chỉ bung ra, 2000 tiễn thất, như thoát cương chi mã, trùng về phía chân trời, bắn về phía 150m bên ngoài bia ngắm trên. Con mắt nhọn Lý Đường thấy rõ, bài bắn bia tổng cộng có 200 cái bia ngắm, mỗi cái bia ngắm trên, đều cắm đầy 10 con tiễn thất. Trong số mệnh trung tâm hồng quyển, nếu như đem thí luyện đổi thành chiến trường giết địch, mỗi cùng tiễn thất đều là tử thần chi nhận, mang đi từng cái tươi sống sinh mệnh. Nhưng diễn luyện còn chưa kết thúc, 2000 người bên trong, đi ra 100 người, tay cầm 2 con tiễn thất, con mắt híp lại, nhắm vào bia ngắm. 2 sao cùng nguyệt. trong lòng hơi kinh, có thể làm được như vậy cảnh giới, đã xem như là tài bắn cung kinh người, này không riêng muốn chăm chỉ luyện tập, còn cần thiên phú, hai người thiếu một thứ cũng không được. Xèo. Tiễn rời đi huyền, mang theo mũi tên, thật dài bắn về phía viễn phương điểm ngắm, tỷ lệ trúng mục tiêu đạt đến 80%. Đây chính là cung tiến binh diễn luyện, tuy rằng chỉ có hai chàng, nhưng cho mọi người chấn động không chút nào so với bộ binh kém, thậm chí còn hơn một chút, hai quân đặc sắc biểu diễn, để Lý Đường càng thêm chờ mong kỵ binh diễn luyện, có phải là lại phải cho hắn vui mừng lớn hơn. Đập, đập. Cung tiến binh mới vừa kết cục, xa xa liền truyền đến thanh âm rộn rập, chiến mã buôn đằng hí lên, nương theo túc sát khí tức, từ phía trên đường chân trời chạy ra, xa xa nhìn về phía màu đen hải triều, gào thét mà qua, ở gần xem chính là màu đen thiết kỵ, chạy trốn thời điểm, là bốn phía bầu không khí đều có vẻ ngột ngạt. Chấp kiếm trong tay, nghe quân chém tận giết tuyệt. Hai cái phương trận kỵ binh, tay cầm hai cái vũ khí, một chuyện cán dài chiến đao, một món khác chính là Hồng Anh trường thương, ở chạy trốn tiến vào thao trường thời điểm, đem Hồng Anh trường thương giơ lên, quăng hướng về phía trước, cắm sâu vào xa địa. Sau đó từ bên trong tách ra, cắt đi một bên, hình thành một cái vòng tròn hình, rút ra cán dài chiến đao, thực chiến đao pháp. Đao pháp làm chủ, trận pháp là phụ, ánh đao tôn nhau lên, bóng người chẳng trị, đao bên người hình, để điểm tướng đài trên thưởng thức tướng lĩnh, linh hội một hồi thị giác thịnh yến. Rất nhanh, một bộ đao pháp biểu diễn xong xuôi, bộ binh đi đầu tiến vào diễn luyện tràng, sau đó chính là cùng tiến binh, cuối cùng là kỵ binh, phân biệt đứng hai bên, lộ ra rộng chừng 30 mét đường nối, trật tự tự nhiên. Một trận bánh xe chuyển động thanh âm vang lên, cuối cùng hai cái phương trận cũng xuất hiện, bọn họ chính là khí giới phương trận, mang theo công thành xe, trùng xe, thang mây chờ công thành dụng cụ, là quân đội không thể thiếu binh chủng. Bởi sân bãi có hạn, khí giới bộ đội cũng không có biểu diễn, đứng hai trong quân, cùng kêu lên thét lên. Chấp kiếm trong tay, trung ngươi quân lâm thiên hạ. Lý Đường ở điểm tướng đài trên, nghe nhiệt huyết sôi trào, sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, đi về phía trước một bước nói rằng, tinh quân, có như thế cường quân, thanh tiêu người phương nào có thể địch, thiên hạ đều có thể ngăn dọc, chuyện đương nhiên có chính mình phiên hiệu, tên liền gọi. Tân Quỳnh cùng hết thể binh sĩ đều vểnh hai lên, trong lòng mười phần mong đợi, chính mình chúa công sẽ lên tên gì, đến làm phiên hiệu. Đường quân, Quỳnh Minh quân. Lời vừa nói ra, toàn trường sôi trào, binh sĩ mãn tâm hân hỉ, là bởi vì bọn họ có thuộc về, có chính mình thủ hộ, Tần Quỳnh trong lòng cũng hết sức cao hứng, bởi vì phiên hiệu có một Quỳnh tự, điều này đại biểu Lý Đường tán đồng hắn, cho phép hắn vô thượng vinh quang. Quỳnh Minh quân. Quỳnh Minh quân. Quỳnh Minh quân. Lý Đường rút ra càn khôn kiếm, giơ lên lên đỉnh đầu, dùng sức thét lên, binh sĩ sau khi thấy, cũng theo hò hét, ở trong dãy núi sản sinh hồi âm, cựu chuyển không thôi. Mà Lý Đường ở thị sát quân doanh trước, liền truyền lệnh Trương Công Công phái huyết y liề vệ, đi Ngụy Đông quận điều tra tình báo, tìm ra cung Huyền Chí phái người đào móc đoạn hồn hà vị trí. Nhận được nhiệm vụ sau, Trương Công Công lòng tràn đầy tự trách, cho rằng là chính mình công tác tồn tại quên, trở lại huyết y liề vệ sau, đem Ngụy Đông quận đầu mục mắng to một trận sau, mang theo 200 huyết y liề vệ, chạy về phía Ngụy Đông quận. Một đường theo Hoài Thủy, Trương Công Công đi ra Thanh Điển quận phạm vi, đi tới Ngụy Đông quận địa bàn, liền để huyết y liề vệ hai người làm một đội, đối với bốn phía triển khai thảm thức lục soát. Mà chính hắn liền mang theo 10 người, hướng về Hoài Thủy phần cuối đi đến. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 49, khởi hành Hàn Sở Thành. Lại không nói Trương Công Công có hay không điều tra đến đoạn hồn hà đào móc tin tức, coi như không có tra được, Lý Đường ở kiến thức Quỳnh Minh quân thực lực sau, cũng quyết định tấn công Phùng Thành. Trạng vạng hoàng hôn, Lý Đường mới cùng Tần Quỳnh đơn độc nói chuyện, bởi vì là ở sơn lâm thâm nơi, vì lẽ đó điều kiện đơn sơ, cho gọi ra đến quân đội, đều là mang theo cần phải đồ vật mà thôi. Đơn sơ đơn điệu bên trong lều, vài chiếc ngọn đèn, phát sinh màu vàng nhạt vầng sáng, đèn đuốc bà sa, chiếu vào Lý Đường cùng Tần Quỳnh trên người, đem bọn họ ảnh tử kéo rất dài rất dài. Tần tướng quân, bây giờ Thanh Tiêu quốc chiến hỏa phân phi, quần hùng tranh giành, vì thắng lợi có thể không chừa thủ đoạn nào, những nơi còn lại ta quản không được, nhưng Thanh Điền quận bách tính, ta nhất định phải bảo đảm bọn họ sinh hoạt tiết ổn, vì lẽ đó tấn công Phùng Thành bắt buộc phải làm. Đen đuốc chập chờn, Lý Đường khuôn mặt anh tuấn hiện lên một tia sắc cơ. Chúa công, thuộc hạ cho rằng quần hùng tranh giành, nhất định phải mở rộng thực lực địa bàn, trong tương lai quyết chiến, đi đầu một bước, có thể ở công chiếm Phùng Thành sau, chỉ huy lên phía bắc, mở ra danh giới, chiếm lĩnh vạn dặm Hà Sơn, quân lâm thiên hạ. Tần Quỳnh kích động nói, thần tử tận trung, làm thế quân vương sáng tạo thịnh thế quốc gia, vì là quân phân ưu. Như thế nào thịnh thế quốc gia? Cương vực chi quảng, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, chính trị sáng rực, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần, kinh tế phát đạt, tứ hải bên trong thương hộ thông hành, nông nghiệp hưng thịnh, hương lân điển dã dân có giàu có. Đây chính là mỗi một cái quân chủ, thần tử theo đuổi, lưu danh bách thế, thiên cổ truyền lưu, bắt nguồn từ dưới chân, quật khởi thiên mạch, hiện tại Lý Đường liền đang ở thiên mạch, chỉ có nắm lấy thời cơ, mới có thể thành tựu hoàng thiên bá nghiệp. Lý Đường nghe xong, lâm vào trầm tư, hắn quá mức cẩn thận, làm bất cứ chuyện gì, đều muốn có thập toàn nắm, không chịu cam lòng mạo hiểm, loại tư tưởng này, phù hợp thái bình thịnh thế lâu dài chi đạo, mà không thích hợp thời loạn lạc quật khởi chi đạo. Mà Tân Quỳnh vừa vặn đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng, để trong lòng hắn nghĩ lại, từ từ quyết định chủ ý, được, ta đồng ý ngươi ý kiến, ngày mai xuất phát, đi tới Hàn Sở Thành, thương lượng phản công Ngụy Đông quân việc. Nặc. Tân Quỳnh cao hứng gật gật đầu, lại hàn huyên một hồi, liền lui ra, ngày hôm nay Lý Đường đến, hắn đương nhiên không dám ở xoay trướng. Ngay kế, trời còn mờ tối, thái dương mơ mơ hồ hồ, tung xuống điểm điểm chiêu dương, Lý Đường mặc vào khôi giáp đi ra xoay trướng, nhìn thấy bốn phía đâu đâu cũng có bận rộn binh lính. Chuẩn bị một ít tiền, dỡ xuống lều vải, an điểm tâm, có vẻ vô cùng không bình thường. Chúa công, ngươi lên. Ngày hôm qua nói cho bọn họ biết muốn đi chiến trường, đều hết sức kích động, sáng sớm liền bắt đầu thu thập. Tân Quỳnh nhìn thấy Lý Đường sau khi đứng lên, đi tới nói rằng. Hừm, tinh thần đáng khen. Lý Đường cười nói. Sau 2 giờ, Lý Đường cưỡi chiến mã, mang theo quân đội hướng về Hàn Sở Thành hành quân, kéo dài bộ đội hướng về một cái trường long, đi ra phong xuống núi mạch, không biết dài bao nhiêu. Hành quân đến trên quan đạo, bốn chu hành đi thương lữ, người đi đường nhìn thấy quân đội sau, mặt trên đường tự, Quỳnh Minh hai chữ quân kỳ, gây nên mọi người liếc mắt. Hổ lang chi sứ A. Ta Thanh Điền quận lúc nào lại tăng cường một con cường quân? Một người trong đó người đi đường hiếu kỳ hỏi. Không biết A. Hơn nữa hành quân phương hướng là Hàn Sở Thành, nghe nói Hàn Sở Thành chiến tranh vừa mới kết thúc, hiện tại lại đi tăng quân, có thể hay không lại muốn đánh trận? Ai? Ai biết A? Những kia vương hầu tướng lĩnh. Vì là tranh cướp thiên hạ, ai sẽ quản chết sống, Thanh Điền quận cũng còn tốt, nghe bà con xa thân thích nói, bọn họ không chỉ có muốn phục binh dịch, còn muốn gánh chịu nặng nề thuế má, trong nhà liền cơm đều ăn không nổi. Thực tại đáng thương. Đúng đấy. Có chúa công ở, thực sự là Thanh Điền quận rất may. Bách tính bắt đầu nghị luận sôi nổi, bắt đầu cảm thán chính mình may mắn. Hưng, bách tính khổ, loạn, bách tính càng khổ. Hành quân 2 ngày, Lý Đường vừa mới đến Hàn Sở Thành, nhìn thấy đề phòng nghiêm ngặt cửa thành. Gần suốt một chút bách tính đều chặt chẽ tuần tra. Tham kiến chúa công. Triệu Vân mang theo Hàn Sở Thành đại tiểu quan viên, đi tới cửa thành nên tiếp Lý Đường, không khó phát hiện, Triệu Vân nhìn thấy Lý Đường phía sau tinh kỳ, cái kia đại đại Quỳnh Minh hai chữ thì, trong mắt lóe ra một tia ước ao, nhưng rất nhanh sẽ biến mất rồi. Từ Long, ngươi chuẩn bị một chút Quỳnh Minh quân trụ sở, sau đó lại tưởng tán gẫu. Lý Đường cười nói, hắn đương nhiên nhìn thấy Triệu Vân trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất ước ao. Trong lòng cũng bắt đầu suy tư cái kế tiếp phiên hiệu. Biết rồi. Chúa công. Triệu Vân gật gật đầu, liền bắt đầu dặn dò đi tới. Lý Đường liền mang theo Quỳnh Minh mấy người, đi vào thành trì, nhìn hai bên đường lớn hoan nghênh người, ở nhìn thấy hắn thời khắc, đều tôn kính quỳ lạy. Tham kiến quận phủ. Ngăn ngắn 4 chữ, để Lý Đường trong lòng vừa cao hứng lại trầm trọng, cao hứng là bách tính đối với hắn kính yêu, trầm trọng là bởi vì trong lòng trách nhiệm. Muốn mang quan, tất thừa trùng. Muốn đăng này tòa, tất tận trách nhiệm. Ở vạn dân ủng hộ dưới, Lý Đường một bên chào hỏi, một bên tiến lên, đa dụng 2 lần thời gian, mới chạy tới phủ thành chủ, dù cho là tiến vào phủ thành chủ, bên ngoài người vây xem không chút nào giảm thiểu. Thánh Đức Hiền Quân. Cùng sau lưng Lý Đường Tần Quỳnh, nhìn thấy bách tính cuồng nhiệt dáng vẻ, trong lòng không tự chủ được hiện ra 4 chữ, cũng chỉ có 4 chữ này, mới có thể hình dung chính mình chúa công. Trong phủ thành chủ, thương nghị chính sự địa phương, bày ra 4 cái bàn, mặt trên ngâm một bình trà thơm, tỏa ra thanh nhã mùi thơm. Bàn bên cạnh trên bày ra tử đàn khổng tức lư hương, tỏa ra hương hương, tràn ngập toàn bộ gian nhà. Mới cùng Tần Quỳnh uống 2 ngọn trà, liền nhìn thấy Triệu Vân đi tới, như sắp xếp Quỳnh Minh quân trụ sở loại chuyện này, căn bản không cần hắn tự mình đi làm, cho nên mới trở về nhanh như vậy. Hành lễ sau, Triệu Vân sẽ chết nhìn chòng chọc Tần Quỳnh, trong mắt hiện ra chiến ý, đây là kỳ phùng địch thủ thì đấu trí. Đồng dạng, Tần Quỳnh nhìn về phía Triệu Vân hai mắt cũng nóng hừng hực, chiến ý dâng trào, khiến bên trong bầu không khí đọng lại. Lặng yên phát sinh biến hóa. Lý Đường cũng cảm ngộ đến bầu không khí biến hóa, vừa mới chuẩn bị sinh ra ngăn cản, liền nghe thấy Triệu Vân nói rằng, ngươi rất mạnh, có thời gian quân diễn một hồi. Quân diễn, một loại chiến thuật diễn tập, song phương các chấp nhất quân, ở các loại không giống điều kiện dưới đối kháng, lấy này để phán đoán song phương năng lực chỉ huy, năng lực các loại. Dễ bàn, chờ chiến tranh kết thúc, liền giao đấu một hồi. Tần Quỳnh cũng nghiêm túc nói, hai người đều là đỉnh cấp võ tướng, mỗi người có các ngạo khí. Đương nhiên hy vọng phân ra cao thấp, vì lẽ đó đối mặt với đối phương khiêu chiến, cũng không muốn lùi về sau một bước. Hừ, ta gọi các ngươi lại đây, cũng không phải để cho các ngươi tranh đấu, mà là để cho các ngươi hợp tác, hai người đồng tâm, phụ trợ ta hoàn thành kế hoạch lớn bá nghiệp. Thấy hai người khí tức càng ngày càng lanh lợi, Lý Đường sắc mặt lạnh lẽo, lên tiếng quát lớn đạo, để cho hai người thân thể chấn động, liền vội vàng hành lễ nói rằng. Thuộc hạ biết sai. Thấy hai người nhận sai, Lý Đường sắc mặt mới lỏng lẻo ra, bình tĩnh nói, biết sai có thể cải thiện lớn lao yên, ta hy vọng loại chuyện này, không muốn lần thứ hai phát sinh. Triệu Vân cùng Tần Quỳnh gật gật đầu, hai mắt lần thứ hai ngắm nhìn, để lộ ra mỉm cười thân thiện. Tĩnh tâm tư chi, hải khoát thiên không. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 50, Hắc Vân ép thành thành muốn tội. Trở lại chuyện chính, nếu mâu thuẫn đã giải quyết, tự nhiên nên thương nghị xuất binh Phùng Thành công việc. Bây giờ Phùng Thành, không giống lần trước huyết y liễu vệ tàn sát Phùng thị gia tộc như vậy, đề phòng phân tán, hiện tại Phùng Thành có Cung Huyền Chí 15 vạn đại quân đóng giữ, đều là trải qua chiến tranh, vượt qua sống và chết bộ đội tinh anh, phi thường khó tấn công. Là cố trăm trận trăm thắng, phí thiện chi thiện cũng. Không đánh mà thắng chi binh, thiện chi thiện giả cũng. Trên binh phạt mưu, thứ yếu phạt giao, thứ yếu phạt binh, dưới công thành. Công thành phương pháp, vì là bất đắc dĩ. Từ đó có thể biết, công thành khó khăn trình độ, nhưng thành nơi, phi công, không thể tha hành, khoách cương vực, mở thổ địa, chỉ có thể công thành mọc lên vậy. Chúa công, không dễ xử lý a. Vân vẫn đang chăm chú Phùng Thành tình huống, lấy hiện hữu binh lực, tuy có thể công phá Phùng Thành, định tổn thất nặng nề, không gánh vác được tổn thất. Triệu Vân suy tư nói rằng, từ Cung Huyền Chí phái Khương Hoa tấn công Hàn Sở Thành thì, Triệu Vân liền mật thiết quan tâm tình huống của bọn họ, dù cho là chiến tranh thắng lợi, quân địch bại lui Phùng Thành cũng giống như vậy, cho nên đối với Phùng Thành tình huống, hắn càng hiểu. Lý Đường gật gật đầu, nhìn về phía Tần Quỳnh, muốn nghe một chút hắn chú ý. Nhìn thấy Lý Đường mục quang, Tần Quỳnh suy nghĩ một chút nói rằng, chúa công, cho ta 1.000 tử sĩ, định có thể công thành thoáng qua. Tử sĩ, cũng không phải là thế gia đặc hữu, nó vẫn là quân đội binh chủng một loại, có thể đi vào cái này binh chủng, có phạm tội tử tù, sau khi tiến vào trở thành bia đỡ đạn, cũng có tự nguyện tiến vào người, trải qua huấn luyện, thực lực mạnh mẽ, đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Một trận chiến huyết mạt họa quân trang, đồ tăng mấy người diễm trang mạt hồng mai. Đầy đủ biểu đạt tử sĩ tử vong suất cao, trải qua một hồi nhiệm vụ, đại đa số thời điểm đều là toàn quân bị diệt, có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về, cũng là ít ỏi, trên người huyết so với hồng mai còn muốn diễm lệ, như là hồng trang khỏa thân, rực rỡ mà thê lương. Lý Đường hơi nhướng mày, bởi binh chủng tính đặc thù, cùng trong lòng hắn không đành lòng, vì lẽ đó không có nảy chi binh chủng. Tần tướng quân, không có chết sĩ. Triệu Vân nhìn thấy Lý Đường cau mày, lập tức mở miệng nhắc nhở nói. Chúa công nhân nghĩa. Tần Quỳnh phản ứng lại, lập tức tán dương. Không có cái gì nhân nghĩa, ta cho rằng trong tay quân toàn bộ đều là tử sĩ, ra trận giết địch, đều là giống nhau. Lý Đường cười nói. Tần Quỳnh cùng Triệu Vân gật gật đầu, sau đó Triệu Vân nói rằng, chúa công, công thành, do bên trong mà phá, là phương thức đơn giản nhất, như vậy đi. Do ta cùng Tần tướng quân đồng thời tiến vào trong thành trì, mở cửa thành ra, như vậy lẽ ra có thể giảm nhỏ thương vong. Không thể, như vậy quá nguy hiểm. Hai vị đều là trong quân chi soái, há có thể chí quân đội không để ý mà thâm nhập mạo hiểm. Lý Đường lắc đầu phủ định. Hai người lập tức nhục trí, không nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, rơi vào trầm tư. Kỳ thực, ta có một biện pháp, công thành chiến binh lực không đủ, không tốt đánh, nhưng nếu như bọn họ ra khỏi thành cùng nên được đây. Lý Đường thấy hai người trầm mặc, cười nói. Ánh mắt sáng lên, Tần Quỳnh tựa hồ nghĩ rõ ràng, kích động nói, chúa công nói chính là lấy địch yếu thế, dụ địch ra khỏi thành. Hừm, Khương Hoa người này kiêu căng tự mãn, ở Hàn Sở thành đại bại, trong lòng khẳng định không cam lòng, hắn lui khỏi vị trí Phùng Thành, cũng có phản công công kích ý tứ, vì lẽ đó chỉ cần yếu thế, hắn có rất lớn tỷ lệ xuất hiện. Lý Đường cười nói, trên mặt lộ ra tự tin vẻ mặt, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Kế hoạch có thể được, nhưng hắn nếu như không ra khỏi thành đây. Tần Quỳnh nghi hoặc nói rằng, nếu như là các ngươi đi, hắn có nhất định tỷ lệ không ra khỏi thành, nhưng nếu như ta đi, hắn nhất định sẽ ra khỏi thành. Lý Đường bình tĩnh nói, không thể, chúa công, động tác này quá nguy hiểm. Triệu Vân âm điệu đề cao hơn nhiều, vô cùng kiên định phản đối nói. Khoát tay háo một cái, Lý Đường đứng lên đến, một luồng khí thế từ trên người hắn phát sinh, đã đạt đến võ tướng gợn sóng, lấy một loại coi rẻ thiên hạ ngự khí nói rằng. Các ngươi không cần tiếp tục khuyên, ta ý đã quyết, tranh giành thiên hạ con đường tràn ngập máu tanh, ta không thể vẫn chờ ở đại hậu phương, cả ngày đối diện yên ổn hoàn cảnh, say mê ở phía sau giả tạo phồn vinh bên trong thế giới, này không phải ta muốn, đối lập với an bình, ta càng mong đợi phía trước tranh đấu, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người ta, đây mới là nhạc vô cùng, dưới chân không có Bách Lý Khô Lâu, hà có thể đạp thượng đế vương chi đạo. Nhưng là, vậy, Triệu Vân còn muốn khuyên can, vừa trên Tần Quỳnh lôi kéo một hồi nói rằng, chúa công hy vọng trưởng thành, không muốn hướng về chim hoàng yến như thế, tuy rằng cao quý, nhưng chỉ có thể chờ ở trong lồng, trở ngại hắn trưởng thành, làm thần tử, cần thông cảm. Triệu Vân nghe xong, trầm mặc, không nói nữa, cứ thế mãi ở chung, Lý Đường đối xử hắn khác nào huynh đệ, lẫn nhau sản sinh dày đặc cảm tình, thêm vào thực lực không đủ, vì lẽ đó không xa ý Lý Đường mạo hiểm. Nếu không có ý kiến, lần này liền do ta mang theo Quỳnh Minh quân tấn công Phùng Thành, Tử Long ngươi mang theo Thường Sơn quân đi tấn công Ngụy Đông quận còn lại các huyện, bảo đảm trong vòng một tuần, bắt Ngụy Đông quận. Lý Đường làm ra cuối cùng tổng kết. Nặng. Triệu Vân cùng Tần Quỳnh cùng kêu lên nói rằng, ngữ khí ý chí chiến đấu sục sôi. Đón lấy chính là thương lượng tác chiến cụ thể phương án, vẫn thương thảo hai canh giờ khoảng trường, trái phải mới tàn đi, hai người lúc rời đi, Tần Quỳnh hành lễ sau, bước nhanh rời đi, Triệu Vân liền có vẻ hơi do dự. Ở Tần Quỳnh sau khi rời đi, Triệu Vân mới nói, chúa công, ngươi mới vừa nói Thường Sơn quân, là thật hay không? Lý Đường sững sờ, cười nói, ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, chỉ có Thường Sơn quân, phối ngươi. Cái này phiên hiệu, chính là Lý Đường suy tư nửa ngày nghĩ đến, trong lúc nghĩ tới vô số thô bạo tên, cái gì Hữu Long quân, Hổ Báo quân chờ chút, nhưng vẫn cảm thấy không xứng Triệu Vân, cuối cùng phản phát quy chân, đặt tên là Thường Sơn quân. Quả nhiên, Triệu Vân vừa nghe, sắc mặt hiện ra kích động, quỳ một chân trên đất nói rằng, Thường Sơn quân, nhất định ngày càng ngạo nghễ, đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được, trấn thủ chúa công vạn dặm Hà Sơn. Ta tin ngươi. Lý Đường vội vã nâng dậy Triệu Vân, chỉ nói ra ba chữ, lại làm cho Triệu Vân hai mắt lệ nóng doanh trọng, bị tín nhiệm, bị coi trọng cảm giác chân tốt. Đa tạ chúa công, Vân vậy thì đi làm chiến chuẩn bị trước. Triệu Vân sau khi đứng lên, giấu trong lòng kích động tâm tình đi ra khỏi phòng, giữ lại Lý Đường một người, chờ ở trong phòng, ngửi đầy phòng mùi thơm. Thế nhân đều nói, thần tử nên trung thành quân vương, nên nghe quân vương khiến, nhưng quân vương làm sao không phải là trung thành thần tử, không có lẫn nhau thẳng thắn chờ đợi, nơi nào sẽ có thần tử trung thành không hối, sao có trung tâm một đời thần tử, sao có trung hồn vĩnh thủy danh thần. Người với người chờ đợi, bất luận thân phận cao thấp, đều nên nhiều một tia thẳng thắn. Ngay kế, Hàn Sở Thành ở ngoài quân doanh, hai đội quân phân biệt rõ ràng, Đường Tự quân kỳ, ở vào quân đội phía trước, như một vị vĩnh không ngã xuống thần linh, chỉ dẫn quân đội đi tới. Thường Sơn, Quỳnh Minh hai mặt phiên hiệu quân kỳ, đứng ở đại đường quân kỳ mặt sau, trở thành trung tâm hộ vệ. Xuất chinh. Đại quân xuất phát, ở mấy vạn dân chúng nhìn theo dưới, quân đội biến mất ở thật dài quan đạo, tiến vào Ngụy Đông quận thì, mới mỗi người đi một ngả, Lý Đường một mình mang theo Quỳnh Minh quân hướng về Phùng Thành hành quân. Hắc Vân ép Thành Thành muốn tội, bởi vì Lý Đường đến, để Phùng Thành rơi vào hoảng sợ, phảng phất, trên trời trời đã biến thành đen, muốn sụp xuống. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, khiêu khích. Tiến triển cực nhanh vạn tịch tung, bố câu đưa thư sao thư chiến báo hiện. Vạn quốc đại lục truyện báo phương thức nhiều kiểu nhiều loại, có thực lực mạnh mẽ võ giả dùng thiên lý truyền âm, có hồng nhạn truyền tin, còn có bố câu đưa thư truyện báo, tiến triển cực nhanh, đương nhiên là điều chắc chắn. Hàng Nguyện Thành Hương bên trong điện, Cung Huyền Chí nhận được bố câu đưa thư, là liên quan với Lý Đường xuất binh Phùng Thành chiến báo, trong lòng cả kinh. Ở trong đại điện tới lui cất bước, đung đưa không ngừng. Người đến, dắt ra sư hổ mã. Sư hổ mã, chiến mã một trong, có thể ngày đi ngàn dặm, nắm giữ võ giả thực lực, sự chịu đựng kéo dài, là một thất thiên lý mã. Có điều, chỉ có hậu quốc có thể đem sư hổ mã lắp ráp đến trong quân đội, hướng về Thành Tiêu quốc cái này tiểu quốc, ít ỏi, nhiều là cho vương cung quý tộc kỵ hành. Phân phủ xong sau, Cung Huyền Chí liền mang theo hai cái vũ linh cường giả, đi ra hương bên trong điện, ba thất sư hổ mã đã ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Cùng phổ thông mã gần như, chính là xương cốt càng rộng lớn, bộ lông càng thêm bóng loáng, hai mắt có thần, mã trên đùi bắp thịt càng cường tráng, duy nhất có sai biệt địa phương, chính là gáy lông bẩm, phổ thông mã chỉ có một chút, nhưng cổ của nó nhưng có thật nhiều lông bẩm, khá giống sư tử cái bộ lông. Thưa tướng, ta rời đi khoảng thời gian này, triều đình sự liền giao cho ngươi làm, nhớ kỹ, nhiều chiêu binh, quảng tích lương, cao đúc thành. Ở lên ngựa thời điểm, Cung Huyền Chí quay về đưa hắn đại thần nói rằng, thần tuân chỉ. Thừa tướng ôm quyền nói rằng, ngữ khí tôn kính. Giá. Cung Huyền Chí gật gật đầu, xoay người lên ngựa, hướng về ngoài thành chạy đi, chiến mã đi vội, để người đi đường vội vàng né tránh, chiến mã tuyệt trần, tiếng mắng chửi âm không thôi. Sư hổ mã không hổ là đỉnh cấp chiến mã, lại chỉ dùng thời gian một ngày liền chạy tới Ngụy Đông quận, tránh né huyết ý hề vệ cơ sở ngầm, lặng lẽ lẻn vào Phùng Thành. Đại vương, ngươi làm sao đến rồi? Khương Hoa chính đang phùng bên trong phủ suy nghĩ ứng chiến biện pháp, một người thủ vệ đột nhiên nói với hắn Cung Huyền Trí đến, trong lòng cả kinh, thả tay xuống bên trong công tác, lập tức chạy ra nghênh tiếp. Ta nhận được tin tức, Lý Đường xuất binh muốn tấn công Phùng Thành, phỏng chừng kế hoạch đã bị phát hiện, ta tâm có bất an, vì lẽ đó tới xem một chút, tự mình chỉ huy tác chiến. Cung Huyền Trí cười nói. Khương Hoa nghe xong, trong lòng vô cùng không vui, ngươi tới đều không thông báo một hồi, không phải nói rõ ngươi đối với ta không yên lòng mà. Điều này làm cho Kiêu Căng tự mãn Khương Hoa lòng sinh không hài lòng. Đem giả, được quân quyền hạn chế, công cao, lo lắng chấn động chủ, công thấp, không đủ phục chúng, tiến tới mà không đủ, dưới lùi mà có thừa. Nhưng hắn nhưng không thể đem đấy lòng bất mãn biểu hiện ra, trái lại muốn lộ làm ra một bộ ung dung dáng vẻ, mặt tươi cười nói, đại vương ngự giá thân trình, định có thể khích lệ quân tâm, sĩ khí tăng nhiều, đẩy lùi Lý Đường quân đội, ngay trong tầm tay. Vẫn nhìn kỹ Khương Hoa, Cung Huyền Trí gật đầu cười nói rằng, mượn ngươi chúc lành, đón lấy còn cần ngươi nhiều bảy mưu tinh kế. Gần vua như gần cọp, tại mọi thời khắc ghi khắc tâm. Mà Lý Đường lúc này cũng ở Phùng Thành một dặm bên ngoài địa phương đóng quân, đứng cao cao trên tháp quan sát Tây Chu hoàn cảnh. Bao la trên vùng bình nguyên, khắp nơi mở ra thành điền địa, thâm xuân nảy mầm cây nông nghiệp, lát thành màu xanh lục thảm, gió nhẹ thổi, khiến thu hoạch khoảng trừng, trái phải đông đưa, như là màu xanh lục trong biển rộng cuộn sóng, một làn sóng rồi lại một làn sóng, vô cùng bao la. Ở điền dã bên ngoài, một tòa thành chỉ sừng sững không ngã, như mênh mông trong biển rộng một tờ thuyền cô độc, mặt trên phòng thủ khí giới, vừa giống như là một con nhím, để hắn không có chỗ xuống tay. Chúa công, trở về đi thôi. Phùng Thành phòng ngự vô cùng nghiêm mật, rất khó công phá. Tân Quỳnh ở phía sau nói rằng, hừm, truyền lệnh xuống, hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai đi gọi thành. Lý Đường gật gật đầu nói rằng, ngay kế, khí trời âm trầm, ô vân tràn ngập, khiến không khí ngột ngạt. Ở như vậy khí trời dưới, Lý Đường xuất lĩnh 10.000 tần quỳnh quân, thẳng tiến Phùng Thành phía dưới. Trên tường thành, Cung Huyền Trí cùng Khương Hoa sắc mặt tâm trầm, đều sắp muốn chảy ra nước. Vô liêm sỉ, chỉ là một quân, cũng dám tấn công Phùng Thành, quá gan to bằng trời, cho là trang trí sao. Cung Huyền Trí một quyền nện ở trên tường thành, đập ra một hố nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đế vương chi tâm, thiên hạ vô song, thật diện giả hô. Đối với đế vương tới nói, mặt mũi so với bất luận là đồ vật gì đều quý giá hơn, nhìn thấy ngoài thành 10.000 binh sĩ, dưới cái nhìn của hắn chính là một loại khinh bỉ, là một loại không nhìn, là trần trụi coi rẻ, đế tâm cuồn cuộn, tựa hồ muốn phun ra vạn trượng lửa giận. Đại vương, cái này Lý Đường thật sự cho rằng thắng lợi mấy chàng, liền coi thường người trong thiên hạ, lại dám mang theo một vạn người đến diêu võ dương oai, ngoài thành vườn không nhà trống, khẳng định không quân đội mai phục, xin mời đại vương hạ lệnh, để mạt tướng xuất chiến, giết hắn máu chảy thành sông. Khương Hoa trên mặt cũng vô cùng phẫn nộ, trong lòng cũng là lửa giận đốt cháy, hận không thể sau một khắc liền xuất quân đi ra ngoài, ra trận giết địch. Được. Chấm đã, việc này khẳng định không đơn giản, tha cho ta lại suy nghĩ một hồi, truyền lệnh xuống, chặt chẽ phòng ngự. Tức giận Cung Huyền Trí vừa muốn đồng ý, ngay ở mệnh lệnh ban xuống thời điểm, trong lòng cảm giác một tia không đúng, lập tức thu hồi mệnh lệnh, cũng hạ lệnh phòng ngự thành trì. Chuyện này. Tuân mệnh. Vừa muốn đi điều binh Khương Hoa, nghe thấy phía sau mệnh lệnh. Trong lòng hết sức không vừa lòng hồi đáp, nhìn theo Cung Huyền Trí sau khi rời đi, một quyền nện ở trên tường thành, ở bên cạnh mấy người lính, e ngại trong ánh mắt rời đi, đi tới thành lầu. Trên tường thành người nghe, ta chính là đem các ngươi đánh quân lính tan rã Lý Đường, không sai, ta chính là Lý Đường, biết các ngươi thực sự quá rất rưỡi, liền dẫn theo một vạn người trước tới khiêu chiến, các ngươi dám ứng sao. Lý Đường cưỡi ngựa, đi về phía trước vài bước, lớn tiếng nói. Nghe thấy bên dưới thành thanh âm phách lối. Thành trên binh lính tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có chủ tướng mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nhìn phía dưới. Truyền lệnh xuống, quải miễn chiến bài, cấm chỉ bất luận người nào ra khỏi thành, tự ý ra khỏi thành vi mệnh giả, chém. Khương Hoa sau khi nghe, thản nhiên nói, liền rời đi tường thành, mắt không gặp tâm không phiền. Chúa công, bọn họ không có xuất chiến. Tân Quỳnh nhìn thấy trên tường thành, chậm rãi thả xuống miễn chiến bài nói rằng. Hừm, này ngược lại là ra ngoài dự liệu của ta. Ngươi chú ý tới Khương Hoa người ở bên cạnh không? Thủ thành tránh chiến mệnh lệnh, hẳn là hắn ban bố, nếu như không có đoán sai, hắn chính là Cung Huyền Trí. Lý Đường khẩn nhìn chằm chằm tường thành nói rằng. Tân Quỳnh không có nói tiếp, mà là vấn đạo, cái kia hiện tại nên sao làm? Máng, tiếp tục chửi bậy, bọn họ kiên trì không được mấy ngày, sẽ ra khỏi thành nên chiến. Lý Đường cười nói, quay lại đầu ngựa rời đi. Hy vọng đi. Tân Quỳnh nhìn chằm chằm Lý Đường bóng lưng, đăm chiêu nói rằng. Bởi Cung Huyền Trí tránh thành bất chiến, Quỳnh Minh quân vẫn ở dưới thành chửi bậy, đem Cung Huyền Trí cùng Khương Hoa 18 bối tổ tông đều mắng một lần, khó nghe. Dần dần, việc này truyền đi, Thanh Tiêu quốc có chút thế lực người đều biết, Cung Huyền Chí lại bị một vài người, sợ đến không dám nên chiến, dân gian còn căn cứ tình huống, biên ra một thủ nhạc thiếu nhi, cho rằng trêu chọc. Thanh Tiêu chiến loạn ngụy đông lên, đôi mươi chi quân phùng thành lũy. Miệng cọp gan thỏ đế Vương Chí, thiên hạ quần hùng chế nhạo chi. Sợ hãi cô ý thành mặc ra, ngụy đế càng sợ một quân uy. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 52, rốt cục ra khỏi thành. Công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, bởi Cung Huyền Chí đến, quấy rầy vốn có kế hoạch, khiến nguyên bản không có sơ hở nào chiến tranh, biến thành một hồi công tâm chiến. Đối phương tâm loạn, thì lại ta phương thắng lợi, đối phương tâm ổn, thì lại ta mới bại. Mặc kệ là Lý Đường vẫn là Cung Huyền Chí đều hiểu đạo lý này, trong bóng tối phân cao thấp, này một kéo dài, liền dài đến 5 ngày. 5 ngày ở trong, Phùng Thành không có phát sinh chiến tranh, nhưng Ngụy Đông quận có thể nói là gió nổi mây vẩn, tựa hồ trong một đêm thay đổi chủ nhân như thế. Ngụy Đông chính là tiểu quận, tuy chiếm diện tích rộng rãi, nhưng đa số hoang mạc cùng sơn mạch, càng có Thanh Tiêu đệ nhất ngọn núi lớn Quỷ Sầu Phong, tính được, thích hợp nhân loại chỗ ở ít ỏi, chỉ hình thành 5 tòa thành, trong đó còn bao gồm Phùng Thành. Binh hoang mã loạn, đêm không thể chợp mắt, hôm qua, ngoài thành gào thét liên thiên, ánh lửa giả thiên, thanh âm cực lớn, chấn động tới trong thành chó sủa không ngừng, trẻ con tiếng khóc đau thấu tim gan, tâm ưu một đêm, lang thần trong lòng run sợ mở ra gia tộc, phát hiện thiên đã biến, trong thành luân hãm, Thường Sơn quân như thiên binh thiên tướng, thống trị toàn bộ thành trì. Đây là trong thành một ông lão hồi phục, hồi tưởng lại đêm đó tình huống, còn lòng vẫn còn sợ hãi. Mấy ngày sau đó, Ngụy Đông quận chiến hỏa phân phi, tùy ý có thể thấy được chiến tranh cảnh tượng, to nhỏ chiến trường phát sinh mấy chục nơi, giữa núi rừng, trên vùng bình nguyên, tường thành một bên, tùy ý có thể thấy được không có thanh lý thi thể. Trải qua chiến loạn sau, mới rõ ràng hòa bình tầm quan trọng, ở tiến công Ngụy Đông quận trước, Lý Đường liền hạ lệnh, tận lực không làm thương hại bách tính, vì lẽ đó trừ một chút không cách nào tránh khỏi thương tổn, bách tính cũng không có bị tính thực chất thương tổn. Ở trong lòng run sợ bên trong vượt qua 5 ngày, Ngụy Đông quận còn lại 4 thành vũ quá thiên tình, chiến loạn kết thúc. Mỗi tòa thành trì đều xuyên vào đường kỳ, Thường Sơn phiên hiệu quân kỳ, tuyên cáo tân thống trị thời đại sắp đến. Phùng Thành ở ngoài đóng quân Quỳnh Minh quân, Lý Đường lần thứ 2 đứng trên tháp quan sát, sắc mặt bình tĩnh, không nhìn ra nội tâm của hắn, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng ma sát cọc gỗ, biểu hiện nội tâm hắn cũng không bình tĩnh, thậm chí có thể nói có chút sốt ruột. Còn không có tìm được đoạn hồn hà vỡ đê địa điểm sao? Lý Đường lạnh giọng tuân hỏi, để phía sau hắn Tần Quỳnh cả người chấn động. Bẩm chúa công, Trương công công truyền quay lại tin tức, đã tìm tới đoạn hồn hà vỡ đê địa điểm, ngay ở Phùng Thành phía sau. Lý Đường nghe xong, lạnh lẽo sắc mặt chậm rãi lỏng lẻo ra, lập tức phân phó nói, bốn phía chú quân làm sao? Có 50.000 bộ đội tinh nhuệ. Tần Quỳnh không chút nghĩ ngợi nói rằng, 50.000. Tự lẩm bẩm nói rồi mấy lần, trong lòng nhiều lần suy nghĩ một hồi, Lý Đường vẫn là quyết định từ bỏ trong đầu kế hoạch, vòng qua Phùng Thành, đi tới phía sau kế hoạch, thực sự quá mạo hiểm. Phùng Thành tuy đứng ở Bình Nguyên, nhưng là đi về đoạn hồn hà duy nhất giao lộ. Chỉ có một cái quan đạo thông hướng bên trong, nếu như không đi quan đạo, tuy rằng cũng có thể bỏ qua cho đi, nhưng nguy hiểm trong đó thực sự quá to lớn. Thận trọng hành quân, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thâm nhập quân địch phía sau, đối diện nhân sinh địa không quen xa lạ hoàn cảnh, vạn vừa tiến vào Mai Phục Quyển, khẳng định lành ít giữ nhiều, thứ yếu chính là lương thảo vấn đề, binh mã chưa động, lương thảo đi đầu, có thể không phải chỉ là nói xuông, vạn nhất chiến tranh không có mau chóng kết thúc, bị bắt duyên mấy ngày, có Phùng Thành ngăn cản. Lương thảo không thể vận tiến vào, làm lương thảo tiêu hao hết, chính là quân đội tận thế. Hơn nữa, coi như là tập kích thành công, bọn họ công thành lui thân, phá hoại lần này vỡ đê kế hoạch, nhưng còn có lần sau đây. Chờ bọn hắn rút khỏi đến, Cung Huyền Chí tiếp tục phái người đi đào đoạn hồn hà, hắn lại nên làm gì ngăn cản? Lẽ nào dở lại cho cũ, tiếp tục đi phá hoại sao? Điều này hiển nhiên không hiện thực. Đánh, nhất định phải đem Phùng Thành công phá. Đang đợi cuối cùng một ngày, như Cung Huyền Chí vẫn không ra khỏi thành, liền đem tưởng thành cho ta săn bằng. Lý Đường sợ đánh có gỗ, thánh thoát nói rằng. Tuân mệnh, chúa công. Tần Quỳnh rõ ràng cảm ngộ lời nói lệ khí, đây là quân vương lửa giận, một lời có thể cứu Thương Sơn, một lời có thể hủy vạn dân. Thế gian này, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước chân của ta, phía trước là Sơn, cho ta săn bằng, phía trước là Hà, cho ta thiên bình, dù cho phía trước là tưởng thành pháo đài, cũng cho ta dỡ xuống, chỉ là một tòa phùng thành. Không thể ngăn cản đại đường quân đội chinh phạt. Phảng phất là nói cho Tần Quỳnh nghe, lại phảng phất là đang nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không thể bị nhốt khó đánh bại, từ mặt bên chứng minh, Lý Đường trong lòng không cam lòng, lần thứ nhất chỉ huy loại cỡ lớn công thành chiến dịch, hắn không thể thất bại. Ngay kế, cũng chính là công thành ngày thứ 6, Lý Đường xuất lĩnh đại quân đi tới cửa thành, phía sau của hắn theo 2.000 cung tiến binh. Sạ! Nhìn thấy trên tường thành binh lính, Lý Đường giơ lên tay thả xuống. Xèo. Xèo. Phía sau cung tiến binh cải tên thượng huyền, bắn ra tiến thất, kỳ quái chính là, mũi tên này thất cũng không hàn lãnh quân tiên phong, mũi tên bị lột bỏ, lưu lại làm bằng gỗ cây tiễn, đôi tên vũ linh nơi, có mấy tờ giấy điều. Trên tường thành quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch, lập tức giơ lên tấm khiên phòng ngự, liền nghe thấy tấm khiên chuyển ra thùng thùng âm thanh, vô cùng trầm trọng, sau đó nhìn thấy tiễn mất đi rơi vào dưới chân. Không có mũi tên. Trong lòng hiện lên đại đại nghi vấn, rất nhiều hiếu kỳ quân sĩ nhặt lên đến, nổ xuống vũ linh trên tờ giấy. Họ Khương vì ta là không có vua cũng, cung thị huyền trí là không phụ vậy. Không phụ không có vua, là cầm thú vậy. Một người lính nhặt được tờ giấy, không tự chủ được đọc ra đến, đọc xong sau, liền nhìn thấy người xung quanh, một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn hắn, lúc này binh sĩ mới phản ứng được, vừa nay hắn đã đem đại vương cùng tướng quân mắng một lần. Chuyện này, này không phải ta nói, là tờ giấy viết. Binh sĩ nói xong, vội vã bỏ lại tờ giấy, đẩy ra người vây xem biến mất không còn tăm hơi. Những người còn lại thấy này, cũng nhặt lên trên đất tờ giấy đọc ra đến. Tương thử có bỉ, người mà không nghi. Người mà không nghi, bất tử như thế nào? Tương thử có bỉ có sỉ, người mà không dừng. Người mà không dừng, bất tử hà sĩ. Tương thử có bỉ có thể, người mà vô lễ. Người mà vô lễ, hồ không thuyên chết. Chim sẻ tuy nhỏ, dũng sông thiên ngai, huyền trí thế lớn, nhát như chuột. Ta lấy một quân vây nốt đôi mươi chi quân, vấn thiên hạ chi lớn, ai có thể ngang hàng. Binh sĩ chậm rãi nhìn tờ giấy, điều tra càng nhiều, sĩ khí càng thấp mê. Dừng tay, ai để cho các ngươi nhìn, mau mau cầm tiêu hủy. Khương Hoa thấy này, trong lòng mắng to một tiếng đê tiện, lập tức nói rằng. Bận việc nửa ngày, tờ giấy mới bị thanh lý hơn nửa, nhưng bên ngoài bất cứ lúc nào đều có mang tờ giấy tiện thất bán vào, căn bản thanh lý không xong. Bất đắc dĩ, Khương Hoa không thể làm gì khác hơn là gặp mặt cung huyền trí, báo cáo tường tình sau, cung huyền trí lập tức đi tới tường thành. Liền nhìn thấy bay đầy trời vũ trăng giấy, rơi trên mặt đất hình thành từng cái buồn cười. Tiện tay nhặt lên một tấm, qua loa nhìn một chút nội dung, sắc mặt co giật, hai tay dùng sức đem trang giấy xé nát gầm hết lên, thằng nhãi danh Lý Đường, không đem ngươi chém thành muôn mảnh, không bình tâm bên trong phẫn nộ. Song quyền nắm cọt kẹt hưởng, hàm răng cắn khanh khách vang vọng, trong mắt lóe ra không cách nào ngăn chặn lửa giận, cảm xúc phẫn nộ hướng về quái thú như thế, thôn phệ cung huyền trí nội tâm. Đại vương, Lý Đường khinh người quá đáng. Như vậy nhục mạ, thần kiến nghị xuất binh, Kim Ngụy Đông quận 5 phần 10 luân hàm thứ tư, Lý Đường xuất 1 vạn quân đội đến, chính là ngăn cản, không cho đi cứu viện, sau đó chiếm linh 4 thành, rời đi thanh điền quận bách tính, cứ như vậy, kế hoạch liền dã tràng xe cát. Khương Hoa vẫn không có bỏ đi ra khỏi thành tác chiến tâm, lập tức quỳ một chân trên đất khuyên can nói. Chấm đúng. Lần này cung huyền trí không chút do dự nào, trực tiếp nói. Trong thành quân cổ vang lên, đại quân nhanh chóng tập kết, đóng nhiều ngày cửa thành lần thứ 2 mở ra. Từ từ có quân đội từ bên trong đi ra. Ngày hôm nay có người nói cho phía trước ta tình tiết phát triển quá nhanh, nhìn có chút không hiểu, sở dĩ viết nhanh, là vì mau chóng tiến vào giai đoạn cao triều, cũng chính là vương quốc tranh bá giai đoạn. Nhưng đã có người yêu cầu ta tỉ mỉ viết, vậy ta mặt sau sẽ chậm lại tình tiết phát triển, tận lực viết tỉ mỉ một điểm, xin mọi người yên tâm. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 53, chiến tranh bắt đầu. Kỵ binh hai cánh bảo hộ. Cung tiến binh đứng ở phía sau. Bộ quân hành vi. Theo từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, khoảng chừng có 10 vạn quân đội đi ra phùng thành, nhanh chóng ở dưới thành tường tập hợp, hình thành trận hình. Nhìn từ đàng xa đi, là dài tới một dặm quân đội, cùng tường thành liên kết, hình thành một vệt đen, thủy thiên đụng vào nhau trước quân, trung quân, hậu quân phân biệt rõ ràng, quân kỳ phân phận, ở tiếng chống trận bên trong, chậm rãi hướng về Quỳnh Minh quân công kích. Ha ha! Bọn họ đi ra. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Lý Đường nhìn thấy công kích tới được quân đội. Trên mặt lộ ra hưng phấn cùng khát máu vẻ mặt, không sợ ngươi đi ra, liền sợ các ngươi không ra. Tuân mệnh, chúa công. Tân Quỳnh cười nói, hắn lúc này, cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào, bình tĩnh tâm cảnh lại như tập trung vào cự đại thạch đầu, đập ra vạn trượng sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, muốn bình tĩnh, chỉ có phát tiết, chỉ có giết người, chỉ có thắng lợi. Ở quân lệnh truyền đạt xuống một khắc đó, lặng yên thay đổi chiến hình, kỵ binh ở trước, bộ binh ở bên trong, cung tiến binh cuối cùng, trên người tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Chiến trận thành, giết chóc hiện. Binh sĩ trong trong mắt, đen kịt trong mắt biến thành màu đỏ, điểm điểm sát khí nổi lên, huyền hoàng chi huyết, phong hỏa thiêu đốt. Bình tĩnh nhìn quân địch tiếp cận, xuất hiện ở phùng thành ngoài một dặm, Lý Đường tung người xuống ngựa, đi ở quân cổ trước mặt, bắt đầu gõ trống. Đông thùng thùng chen đùng. Liên tục 5 đạo tiếng trống, rất lớn kích phát Quỳnh Minh quân tinh thần, trên chiến trường, sĩ khí rất trọng yếu, có thể sản sinh làm nhiều công ít tác dụng. quân cổ chấn động lôi trùng vân tiêu, sĩ khí thảo phạt chiến khí ngang. Vạn dặm bích thanh cắt vàng hiện, sát khí ngưng huyết tràn ngập thiên. Khoảng chừng trái phải hai cánh kỵ binh, song chết bọc đánh. Đang đến gần Quỳnh Minh quân thì, Khương Hoa sợ quân địch chạy trốn, lập tức ra lệnh. Giá! Giá! Tiếng vó ngựa vang lên, phát sinh trầm trọng âm thanh, một ngựa tuyệt trần, bay đầy trời xa, khác nào một cái dương nanh múa vướt hoàng long, từ hai bên công kích quá khứ. Thu nạp! Phong ngự! Tần Quỳnh xem thấy mình bị vây quanh, mỹ mắt đều không khiêu một hồi, lặng lặng mà chờ đợi Khương Hoa xuất lĩnh đại bộ đội đến. Khoảng chừng 2 phút sau, Khương Hoa xuất lĩnh bộ binh chạy tới, ở phía sau của hắn, còn theo thật dài trung quân cùng hậu quân, đều là dự bị dùng. Lý Đường, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lần này ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá thật lớn, chết không có chỗ chôn. Khương Hoa cầm một đôi búa lớn lẫn nhau đánh, màu đồng cổ cây búa trên, bước lên rực rỡ đốm lửa, chói lóa mắt. Ha ha, các ngươi rốt cục đi ra. Ta còn tưởng rằng các ngươi phải làm cả đời rụt đầu ô quy đây. Hiện tại rốt cục bỏ ra mai rùa đi ra. Lý Đường không đáng kể cười nói, cũng đi xuống cổ đài, một lần nữa cười ở trên chiến mã. Nhanh mồm nhanh miệng, tuy rằng có mấy phần tài năng, nhưng vẫn là mục quang thiện cận, lại lấy 1 vạn quân đội, đến đối kháng 10 vạn quân đội, như vậy không đầu óc sự cũng có thể làm được, chẳng trách sẽ trở thành phò mã, thần phục ở một người phụ nữ dưới chân, thực sự là ném vào thiên hạ nam nhân mặt. Khương Hoa đầu tiên là giận dữ, lập tức phản bác, lời nói vô cùng cay nghiệt. Lý Đường biến sắc mặt, hắn cũng là nam nhân, đương nhiên cũng sĩ diện. Khương Hoa ở trước mặt mọi người nói ra, tự nhiên để hắn mặt mũi mất hết, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, liền bình tĩnh nói. Người còn xem thường nữ nhân. Khương Hoa lông mày nhíu lại, dùng xem thường ngữ khí nói rằng, thiên hạ này đều là đánh ra đến, các nàng tự nhiên là nam nhân lệ thuộc, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, lại gả đi đi. Lời này âm thanh lớn hết sức, truyền tới trong tai mọi người, gây nên cười phá lên. Khương Hoa, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là không tiếp thu phụ cầm thú, mỗi nghĩ đến ngươi vẫn là không tiếp thu mẫu xuất sinh. Này trên đời này, không có nữ nhân, ngươi từ đâu đến, kỳ thị nữ tính chính là kỳ thị mẹ ngươi, giống như ngươi vậy xuất sinh, còn mặt mũi nào diện sống trên đời. Lý Đường lập tức phản bác, để cười phá lên quân địch một tĩnh, cẩn thận suy nghĩ cũng cảm thấy là đúng, liền mẹ mình đều kỳ thị người, chẳng lẽ không là xuất sinh sao? Chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, ai nói thốn thảo tâm, báo đến ba xuân huy. Thế giới này tuy rằng không có ca tụng mẫu thân câu thơ, nhưng không thể phủ nhận. Mẫu thân ở tử nữ trong lòng địa vị. Hừ, quá nhiều, chúng quân nghe lệnh, giết. Khương Hoa biến sắc mặt, thẹn quá thành giận hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều, vội vã truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Giết. Chống trận hưởng, khói lửa bốc lên. Nương theo tiếng chém giết âm, Khương Hoa mang theo quân đội công kích lại đây, tràn ngập sát cơ. Cung tiến binh, công kích. Ở quân địch tiến vào phạm vi công kích sau, Tần Quỳnh lập tức vung vẩy trong tay đem kỳ ra lệnh. Xèo. Vạn mũi tên cùng phát. Mang theo băng hàn phong mang, bắn về phía quân địch, ở tại bọn hắn tinh chuẩn công kích dưới, ngoại trừ bị tấm khiên binh lính bảo vệ ở ngoài, hầu như đều trong số mệnh kẻ địch. A. Một người lính bị tiện ban trúng, ở to lớn sức mạnh dưới, bay lên trời, từ không trung ngã trên mặt đất, cả người co giật mấy lần, miệng phun tiên huyết mà chết. Trước có sĩ tốt thân chết trước, sau có binh tướng theo sau. Cũng không muốn lùi về sau, vọt tới phía trước, liền thắng lợi. Hai cánh quân đội công kích. Mới vừa khởi xướng xung phong, liền chết trận hơn ngàn người, rất nhiều binh sĩ nhìn thấy chiến hữu tử vong, trong lòng sản thấy sợ hãi, cũng bắt đầu do dự, không dám tiếp tục xung phong. Khương Hoa thấy này, lập tức cổ vũ sĩ khí. Giết! Chiến trường không có đường lui, đường sống ở phía trước, phá tan cảnh khốn khó, nên tiếp tân sinh. Binh lính phía sau, cắn răng, giẫm thi thể của chiến hữu, mặc kệ chảy ra tiên huyết nhuộm đỏ đáy giày, dùng thuẫn bảo vệ trước người, tiếp tục phát động công kích. Cung tiến binh, công kích. Kỵ binh, ngăn cản khoảng trường. Trái phải hai cánh. Tần Quỳnh quân lệnh lại vang lên, hãm sâu quân địch vây quanh bình tĩnh, để lộ ra vương giả đem khí, chính là phần này thong dong bình tĩnh phong thái, khiến cho hắn ở trên chiến trường chỉ huy như hổ thêm cánh. Xèo. Giá. Hai loại thanh âm bất đồng vang lên, đều là tử thần hiệu triệu, kỵ binh vọt vào đối phương trận doanh, trong tay hồng anh trường mâu ném đi, trong phút chốc, từng cái tươi sống sinh mệnh hóa thành hư không, bọn họ như là bị ngàn đao bầm thây giống như vậy, để lộ ra phá nát tứ chi. Máu tươi từ trong miệng phun ra, tung rơi trên mặt đất, nhuộm đỏ thế giới, để rất nhiều binh sĩ đánh mất lý trí, mất đi đối với binh khí trong tay khống chế, say mê cùng về phía trước giết chóc, nhưng vẫn không có lao nhanh vài bước, liền bị người chém giết ở cán dài chiến đao dưới. Cung tiến binh, công kích. Khương Hoa dẫn dắt bộ đội xung phong một khoảng cách, quay đầu nhìn thấy bên mình cung tiến binh, cũng tiến vào công kích phạm vi, lập tức ra lệnh. Song phương tiễn thất trên không trung sen kẽ trải qua, thiên vũ vạn linh, hòa lẫn, che đậy thiên không ánh mặt trời, như một đoàn ô vân. Chặn. Không cần Tần Quỳnh mệnh lệnh, Quỳnh Minh quân binh lính lập tức thay đổi trận pháp, dùng tấm khiên ngăn trở thiên không tiến thất, phần lớn tiến thất đều bị đỡ được, bị thương vong ít ỏi. Ở đây trời mưa tên bên trong, Khương Hoa dẫn dắt quân đội rốt cục tới gần Quỳnh Minh quân, khoảng chừng có khoảng 3 vạn người, bắt đầu đánh giáp lá cả, một hồi máu thịt tung tóe, liều mạng tranh đấu chính thức bắt đầu. Giết. Lý Đường cũng cưỡi chiến mã, rút ra trong tay càn khôn kiếm, bắt đầu chém giết kẻ địch. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 54, chiến trận hiển uy. Chết. Cưỡi ở trên chiến mã, nhìn thấy đối diện một võ tướng kỵ binh xông lại, trong tay chiến đao còn có vết máu, hiển nhiên đao này chém giết quá Quỳnh Minh quân người. Lý Đường thấy này, lớn tiếng hống một câu, cưỡi chiến mã nghênh địch. Tu luyện Cửu Thiên Chí Tôn công pháp, khiến trong cơ thể hắn linh khí càng thêm nồng nặc thuần khiết, phát huy được uy lực càng mạnh mẽ hơn, vì lẽ đó, ở cùng cảnh giới, có thể đánh bại hắn người, ít ỏi. Giá. Chiến mã phi nhanh xông lên, trong lúc có hai cái bộ binh muốn công kích móng ngựa, đều bị Lý Đường một chiêu kiếm giết chết, phun ra ngoài nhiệt huyết, chạy tới mã khu trên, khiến chiến mã tăng cường mấy phần sát khí. Thân là tướng soái, lại xông pha chiến đấu, còn dám cùng bản quân ra giao thủ, muốn chết. Đối diện võ tướng, nhìn thấy trắng trẻo non nớt Lý Đường, trong lòng vui vẻ, này nếu như đánh giết, muốn phong hậu bái tương, còn không phải chuyện dễ dàng. Thầm nghĩ, khó tránh khỏi có vài tia xem thường, trong phút chốc, hai người tiến hành một hiệp giao thủ, đao kiếm đụng nhau, cọ sát ra điểm điểm đốm lửa, xem thường Lý Đường tướng lĩnh, cảm giác hai tay tê dại, rách gan bàn tay, bước lên tiên huyết, thân thể không tự chủ được về phía sau nghiêng. Cong. Hắn vội vàng dùng chiến đao chống đối trên mặt đất, phòng ngừa té rớt, ngay ở hắn cho rằng thành công thoát tuyến thời điểm, liền nhìn thấy một cái hoa lệ mũi kiếm hướng về hắn đầu công kích lại đây. Thừa thắng xông lên, thấy phe địch rơi vào phía dưới, Lý Đường đương nhiên phải tiếp tục công kích, ở đối diện võ tướng nghiêng một khắc đó, kiếm trong tay, công kích lần nữa quá khứ, chớp mắt phương hoa, điểm điểm ánh bạc. Không được. Xem thường Lý Đường võ tướng, trong lòng cả kinh, quyết định khí xe bảo đảm soái, tay kéo chiến mã dây cương, khiến chiến mã mong trước bay lên không, để thay thế hắn chịu đựng hẳn phải chết một đòn. Kiếm không thể chết, quyết chí tiến lên. Trong tay càn khôn kiếm, không có một chút nào bất ngờ, kiếm sắc bén phong cắm vào chiến mã đầu lâu, thân thể chịu đến vết thương chí mạng, chiến mã hí lên quát to một tiếng, thần trí tiêu tan, mã khu không tự chủ được ngã xuống. Chiến mã ngã xuống, kỵ hắn người cũng theo ngã xuống, xem thường Lý Đường võ tướng, rơi mặt mày xám xịt, binh khí trong tay đều suýt chút nữa té rớt. Kỵ binh, lập tức làm tướng, mã dưới vì là binh, đây là vạn quốc đại lục tất cả mọi người đều biết một câu nói. Giá. Té xuống đất trên, xem thường Lý Đường võ tướng vì hắn tự đại trả giá thật lớn, lập tức liền bị công kích tới được Lý Đường một chiêu kiếm đâm trúng, lần này không có thế hắn chống đối đổ vỡ, không cam lòng nhắm mắt lại, vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say. Giả như thời gian có thể làm lại, hắn nhất định sẽ không tự đại xem thường, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Đang giải quyết xong kẻ địch sau, Lý Đường ngắm nhìn bốn phía, nghe thấy tiếng chém giết âm, nồng nặc mùi máu tanh xông vào mũi. Coi nhẹ nhân sinh không sợ sinh tử, xa trường chinh chiến mấy người về, nhưng binh sĩ vẫn là dũng cảm tiến tới, mặc kệ là vì sinh tồn, vẫn là vì bảo đảm gia vệ quốc, hứa hứa đa đa người ở đây dâng ra sinh mệnh, có quân địch, có Quỳnh Minh quân. Xa trường đẫm máu, chiến tranh điên cuồng, đỏ như màu máu mùi tanh tràn ngập ở huyên náo trên vùng bình nguyên, nồng nặc chiến tranh khí tức, khiến người điên cuồng, khiến người e ngại, khiến người đánh mất lý trí, tàn cánh tay đoạn chi tình cảnh làm người cảm thấy nghẹt thở. Nhưng tổng thể tôi nói, Quỳnh Minh quân tử vong phải thiếu rất nhiều, đại thể đều là quân địch. Chiến trận ra, linh khí gia trì. Ở chiến tranh khí thế hừng hực thì, Tần Quỳnh thấy thời cơ đã đến, lập tức hét lớn một câu, còn ở dục huyết phấn chiến Quỳnh Minh quân, trong mắt lóe ra cao hứng, lập tức phóng thích trong cơ thể linh khí. Vũ binh cảnh giới võ giả, trong cơ thể linh khí quá mỏng manh, căn bản không có thể chống đỡ chiến trận quá lâu, một khi vượt qua thời gian, sẽ thực lực giảm xuống, vì lẽ đó triển khai chiến trận, nhất định phải ở thời cơ thích hợp, có thể thừa thế xông lên, giết chết quân địch. Đỏ như máu sắc sóng linh khí, chậm rãi ở chiến trường bay lên, mỗi cái tướng sĩ thân thể đều biến thành màu đỏ, lúc trước con mắt biến hồng, chỉ là vì là điều động linh khí làm chuẩn bị. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, tâm có linh tê một điểm thông, muốn Quỳnh Minh quân ý hợp tâm đầu, nhất định phải thông qua con mắt liên tiếp. Quân tâm tương ấn, phía sau lưng tín nhiệm. Chiến tranh thiết huyết, nóng lòng như hỏa. Tâm có linh tê, trận pháp tù địch. Chậm rãi, sóng linh khí càng lúc càng lớn, đang cùng Tần Quỳnh chiến đấu Khương Hoa cảm ngộ đạo, trong lòng kinh hãi. Vũ binh chiến trận, mau bỏ đi. Hắn tuy nhưng đã dùng hết toàn lực gào thét, nhưng sức một người, nơi nào có thể ngang hàng vạn người lực lượng, ở mấy vạn người tiếng gào thét âm bên trong, tiếng nói của hắn, lại như thạch trầm đại hải, không có tin tức gì, ngoại trừ cách hắn gần nhất một ít binh sĩ ở ngoài, những người còn lại đều bị vây ở trong chiến trận. Chiến trận địch, sát cơ hiện. Đơn giản 6 cái tự, nhưng bùng nổ ra vô tận sức mạnh, nguyên bản liền mánh như sư hổ quỳnh minh quân, lại như ăn thuốc kích thích, như một con rít gào cự lòng, bất kể là tốc độ, sức mạnh, phản ứng đều gia tăng thật lớn. Nguyên bản chiến trường, biến thành lò sát sinh, biến thành máu tanh khốc liệt kiếp nạn. Xương máu bay đầy trời vũ, tiêu rên khắp nơi chảy xuôi. Cung Huyền Chí bộ đội ở tử vong trước mặt, phấn khởi phản kháng, nhưng chung quy là ngoan cố chống cự, lưu lại khắp nơi thi thể, không một người tránh khỏi, đem bốn phía không gian đều nhuộm thành màu đỏ nhạt, biến thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn chết hồn hải dương. Trung quân xuất kích. Trốn ra được Khương Hoa, lập tức ra lệnh, bất kể như thế nào, hiện tại lui lại khẳng định không được, chỉ có thể vọt vào chiến trận, tận lực cứu lại một ít cùng bào. Đáng tiếc, hắn vẫn là không biết chiến trận lợi hại tính, hiện tại hắn cùng bào đều biến thành thi thể, vĩnh viễn chôn vùi ở mảnh này đất vàng bên trong. Giết. Mên Ngông quần quận 40.000 trung quân, nhanh chóng nhằm phía chiến trận, vào mắt liền nhìn thấy thi thể. Những kia đứng quỳnh minh quân, ở trong mắt bọn họ lại như địa ngục sứ giả, được trước mắt tình cảnh kích thích, giơ lên trong tay vũ khí, xông lên. Một màn mưa máu một khi đường, liền thiên thành lệ liền nguyên khắp. Cảnh xuân dã rời ý đã tiêu, hóa thành niềm thương nhớ cách hồn đi. Một khi xông lên, tử vong thành vì là nơi trở về của bọn họ dĩ nhiên quên mất sinh quyến luyến, quên mất trong tã lót gào khóc đòi ăn hải nhi, canh tác ở đồng ruộng cần khẩn thê tử, cùng dần dần khô héo niên hoa mẹ già. Mãi đến tận sinh cơ tiêu tan thời điểm, trong mắt bọn họ không lưu lại bất cứ thứ gì, còn muốn đồng quy vu tận kỳ vọng. Xung phong. Tần Quỳnh lớn tiếng ra lệnh, lúc này Quỳnh Minh quân rốt cục phát sinh phẫn nộ rít gào, mang theo tinh lực, nhuộm đỏ vết máu nát giáp, hướng về quân địch phát động xung phong. Bởi trận pháp gia trì, bọn họ tốc độ hành quân gia tăng thật lớn, rất nhanh sẽ áp sát Cung Huyền Chí vị trí hậu quân. Đáng chết, chuyện gì thế này? Cung Huyền Chí nhìn thấy Viễn Vương Quỳnh Minh quân, phát sinh đáy lòng nghi vấn. Lúc này, Khương Hoa mang theo mấy ngàn tàn binh bại tướng chạy tới, nhìn thấy Cung Huyền Chí sau, dùng sợ hãi ngựa khí nói rằng: "Đại vương, mau chóng lui lại, quân địch toàn bộ là võ giả, có thể triển khai chiến trận, ta quân không thể địch." Cung Huyền Chí cả kinh, thân là hoàng gia con cháu, từ nhỏ nhận được giáo dục, tri thức kiến giải so với Khương Hoa càng rộng hơn, đối với chiến tranh nguy hại cũng càng hiểu, đây tuyệt đối không phải phổ thông quân đội có thể chống đối, hai người gặp gỡ, chạy trốn đều vô cùng khó khăn. Nghĩ tới đây, Cung Huyền Chí trên mặt hiện ra một tia e ngại, lập tức nói rằng: "Bộ binh, phát động công kích." Xung phong. Không phá thì không xây được, Cung Huyền Chí chỉ có thể hy sinh bộ binh, đến kéo dài thời gian, chính mình chạy trốn. Nặc. Chút nào không biết, mình đã bị bán đi, hết thảy bộ binh, nhanh chóng phát động xung phong. Lui lại. Cung Huyền Chí ở Khương Hoa phức tạp trong ánh mắt, truyền đạt mệnh lệnh rút lui, khoảng chừng mười mấy trong gió sau, mang theo còn lại hơn một vạn kỵ binh, rút về Phùng Thành. Cung Huyền Chí đứng trên tường thành, con mắt nhìn nơi xa bình nguyên, trái tim chảy máu, hắn tỉ mỉ chế tạo bộ binh, ở Quỳnh Minh quân công kích dưới, người càng ngày càng ít, nguyên bản liền thiên lay động cờ xí, càng ngày càng ít, liền một lần cuối đều ngã xuống. Xong, toàn xong. Cung Huyền Chí đặt mông ngồi ở trên tường thành, tự lẩm bẩm, lần này chết trận gần 10 vạn quân đội, hắn hưng trung triều đỉnh thực lực giảm mạnh, làm sao lại tranh giành thiên hạ? Làm sao tranh cái nữa đoạt cao cao tại thượng vương vị? Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 55, bỏ thành. Vào thành. Cái kia cao cao tại thượng vương tọa, chỉ có thể nhìn mà thèm, cứ theo đà này, Thanh Tiêu quốc vẫn là cung thất Thanh Tiêu quốc sao? Nghĩ tới đây, Cung Huyền Chí nội tâm phát lạnh, sắc mặt không khỏi biến kém, coi như hắn ở khốn nạn, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đồng tính tranh chấp vì là nội loạn, ở ngoài tính chen chân vì là xâm lấn. Vì lẽ đó ở Thanh Tiêu quốc, mấy người bọn hắn huynh đệ tranh cướp lợi hại đến đâu, nhưng chung quy là bên trong chiến loạn. Mặc kệ cuối cùng ai lấy được thắng lợi, vẫn là cung thị gia tộc người thành vương, nhưng hiện tại Lý Đường quật khởi, đặc biệt là có một quân vũ binh, thêm vào thần bí chiến trận, ở Thanh Tiêu quốc mở rộng thế lực, khẳng định có mưu đồ khác. Đại vương, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Khương Hoa cũng đầy mặt xấu hổ tuân hỏi, lúc này bọn họ có một chút sơn trùng thủy phục nghi không đường cảm giác, nhưng này hy vọng lại một thôn lại Hà Phương đây. 15 vạn quân coi giữ hiện tại còn thừa lại 6 vạn người. Này 6 vạn người tuy rằng có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, chiếm cứ thủ thành chi lợi, đẩy lùi Lý Đường lần này công kích, nhưng lần sau đây, Ngụy Đông quận ngũ huyện đã qua 4 huyện, chỉ cần Lý Đường sẽ đem Triệu Vân quân đội triệu tập lại đây, muốn công phá Phùng Thành liền dễ như ăn cháo, coi như là không công kích, chỉ cần vây thành, dựa vào trong thành lương thực, nhiều nhất kiên trì 1 tháng. Lui lại, Phùng Thành không gánh nổi. Cung Huyền Chí có chút chán trường nói rằng, ngay cả mình thành trì đều không gánh nổi, hắn để làm gì? Thiên tử ngự biên giới, quân chủ chết xa tắc. Tất cả kết thành không, bỏ thành như cắt thịt. Vâng, đại vương. Khương Hoa chán trường nói rằng, nhớ ta ngang dọc một đời, tận lực đại đại tiểu tiểu chiến sự mấy chục tràng, ở nhân sinh đỉnh cao thời điểm, nhưng phải gánh vác bỏ thành mà chạy tội danh, thực tại đáng thương, đáng tiếc. Đang cong. Nương theo tiếng chuông, ra lệnh rút lui trục cấp lan truyền xuống, mấy vạn quân đội có thứ tự lui lại, liền dư thừa một ít tiền đều không có mang theo, rút khỏi ngoài thành cung Huyền Chí quay đầu nhìn chiến kỳ lay động tường thành, mang theo một tiếng thở dài nhanh nhanh rời đi. Nâng cốc làm ca trong lòng quý. Kim Lưu thành trống không không thấy quân. Thương đảm ngọa tân hăng hái mạnh. Thương lai đổ thành giam cầm quân. Một tiết trong lòng vạn giảm hận. Thật dài quân đội, vốn lượn đi ở phùng thành phía sau kéo dài quan đạo, như một cái trường lòng tiến lên, nhưng không có long thô bạo, chỉ có xả chán trường. Mà phùng thành bên ngoài, Quỳnh Minh quân còn ở thanh trước tàn quân, nghe cung Huyền Chí trước đi tìm cái chết bộ binh, nguyên bản chỉnh tề quân đội, ở giao chiến một hiệp sau, liền liền xiển, bắt đầu chung quanh chạy tán loạn. Giải trừ chiến trận. Chờ chiến cuộc không có sơ hở nào thời điểm, Tần Quỳnh mới hạ lệnh giải trừ chiến trận, làm chiến trận giải trừ sau, hết thệ Quỳnh Minh quân khí thế giảm xuống vài cái đẳng cấp, chỉ là bình thường vũ binh thực lực. Nhưng lấy vũ binh thực lực, đối phó một đám tàn binh bại tướng, vẫn là hết sức dễ dàng. Giá. Ở phần vụn thi thể khắp nơi trên vùng bình nguyên, Tần Quỳnh dục ngựa buôn đẳng, dù cho móng ngựa đem thi thể giẫm tiên huyết loạn tiên, hắn cũng không thèm quan tâm. Bình nguyên nơi sâu xa, một chỗ sạch sẽ địa phương, Lý Đường ở trần, một cái vết đao cắt ra lồng ngực, sâu thấy được tận xương, mơ hồ chảy ra tiên huyết. Một tên quân y dưới xuất mồ hôi chán, cầm lấy một ít thảo dược phu ở trên vết thương, chịu đến dược tính kích thích, sản sinh đau đớn kịch liệt, khiến Lý Đường nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt có giận. Chúa công, vết thương tuy lớn, nhưng may là chỉ hoa thương huyết nhục, không có thương gân động cốt, xúc cùng nội tạng, chỉ cần đúng hạn dịch thuốc, chăm chỉ thanh tẩy, cũng không lo ngại. Ở dược thảo phu xong sau, quân y ở đưa một cái khí nói rằng, hắn mặc dù đối với chính mình y lý thuật có lòng tin, nhưng cho Lý Đường chữa bệnh, vẫn là hết sức căng thẳng. Hừm, làm phiền tiên sinh. Lý Đường cười nói. Ở cùng trung quân giao chiến thời điểm, hắn liên tục cùng hai tên võ tướng giao chiến, sơ sẩy bất cần dưới, bị chém một đao, may là có khôi giáp bảo vệ, vẹn vẹn hoa thương da thịt, nếu là không có khôi giáp, hắn đã sớm mất mạng hoàn toàn, có thể nói mạo hiểm đến cực điểm. Lúc này, Tần Quỳnh cũng cưỡi ngựa đi tới, hắn cả người đều là tiên huyết, nhìn qua cao chót vót, tung người xuống ngựa lo lắng vấn đạo. Chúa công, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy sốt ruột Tần Quỳnh, Lý Đường trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, ta cũng không lo ngại, bây giờ chiến cuộc làm sao? Nhìn thấy trên người vết thương khủng bố Lý Đường, nhưng âm thanh hùng lượng, trung khí mười phần, nên cũng không lo ngại, Tần Quỳnh mới đưa một hơi nói rằng, bẩm chúa công, chiến tranh đã kết thúc, ta mới hoàn toàn thắng lợi, chính đang thanh trước quân địch, đồng thời có nhãn tuyến báo lại sừng, cung Huyền Chí đã bỏ thành mà chạy. Lý Đường sững sờ, xem ra này cung Huyền Chí vẫn có mấy phần tài năng, có thể quả đoán từ bỏ phùng thành, liền cười nói, đây là một tin tức tốt, chờ thanh trước xong tàn quân, liền tiến vào phùng thành. Tuân mệnh. Tần Quỳnh cười nói. Lý Đường gật gật đầu, sau đó lại nghĩ đến ít đồ nói rằng, vào thành sau đó, phải nhớ kỹ ba điểm, ba giờ, bằng không chém là quyết. Gieo vạ bách tính giả, chém. Thiện dâm chiếm trước tiền tài giả, chém. Không nghe quân lệnh tìm tư người gây chuyện, chém. Ở ba cái chém lập quyết, chính là vì quy phạm quân đội, ngàn vạn không thể phát sinh gieo vạ bách tính sự, một khi bởi vì gieo vạ bách tính, cho bọn họ lưu lại xấu ấn tượng, đón lấy thống trị thành trì, thu được dân tâm liền vô cùng khó khăn, nếu như không có dân tâm, phùng thành không những không thể mang đến cho hắn lợi ích, ngược lại sẽ tha bên trong phát triển của bọn họ. Chi sở dĩ nói ra đến cảnh cáo, là bởi vì Quỳnh Minh quân cùng Thường Sơn quân không giống nhau, Thường Sơn quân tác chiến nhiều lần, vào thành sau an phận thủ thường đã trở thành định luật. Mà Quỳnh Minh quân lần đầu tác chiến, giết chóc vô số, tiến vào thành trì sau, không có quy phạm, có rất lớn tỷ lệ phát sinh Lý Đường lo lắng sự. Không cần chúa công nói, nếu là phát sinh loại kia bắt nạt dân việc, ta đính hôn tự chém giết. Tần Quỳnh gật đầu đáp ứng, cưới lên chiến mã, hướng về xa xa chạy vội. Sau mấy tiếng, thân thể mang thương Lý Đường chậm rãi cưới ngựa tiến vào phùng thành, bởi vì kéo dài chiến loạn, tiến vào thành sau không có nhìn thấy một bách tính, có vẻ vô cùng lanh thanh, thê tĩnh. Đối với này hắn cũng không để ý, hắn tin tưởng, ở hắn thống trị dưới, hết thảy đều sẽ khôi phục, trở nên càng tốt hơn, thương mại phồn vinh, bách họ an cư nhạc nghiệp. Mà trong thành bách tính, ở quận mình phong ốc thì, đều xuyên thấu qua môn hộ khe hở, nhìn ra phía ngoài cất bước quân đội. Dẫn vào trước mắt, liền cảm ứng được một luồng sát khí, khiến cho bọn họ lạnh cả người, không kịp lau chùi tiên huyết, vết máu loang lổ quân kỳ, thương tàn binh lính, đều mang cho hết thảy bình dân rung động rất lớn. Các vị phùng thành bách tính, ta là thanh điền quận Lý Đường thuộc hạ, tương tin các ngươi cũng nghe qua Thanh Điển quận phồn vinh, từ đây Phùng Thành liền quy Thanh Điển quận thống trị, xin mọi người yên tâm, thống trị chỉ làm cho các ngươi mang đến hạnh phúc, sẽ không mang đến thống khổ. Mấy trăm kỵ binh mang theo Lý Đường ở trong thành truyền bá, để hết thảy bách tính đều biết tin tức Phùng Thành quy Lý Đường thống trị. Nghe được tin tức này, có bách tính trong lòng vô cùng nghi hoặc, còn có chút bách tính có chút lo lắng, nhưng càng nhiều chính là cao hứng, dù sao Thanh Điển quận có thể trải qua giàu có sinh hoạt, đều cùng Lý Đường vị này quận phủ có ngàn vạn tia quan hệ. Rất nhiều lớn mật người, lặng yên mở cửa phòng, đi ra ngoài hoan nghênh quân đội vào thành. Dân tâm hướng về, đại thế tất nhiên, có thể nói đến dân tâm giả được thiên hạ. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 56, Phùng Thành nguy cơ. Thật là uy vũ quân đội a. Để lộ ra sát cơ để ta lạnh cả người. Hy vọng quận phủ đại nhân, có thể đáng thương nghèo khó bách tính, cho một con đường sống a. Khẳng định, nghe Thanh Điền quận đồng hương nói, quận phủ là một vì là dân chờ lệnh quan chức. Đoàn người nghị luận sôi nổi, dần dần, hai bên đường đi vi mãn người quan sát quần, ở phát hiện không gặp nguy hiểm sau, chậm rãi giơ hai tay lên hoan nghênh, gầy gò tận xương trên khuôn mặt, để lộ ra ước ao, đối với hạnh phúc kỳ vọng. Không khó nhìn ra, đứng bên cạnh hoan nghênh bách tính, mỗi cái quần áo lam lũ, không có một cái tiệm quần áo mới, mỗi bộ quần áo mặt trên đều có hai, ba cái bố đinh, da vàng gầy nhom, dinh dưỡng không đầy đủ. Nay cũng khó trách, khởi đầu Phùng Thành quy Phùng thị gia tộc quản lý, ỷ vào quý tộc đặc quyền, Phùng thị gia tộc trùng quanh khuếch trương điền địa, bách tính mất đi thổ địa, bị trở thành tá điển, được Phùng gia bóc lột, khó có thể duy trì kế sinh ai, hết thẻ thu vào, nhiều lắm đủ một nhà ba người ăn cơm, căn bản không thừa bao nhiêu tiền nhàn rỗi đi mua quần áo. Chúa công, xem ra muốn phái một vị có năng lực quan chức lại đây thống trị, bằng không nơi đây bách tính sẽ càng ngày càng bần cùng. Tân Quỳnh nhìn thấy bốn phía tình cảnh, cưỡi ngựa đi tới nói rằng. Hừm, việc này ta sẽ suy nghĩ, nhất định phải mau chóng giải quyết những vấn đề này, bảo đảm bách tính sinh tồn chi nguyên. Lý Đường gật gật đầu, trong mắt lóe ra một ít ưu sầu. Phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi thương di, muốn khôi phục phồn vinh, còn cần nỗ lực. Dần dần, quân đội rời sang ngoại thành, từ từ đi tới bên trong thành. Nhìn thấy tuyệt nhiên không giống cảnh tượng, có thể nói là khác biệt một trời một vực, lại như trời và đất như thế, một cực ở trên, một cực tại hạ. Ngoại thành, thống nhất đất vàng ngói đen, đều là thấp bé không được cũ nát tiểu phòng, trải qua năm tháng gột rửa, dùng một bộ bất cứ lúc nào sụp đổ dáng vẻ, cứng chắc ở tại chỗ, cắt vàng tung bay con đường, nhìn qua căn vốn không muốn thành trì, mà như ở nông thôn tiểu đạo. Bên trong thành, đập vào mắt trước chính là vân thụ yên liễu, kinh tâm tu bổ đại thụ che trời. Sừng sững ở trùng trùng viện trạch cửa lớn, cái kia đỏ thám đồng môn, hắc tường thúy ngói, thị liệt châu ngọc, hộ doanh la khỉ, trang sức hào xa, dùng gạch phô bình mặt đất, điêu khắc hoa, chim, cá, sâu, khác nào đi vào tái ngoại dị vực tiêu vân. Thiền ngư so với chim, trên lệch thiên ngai. Một bước một tầng biến, Phùng Thành nghèo khó hiện. Cuối cùng, rốt cục đi tới Phùng Phủ, nhìn trên cửa chính môn biển, bởi vì cung huyền trì đến, nguyên bản Phùng tự biến thành cung tự, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Nhàn nhạt ra lệnh, đem bảng hiệu lấy xuống, đúc nóng tỏi vàng, hôm nay thu dọn ra Phùng Thành tồn kho sách, khế ước sách, hộ tịch sách, nhân số sách, xúc sách, ngày mai hiện ra cho ta xem. Này ngũ sách, đều là việc quan hệ trọng yếu đồ vật, quản dân lợi khí, chỉ có mấy thứ này, là có thể thành lập hoàn thiện hộ tịch chế độ, cũng biết dân chi chúng quả, dân chi phú bẩn, khố chi phong nợ, đối với sửa trị Phùng Thành, lên đến quan địa vị trọng yếu. Được rồi, ta lập tức đi an bài người làm. Tân Quỳnh đồng ý. Tuy rằng hắn không am hiểu nội chính, nhưng chưa từng ăn thịt heo, còn chưa từng thấy chư chạy sao. Thư yếu, đem bị thương tướng sĩ tập trung ở trong phủ, mời mọc phụ cận làng trung, nhất định dùng tốt nhất dược liệu, mặc kệ tiêu tốn bao lớn đánh đổi, cũng phải cho ta chữa khỏi, tìm về chết trận tướng sĩ di thể, hảo hảo an táng. Bởi vì những binh sĩ này đều là cho gọi ra đến, vì lẽ đó cũng không có gia thuộc, tự nhiên cũng không có bồi thường việc. Chúa công xin yên tâm, đã đi xin mời phụ cận lang bên trong. Tân Quỳnh lập tức nói rằng. Đối với những này thủ hạ, hắn so với bất luận người nào, đều muốn quan tâm. Lý Đường gật gật đầu, dùng tay bưng lồng ngực, tung người xuống ngựa, ở Tần Quỳnh nâng đỡ, đi vào này tráng lệ phủ đệ, dẫn vào trước mắt trang trí, khiến cho hắn hoa cả mắt. Bởi vì bị thương duyên cớ, Lý Đường đơn giản ăn chút gì, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà Tần Quỳnh cũng đi sắp xếp người đi hoàn thành nhiệm vụ, trong lúc còn phái hai người trở về Thanh Thành, báo cáo tình hình trận chiến, tiện thể đi tìm Thiên Vấn, luyện chế hai viên đan dược chữa trị vết thương. Ngày mai, đợi được Thái Dương cao chiếu thì, Lý Đường mới chậm rãi thức tỉnh, nhiều ngày mệt nhọc, rốt cục có thể an tâm nghỉ ngơi, không khỏi ngủ thêm một lát, ở quân y lìa dục dã, thay đổi dược thảo, uống một chút chút, liền bắt đầu công tác. Chúa công, trải qua chặt chẽ xác định, Phùng Thành tổng cộng có hai nơi tồn kho, một tòa làm quan khố, một tòa vì là tư khố, quan khố có cung Huyền Chí lưu lại một ít tiền, lương thực có 15 vạn đam lương thực, tư khố có 80 ngàn đam lương thực, tổng cộng 23 vạn đam lương thực. Ngồi ở trên ghế thái sư, Lý Đường lặng lặng mà nghe Tần Quỳnh báo cáo, khi nghe thấy 23 vạn đam lương thực thì, không khỏi con mắt vẩy một cái. 23 vạn đam lương thực, này không phải là một số lượng nhỏ, dựa theo tính toán, phòng trừng có 3,500 tấn khoảng trừng, trái phải, đủ 10 vạn đại quân tháng 3 tác dụng. Nhưng hắn không nói gì, lấy ra bút lông trên giấy viết xuống 23 vạn con số này, ở màu trắng tờ giấy trên, vô cùng chói mắt. Khế ước sách huyện phủ không có ghi chép, nhưng ta ngày hôm qua phái người tuân hỏi một chút, đến ra một phổ biến hiện tượng, Phùng Thành 6 phần 10 bách tính không điền địa, 4 phần 10 bách tính nắm giữ điền địa đều là hoang vu gò núi nơi, mà trong thành ngang ngược địa quảng văn mẫu, trong đó Phùng phủ liền chiếm cứ Phùng Thành 4 tầng thổ địa. Tân Quỳnh đón lấy báo cáo, khiến người vừa nghe, liền sởn cả tóc gáy. Dân, lấy thực vì là thiên. Điền, sinh tồn chi cơ. Mệnh, điền vì là ký thác. Loạn, không địa không thực. Có thể nói, Phùng Thành tình huống đã tới thời khắc nguy cơ, nếu như xử lý không làm, định tạo thành nhân gian thảm họa. Nói tiếp, tuy trong lòng vô cùng không bình tĩnh, nhưng Lý Đường vẫn là trầm giọng nói rằng, nhân số sách, 20 niên trước, Phùng Thành có 18 vạn hộ, cộng 59 vạn người, 10 năm trước, Phùng Thành có 11 vạn hộ, cộng 400 ngàn người, hiện tại Phùng Thành còn có 10 vạn hộ, cộng 31 vạn người, cứ thế mãi, Phùng Thành sắp trở thành thành trống không. Xuất sách, hiện hữu 8.000 đầu xuất sinh, 7.000 châu cày, 1.000 lực mã, 8 phần 10 tập trung ở ngang ngược môn hạ. Tân Quỳnh một hơi báo cáo xong xuôi, liền nhìn thấy Lý Đường tay trái gõ ghế tựa một bên, tay phải nắm chặt bút lông, cau mày, thật lâu không thể hạ bút. Đối diện như vậy cảnh khốn khó, Lý Đường phát hiện hắn ở bên trong chính phương diện chỗ thiếu sót, quả thực không có chỗ xuống tay, ngang ngược cùng bách tính cùng điền địa cùng xuất sinh cùng hộ tịch, chặt chẽ liên hệ ở một khối. Mặc kệ từ cái kia phương diện cải cách, đều sẽ khiến cho đàn hồi, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ nói. Chuyên lệnh xuống, lần đầu chiếm lĩnh Phùng Thành, mở kho phát thóc nửa tháng, lấy úy toàn thành. Đây chỉ là kế hoan binh, nếu mình không thể giải quyết, lại muốn thu được dân tâm, hắn chỉ có thể nghĩ ra cái biện pháp này, còn sau khi kế hoạch, chỉ có thể tìm am hiểu nội chính phương diện người đến sửa trị cải cách. Biết rồi. Tân Quỳnh gật gật đầu, hắn cũng đoán ra Lý Đường ý tứ. Tuy rằng có thể bạo lực giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng chuyển đi, nhất định sẽ hạ xuống bạo quân tên gọi. Đôi này, chuyện này đối với sau đó đến phát triển vô cùng bất lợi. Chính là nguyên nhân này, coi như Lý Đường lại chán ghét thị tộc, cũng không dám toàn bộ tiêu diệt, vì lẽ đó Thanh Điền quận vẫn có mấy nhà thị tộc tồn tại. Đúng rồi, Quỳnh Minh quân tình huống làm sao? Lý Đường gấp bận điệu hỏi, mơ hồ có chút lo lắng. Tần Quỳnh vừa nghe, trong mắt lóe ra một tia thương cảm nói rằng, dựa theo chúa công mệnh lệnh, 1,200 thương binh toàn bộ tập trung ở Phùng trong phủ, trải qua bước đầu thống kê, 10.000 Quỳnh Minh quân, chết trận 3.000 người, hiện tại kiện toàn giả, chỉ có hơn 5.000 người. Quân hồn bất hủ, sử sách vĩnh viễn ghi lại. Chí lớn không ngớt, chiến sĩ bất hủ. Ghi chép trong danh sách, vĩnh viễn kỷ niệm, chờ trở lại Thanh Thành, hảo hảo an táng, dùng quốc lễ kỷ niệm. Lý Đường thăm thẳm âm thanh truyền tới Tần Quỳnh trong tai, để người sau vui vẻ. Hoàng giả triệu hoán hệ thống. Chương 57, Ngụy Vi, Vương Cảnh. Hôn về quê cũ, lá dụng về cội, là vạn quốc đại lục một loại tập tục, đặc biệt là loại này lấy quốc táng quy mô trốn cất, càng là đánh với vong chiến sĩ tôn kính. Nay cũng khó trách Tần Quỳnh sẽ cao hứng, có thể đối với binh sĩ sinh, binh sĩ chết phụ trách tướng lĩnh, mới xem như là một thật tướng lĩnh. Chúa công, chuyện này mà tướng toàn lực chống đỡ. Đột nhiên Tần Quỳnh quỳ một chân trên đất, tay phải đứng ở trước ngực, cung kính chào theo kiểu nhà binh. Đứng lên đi. Bọn họ đều là ta mà chết, ta làm những này cùng bọn họ so ra, liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì thân thể có thương tích, Lý Đường cũng không có đứng lên đến, mà là ngồi ở tại chỗ thở dài nói. Tần Quỳnh chạm sau khi đứng lên, lanh khóc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, nếu là bọn họ biết chúa công tâm ý, cũng coi như chết có ý nghĩa. Cái gì gọi là chết có ý nghĩa, mỗi người đều có sinh tồn quyền lợi, đều hy vọng khỏe mạnh sống sót, ngược lại Lý Đường là không muốn nghe nếu như vậy, liền tránh khỏi đề tài nói rằng. Trước tiên không nói cái này, vẫn là nói chuyện đoạn hồn hà tình huống, cung Huyền Chí phái người đào móc cự ly bao xa. Ở chiến tranh lúc mới bắt đầu, Trương Công Công liền vẫn quan tâm đoạn hồn hà tình huống, đều đem tình báo chuyển cho Lý Đường, nhưng chỉ là đại khái đáp số cư, cũng không có chính xác, vì lẽ đó ngày hôm qua vào thành sau, Tần Quỳnh liền phái người đi đo đạc. Xác định nhỏ bé, mới có thể lập ra kế hoạch chữa trị. Trải qua đo đạc người truyền quay lại tin tức, đoạn hồn hà bị đào móc hơn 700 mét, khoảng cách Hoài Thủy còn có 1 km khoảng trường, trái phải, sẽ không ảnh hưởng Hoài Thủy, vì lẽ đó Thanh Điền quận là an toàn, nhưng Ngụy Đông quận liền không nhất định. Tân Quỳnh một nửa cao hứng, một nửa sầu lo nói rằng, xem ra là lời nói mang thâm ý. Ừ, còn có cái gì mầm họa sẽ ảnh hưởng Ngụy Đông quận sao? Lý Đường Hiếu kỳ hỏi. Nếu đoạn hồn hà thủy không thể chảy ra, cái kia thủy yêm Ngụy Đông quận nguy cơ đến từ đâu? Trải qua đối với đoạn hồn hà lòng sông điều tra, phát hiện rất nhiều nơi hà bá sụt xuống, cũ nát, thiếu, có thể sẽ phát sinh nước sông tràn ra, uy hiếp đến Ngụy Đông quận an ủi. Tân Quỳnh cười khổ nói, nay chuyện thật một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên. Lý Đường cả kinh, làm sao còn có thể có chuyện như vậy phát sinh, liền bận bịu vấn đạo, tình huống nghiêm trọng sao? Ngàn Lý Chi Đê, bị hủy bởi tổ kiến, Ngụy Đông quận tiền nhậm quận phủ vẫn là người nhà họ Phùng đảm nhiệm, đối với đoạn hồn hà không trọng thị, không muốn tiêu tốn rất nhiều đánh đổi đi tu bổ, coi như là gặp phải không phải bù không thể địa phương, cũng là ăn bất nguyên vật liệu, vì lẽ đó tình huống vô cùng nguy cơ. Tân Quỳnh bất đắc dĩ nói, này Phùng thị gia tộc là xong, nhưng này hỗn loạn, liền lạc ở trên tay bọn họ. Mất bỏ mới lo làm chuồng, chưa vì là chỉ vậy, còn có nửa tháng chính là lũ định kỳ, nhất định phải trong đoạn thời gian này, đem đoạn hồn hà tu bổ hoàn thiện. Lý Đường trầm trọng nói rằng, nếu vấn đề đã phát sinh, liền muốn nghị trăm phương ngàn kế bổ cứu, để tránh khỏi xấu nhất cục diện xuất hiện. Hừm, công việc này nhất định phải giỏi về thủy lợi quan chức đảm nhiệm, bằng không chưa quen thuộc thủy lợi người thống trị, tình huống khả năng càng ngày càng gay go. Tần Quỳnh nhắc nhở nói. Lý Đường nghe xong nhíu nhíu mày, phương diện này quan chức, thủ hạ mình một đều không có, nhìn lại một chút đoạn hồn hà nguy cơ cục diện, còn nhất định phải tìm một thủ đoạn cao minh người, qua tới đảm nhiệm tu bổ công tác. Ta sẽ cân nhắc, ngươi đi xuống trước bận điệu đi. Tần Quỳnh gật gật đầu, thi lễ một cái sau, chậm rãi lui xuống đi. Hệ thống, có ở đây không? Lý Đường nhìn quanh gian phòng trống rỗng, nhàn nhạt hỏi dò hệ thống. Túc chủ, hệ thống bạn ngươi thường ở. Máy móc thanh âm vang lên, lại làm cho nội tâm lo lắng Lý Đường trong nháy mắt bình tĩnh, lập tức tuân vấn đạo. Hệ thống, ta có thể chỉ định triệu hoán võ tướng sao? Máy móc gầm thanh trầm mặc 2 giây đồng hồ mới nhớ tới, phi thường xin lỗi, cũng không thể chỉ định triệu hoán, nhưng túc chủ có thể dùng 2 lần giá cả, chỉ định đại khái phương hướng. Lý Đường vui vẻ, hài lòng nói rằng, hệ thống, ta hiện tại liền muốn triệu hoán, dùng chỉ định triệu hoán. Ken, chỉ định triệu hoán thành công, xin mời lựa chọn. Màn ảnh trước mắt trên, lập tức xuất hiện 2 cái tuyển hạng, để Lý Đường cảm giác dở khóc dở cười, bởi vì mặt trên viết võ tướng và quan văn. Lựa chọn quan văn, bắt đầu triệu hoán đi. Rất nhanh Lý Đường liền điều chỉnh tâm thái, cứ như vậy, liền đem tỷ lệ tăng cao 50%, cũng coi như là trợ cánh tay lực lượng. Ken, bắt đầu triệu hoán. Màn ảnh trước mắt trên, xuất hiện 5 người tên, Lý Đường vừa nhìn, lập tức mừng rỡ vạn phần. Giang Du, Bắc Tống quan chức, khoa cử tiến sĩ, khi còn trẻ kỳ kiêu căng tự mãn, không muốn cùng quan trường thông đồng làm bậy, vì lẽ đó vẫn đảm nhiệm tư nha dài đến 10 mấy năm, trung niên hoàn toàn tỉnh ngộ, đi tới tham quan con đường, quan bái ngự sử. Ngụy Vi, Ngụy Trinh tự Huyền Thành, nguyên quán cự lộc dưới Khúc Dương. Đường triều chính trị gia, nhà tư tưởng, văn học gia cùng sử gia, nhân nói thẳng tiến vào gián, phụ tá Đường Thái Tông cộng đồng sáng tạo Trinh quán chi trì đại nghiệp, bị sau người coi là một đời tên tương. Vương Cảnh, tự Trọng Thông, Nhạc Lãng quận siêu hàng người. Đông Hán Kiến Vũ 6 năm trước sinh, ước Hán Trương Đế Kiến Nguyên cùng bên trong tốt với Lư Giang, Đông Hán thời kỳ tên công trình thủy lợi chuyên gia, quan bái Lô Châu Thái Thú. Kim Phạm, Lưỡng Hán thời kỳ nhân vật, am hiểu thư pháp, khá có danh tiếng, quan bái huyện thừa. Tạ Đạt, Thanh Triều thời kỳ nhân vật, vô cùng hiểu rõ bát cổ văn, quan bái giám ngục trưởng, sau nhân mưu hại quan chức, bị tru cửu tộc. Có trị thủy quan chức, quá tốt rồi. Loại bỏ Giang Du cùng Tạ Đạt, bắt đầu triệu hoán. Lý Đường con mắt chết nhìn chòng chọc xoay tròn đĩa quay, trong lòng vạn phần căng thẳng, yên lặng cầu khẩn giả, nhất định phải rút chúng Vương Cảnh. Nếu có thể đánh vào Vương Cảnh, Ngụy Đông quận lũ lụt vấn đề liền giải quyết dễ dàng, còn có thể lợi dụng đoạn hồn hà tài nguyên, phát triển mạnh nông nghiệp, khiến bách họ an cư nhạc nghiệp. Ken, chúc mừng túc chủ triệu hoán Ngụy Vi, đem ở sau 10 phút đi Phùng phủ. Hệ thống thanh âm vang lên, để Lý Đường tâm một hồi liền chìm xuống, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, vận may vẫn không được a. Nhưng đoạn hồn hà nguy cơ nhất định phải giải quyết, hắn quyết định ở triệu hoán một lần. Vương Cảnh, tự Trọng Thông, Nhạc Lãng quận siêu hàng người. Đông Hán Kiến Vũ 6 năm trước sinh, ước Hán Trương Đế Kiến Nguyên cùng bên trong tốt với Lư Giang, Đông Hán thời kỳ tên công trình thủy lợi chuyên gia, quan bái Lô Châu Thái Thú. Ngô Khởi, thời kỳ chiến quốc Ngụy quốc Tả Thị, Kim Sơn Đông tỉnh Định Đào huyện, người, là ngay lúc đó ra, chính trị gia, cải cách gia, binh gia nhân vật đại biểu. Ngô Khởi một đời lịch sĩ lỗ, Ngụy Sở Tam Quốc, thông hiểu binh gia, pháp gia, nho gia 3 gia tư tưởng, ở bên trong chính, trên đều có cực cao thành tựu. Sĩ Lỗ thì tăng đẩy lùi Tề quốc xâm lấn, Sĩ Ngụy thì nhiều lần phá Tần, tận đến Tần quốc Hà Tây nơi, thành tiểu Ngụy Văn Hậu bá nghiệp. Ly Bình, Chu Triều tiểu Tư Khấu, sau bị lưu vong. Nổi danh trong cung nhạc sư, bởi vì cầm kỹ cao siêu, bị được hoàng quý phi sủng ái, đồng phát sinh tiếng càng việc, hoàng thượng biết được sau, Chu Cửu tộc, quan lớn nhất bái trong cung nhạc sư trưởng. Kim Phàm, Lưỡng Hán thời kỳ nhân vật, am hiểu thư pháp, khá có danh tiếng, quan bái huyện thừa. Nhìn thấy lại có Vương Cảnh, Lý Đường trong lòng vui vẻ, nguyên bản tối tăm khuôn mặt, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, mang theo chờ đợi ngự khí nói rằng: "Loại bỏ nổi danh cùng Kim Phàm, bắt đầu triệu hoán." Đĩa quay nhanh chóng chuyển động, thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, ở Lý Đường chờ đợi dưới, Vương Cảnh rốt cục bị triệu hoán đi ra. Keng, chúc mừng túc chủ triệu hoán Vương Cảnh, đem ở sau 10 phút ra hiện tại phùng phủ cửa lớn. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 58, quân thần cùng nhạc. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Lý Đường tâm tình thật tốt, lần này cho gọi ra đến hai người, có thể giải trừ trước mắt chi hoạn. Phu lấy đồng vì là kính, có thể chính y liệt quan, lấy cổ vì là kính, có thể chi hương thế, lấy người vì là kính, có thể minh thất. Đây là thiên cổ truyền lưu giai thoại, lưu danh bách thế lời gian, quân thần tình cảm, Lý Đường cần chính là có thể thẳng thắn khuyên can, ở năng lực không đủ, cần học tập thì, dám phê phán hắn sai lầm người, mà người này chính là Ngụy Trinh. Thứ yếu chính là Vương Cảnh, am hiểu thủy lợi, thiên hạ ruộng tốt tới, đều cần sung túc nguồn nước, mở ra ruộng hoang, cũng cần thủy lợi tài nguyên, cái này cũng là người trị thủy, thủy lợi người, người không trị thủy thủy hại người nguyên nhân. Có hai người này, Lý Đường là có thể lớn mật yên tâm phát triển thế lực của chính mình. Thầm nghĩ, cũng chậm chậm đứng lên đến, nhẫn nhịn đau đớn, phủ thêm một cái áo choàng, đi ra ngoài. Kéo kẹt. Môn mở ra sau, bên ngoài gác thị vệ, trong lòng kinh hãi, lập tức nâng nảy Lý Đường, đi ra ngoài. Phả vào mặt chính là gây mũi dược thảo hương vị, đi ở ý xuân giạt rào tiểu đạo, có thể thấy được hai bên có lang trung ở ngao dược, nhìn thấy hắn sau lập mã hành lễ. Đi rồi 4-5 phút đồng hồ, Lý Đường vừa mới đến cửa, ở thị vệ nâng đỡ, lẳng lặng chờ đợi mấy phút. Liền nhìn thấy hai người nhận ca mà đến, một người trong đó trên người mặc hán phục, thân thể gầy gò, tay nắm ống tay áo, trong lúc đi tràn ngập ôn ngươi nho nhã, một người khác liền có vẻ mập mạp, trên người mặc rộng lớn tia trước cẩm y, trong tay nắm một cái cây quạt, nhẹ nhàng đung đưa, có vẻ bình tĩnh thong dong. Tham kiến chúa công. Hai người đối với Lý Đường hơi chắp tay, trên mặt cười nhạt một tiếng, không quan tâm hơn thua. Hai vị, xin mời vào. Bất kỳ có tài hoa người, tính cách đều tương đối cao ngạo. Tâm tình đã đạt đến không chê vào đâu được, Lý Đường ở cửa nên tiếp, bọn họ tuy rằng trong lòng cảm kích, nhưng tuyệt đối sẽ không biểu hiện tại khuôn mặt. Phùng bên trong phủ viện, ba người ngồi ở hậu hoa viên bên trong, xem gió nhẹ thổi dương liễu, thưởng xá tử yên hồng, lắng nghe xuân thanh âm, phẩm một bình trà thơm, đàm luận thì chính đại sự, dương dương tự đắc, tâm nhạc. Ba người sướng tán gẫu mấy canh giờ, ấm bên trong nước trà thay đổi một bình lại một bình, mới trao đổi xong xuôi. Sau đó, Lý Đường nhận lệnh Vương Cảnh vì là thủy lợi tổng tư cục trưởng, trưởng quản cảnh nội thủy lợi ruộng tốt, ngay hôm đó bắt đầu tu hộ, cải tạo, lợi dụng đoạn hồn hà công tác. Nhận lệnh Ngụy Trinh vì là Ngụy Đông quận quận trưởng, toàn quyền phụ trách Ngụy Đông ngũ huyện hộ tịch, dân hưng, thu thuế, trưng binh chờ công việc, thứ yếu chính là trở thành gián quan, trên có thể phê quân, dưới có thể vấn dân. Ba người đồng thời sau khi cơm nước xong, Vương Cảnh cùng Ngụy Trinh mới rời đi, bắt đầu bận rộn hoạn lộ cuộc đời. Ngay kế chức quan nhận lệnh chính thức truyền đạt, Ngụy Trinh leo lên sân khấu, bắt đầu Ngụy Đông quận cải cách, Vương Cảnh cũng dẫn người lao tới đoạn hồn hà. Hai ngày sau, một phong tin văn phát sinh, để Ngụy Đông quận bách tính lòng người bàng hoàng. Phùng thị không ngờ, lại trị không thịnh hành, tham ô tư chủ nghiêm trọng, trì hà bất lợi, hiện đoạn hồn hà lòng sông biến thấp, đê đập hư hao nghiêm trọng, cổ có lũ lụt nguy hại, một khi phát sinh đổ nát, ước tấn nước sông nghiêng mà xuống, huề thao thiên tư thế, hủy diệt ruộng tốt, kiến trúc, nhân viên tài sản an toàn. Hai nạn vô tình, người cũng có tình, chống lại hồng thủy, chỉ tranh sớm chiều, huề mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng lực lượng, làm lợi đồng lòng việc, kim chiêu toàn quận bách tính, cộng đồng gia cố hà bá. Tin tức ở năm tòa thị trấn chỉ trên tường thành theo ra, qua đường giả người truyền nhân, khẩu khẩu tương truyền, rất nhanh toàn quận người đều biết, trong lòng kinh hãi. Này nên làm thế nào cho phải a? Phí lời, đương nhiên là hưởng ứng Vương Ti trưởng triệu hoán, đi ra cố hà bá a. Bằng không hồng thủy tiết dưới, liền xong đời. Đúng đúng, trong này còn nói một ngày ba bữa, sau đó còn có một lượng bạc, này có thể so với nghề nông thân thiết ta. Chính là, nhanh lên một chút đi đi ghi danh. Bách tính nghị luận sôi nổi, tranh nhau chen lấn chạy đi báo danh, sở dĩ có nhiều người như vậy báo danh, là bởi vì Ngụy Đông quận, là bọn họ đời đời sinh tồn nơi, là quê hương của bọn họ, một khi mất đi nơi này, bọn họ liền không nhà để về. Liên như vậy, một cái đội ngũ thật dài từ phủ thành chủ xếp tới cuối đường, đều là báo danh tham dự đoạn hồn hà chữa trị bách tính, cuối cùng thống kê, tổng cộng tuyển mộ hơn 3 vạn dân phu, mênh mông quần quận hướng đi đoạn hồn hà. Sau đó không lâu, những người này bị Vương Cảnh thuê, vì là ngày sau đại đường thủy lợi phồn thịnh đặt vững cơ sở, thủy lợi thiên hạ, nhuận thì lại vạn ra, chính là từ thống trị đoạn hồn hà bắt đầu. Ngàn vạn dân phu dốc hết sức mở. Thiên thu muôn đời lũ lụt trừ. Mênh mang ruộng tốt mọc lên lên. Vạn thế cùng nhạc bắt đầu đoạn hồn. So với Vương Cảnh bận rộn, Ngụy Trinh cũng không có thanh nhàn, mỗi ngày các huyện thăm viếng, liền ngựa đều chạy phế mấy cái, có thể tưởng tượng chạy đi chặng đường xa. Lâu dần, Ngụy Trinh đại danh chậm rãi truyền lưu ở Ngụy Đông quận, bách tính đều biết Ngụy Đông có một vị thật quận phủ. Ở vạn chúng chờ mong dưới, Ngụy Đông quận cải cách chính sách ban bố hạ xuống, miễn thuế, phân điền, thông thương chờ biện pháp, làm cho cả Ngụy Đông quận bách tính vui vẻ ra mặt, dồn dập khen Ngụy Đông thiên biến lam. Hai tụ thanh phong hướng lên trời hướng về, một thân chính khí quỷ thần tránh hướng lên mạc đăng không người biết. Ngụy công đại danh thiên hạ chuyện, so với mà nói, Lý Đường liền vô cùng nhàn nhã, có thiên vấn ký tới được đăng dược, hắn lồng ngực thương thế rất nhanh sẽ khỏi hẳn, mỗi ngày đều đi an ủi thương binh, thể sát bách tính, cha nhân thế bách thái. Mỗi khi nhìn thấy bách tính sinh hoạt tiết ổn, trong lòng hắn đều có một tia cảm giác thành công. Loại này cảm giác thành công, so với lãnh thổ mở rộng, thực lực tăng mạnh càng thêm thực sự, này hay là chính là một loại trách nhiệm đi. Như vậy an nhàn sinh hoạt, vẹn vẹn vượt qua nửa tháng, một phong đến từ Thanh Thành tin, quấy rầy trước mắt bình tĩnh, khiến cho hắn không thể không rời đi. Chúa công, ngươi ngày mai sẽ phải đi sao? Sau khi cơm nước xong, Lý Đường liền nhìn thấy Ngụy Trinh cùng Tần Quỳnh đi tới, hai người trên mặt đều lộ ra một tia không muốn. Trong đó nói chuyện chính là Ngụy Trinh, nửa tháng này đến, Lý Đường gặp phải vấn đề khó, sẽ tìm hắn hỏi dò. Ở hắn bận rộn thời điểm, Lý Đường có thể bỏ xuống chúa công thân phận, ở một bên trên chờ đợi, học tập làm công phương thức. Ở hắn nhàn rỗi thời điểm, hai người hoặc phao ấm trà, hoặc ôn một bình rượu, một người hỏi, một người đáp, lại như thầy tốt bạn hiền, để cho hai người kết làm thâm hậu hữu nghị. Ngụy sư, không đi không được a. Thanh Thành liền phát tam phong cấp báo, để ta trở lại chủ trì đại cục, này ngăn ngắn nửa tháng, Thanh Tiêu quốc nhưng là gió nổi mây vẩn, có một số việc nên ta đi đối diện. Lý Đường có chút phiền muộn nói rằng, nếu như có thể, hắn đều không tình nguyện sẽ Thanh Thành. Đã như vậy, thuộc hạ có một câu nói nói cho chúa công. Ngụy Trinh cũng không ở khuyên can, mà là nhìn Lý Đường, chậm rãi nói ra 6 cái tự, nhiều nghe khuyên, nhiều tính tư. Đơn giản 6 cái tự, Lý Đường có thể đọc hiểu ý tứ trong đó, cười nói, Ngụy sư nói, định ghi nhớ. Hai người bèn nhìn nhau cười, như gặp tri kỷ, vừa lúc ngộ tin vui. Bên cạnh Tần Quỳnh thấy này, cao hứng nói, trong thiên hạ, quân thần cùng nhạc giả, cũng tự như thế chứ. Lý Đường vừa nghe, cười càng hoan nói rằng, cảnh nơi ứng thường ở, ngày mai đi gặp thấy Vương Ti trưởng, liền khởi hành về Thanh Thành. Đến hiện tại, Vương Cảnh còn ở tại đoạn hồn hà bên cạnh, không có thể trở về thành. Hoàng gia triệu hoán hệ thống. Chương 59, đoạn hồn hà sửa trị. Bởi vì thời gian cấp bách, dưới ánh trăng cao chiếu bên trong, Lý Đường liền mang theo Tần Quỳnh cùng mười mấy cái huyết y liễu vệ đi đoạn hồn hà. Bóng đêm đen thủi bao phủ ở trên người bọn họ, nương theo mỏng manh sương mù, hướng về đoạn hồn hà đi vội vã. Giá! Giá! Nhanh chóng chạy đi khoảng một tiếng, liền xem thấy phía trước điểm điểm ánh lửa, còn có cầm cây đuốc binh lính tuần tra, không người biết còn tưởng rằng đây là một chỗ quân doanh. Đương nhiên ở cũng không phải quân doanh, nhưng bởi vì tụ tập nhân số khá nhiều vì lý do an toàn, Vương Cảnh vẫn là triệu tập 1.000 thủ thành quân đội, lại đây bảo vệ bình dân. Phía trước người phương nào, đứng lại. Bởi vì móng ngựa âm thanh quá lớn, lập tức kinh động binh lính tuần tra, dồn dập rút đao ra chạy tới. Ta chính là Lý Đường, đây là lệnh bài. Lý Đường nói, liền đem mình bên người lệnh bài ném qua khứ. Binh lính tuần tra vừa nhìn, nổi lòng tôn kính, lập tức nhiên mở đường đường, cung kính chào theo kiểu nhà binh. Lý Đường cười cợt, tiếp nhận lệnh bài ở tại bọn hắn sùng bái trong ánh mắt, đi vào trụ sở. Đen đuốc chiếu đường chính, đen kịt điểm điểm đồng. Tiến vào trụ sở sau, ngoại trừ con đường chiếu sáng đèn đuốc ở ngoài, còn lại lều vải đều là đen kịt một màu. Hiển nhiên, trải qua ngày hôm qua bận rộn, hết thể dân công vẫn còn ngủ say bên trong. Dọc theo đường đi không có dừng lại, bọn họ rất nhanh sẽ đi vào trụ sở trung tâm, phát hiện có một tòa lều vải hạc đứng trong bầy gà, từ bên trong tỏa ra hào quang nhỏ yếu, nhưng tia sáng này, ở trong mắt Lý Đường, nhưng là vô cùng chói mắt. Chúa công, phía trước chính là Vương Ti trưởng lều vải. Tân Quỳnh nhìn tỏa ra yếu ớt ánh đèn lều vải nói rằng, đi, vào xem. Lý Đường nói rằng, khinh bộ gần kề lều vải, nhìn thấy bên trong ánh đèn hình chiếu, từ hình chiếu bên trong, có thể thấy được, có một người tay trái gối lên cái trán, tay phải nắm bút lông, một bộ chăm chú suy nghĩ dáng vẻ. nhẹ nhàng xốc lên lều vải, phát sinh âm thanh rất nhỏ, tuy rằng không lớn, ở này yên tĩnh trong hoàn cảnh, lại hết sức chói tai, nhưng bên trong người nhưng không chút nào cảm giác. Chậm rãi đi vào, mới nhìn thấy ngọn đèn đã sắp khô cạn, trên bàn bày ra rất nhiều bản vẽ, một vài chỗ đều phát họa ra đến, làm thành trọng điểm đánh dấu, mà Vương Cảnh Chính cau mày suy nghĩ một nan đề, hoàn toàn không có phát hiện lý đường đến. Suy nghĩ sâu sắc không biết quân đi tới. Ngồi ngay ngắn án trước sầu khổ dung. Quân tâm cũng biết thần tâm khổ. Tĩnh tọa chờ đợi thanh không vang. Biết trầm tư người không thể quấy nhiễu, Lý Đường nhìn một hồi, liền đi tới trên giường ngồi, khoảng chừng nửa canh giờ, trời bên ngoài hơi biến lượng, thái dương hào không keo kiệt thích tỏa hào quang, rọi sáng đại địa. Có, rốt cục nghĩ ra phá giải biện pháp. Trong giây lát, Vương Cảnh cầm trong tay bút lông tầng tầng vỗ vào trên bàn, trong mắt buốc lên vẻ hưng phấn, mơ hồ, hắn nhìn thấy hai bóng người ngồi ở trên giường mình, nhìn kỹ, trong lòng kinh hãi, lập tức đứng lên đến hành lễ. Tham kiến chúa công, không biết chúa công đại gia quang lâm, thuộc hạ có thất viễn nên. Nhìn thấy hành lễ Vương Cảnh, Lý Đường trong lòng cũng là cả kinh, lúc này Vương Cảnh dáng vẻ có chút đáng sợ, hai mắt đỏ chót, che kín lít nha lít nhít tơ máu, tóc có chút ngổn ngang, đầy mỡ phản quang, vừa nhìn chính là chừng mấy ngày không có nghỉ ngơi, cũng chỉ có như vậy, mới sẽ làm một võ tướng cường giả biến thành như vậy. Mau mau khinh lên, ngươi làm sao đem mình biến thành dáng vẻ ấy, quá để ta đau lòng. Lý Đường vội vàng nâng dậy Vương Cảnh nói rằng, hiện tại Vương Cảnh, nơi đó có lúc trước ôn ngươi nho nhã, trái lại như là cái không thích sạch sẽ lang thang hán. Không có chuyện gì, thân thể ta tuổi trẻ, ngao mấy ngày dạ không tính cái gì, đúng là chúa công, vì sao tới nơi này, còn không thông báo một tiếng, ta cũng thật đi nên đón à. Vương Cảnh lên tuân hỏi, chỉ là ánh mắt có chút mê ly, một bộ bất cứ lúc nào muốn ngã xuống dáng vẻ.